Âu Dương Liệt có chút ngồi thẳng thân thể, đôi mắt nhắm lại nói, không được, ngày mai đàm phán muốn đi, mà lại là diệt trừ Tần Nghiễm Thiên thời cơ tốt nhất. Nghe thời Âu Dương Liệt, Trương gia lo lắng nói, cái này rõ ràng là cái bẫy a, ngươi trả. Âu Dương Liệt khoát tay một cái nói, sự tình xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi không phát hiện chúng ta nơi này còn thiếu một người sao. Ít người Trương gia nhíu mày suy tư. Âu Dương Liệt trong mắt lóe lên một vòng hàn quang nói, ngày mai coi như ta không ở tại chỗ, trong công ty còn có một người khác có thể đánh nhịp, mà lại không có ta can thiệp, ngày mai kết quả đến cùng là dạng gì, liệu có ai biết được đây? Nghe đến đó, Trương gia trừng mắt hoảng sợ nói, là lão hồ. Lúc trước hắn không phải đi cùng với ngươi họp sao, thế nào cơ hồ tất cả mọi người sẽ ra chuyện, duy chỉ có hắn không thấy. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Âu Dương Liệt cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ cái này Tần Nghiễm Thiên tay đã sớm ngả vào dưới mí mắt ta. Trương gia nghe xong rậm chân nói, vậy ngươi ngày mai trả đi lão hồ sợ hãi đã sớm theo cái kia Tần Nghiễm Thiên thông đồng tốt. Lần này hỏng bét. Âu Dương Liệt đứng người lên vỗ vỗ Trương gia bả vai đến, lão Trương, ngươi phải biết, hiện tại ta là người chết. Nói xong, hắn cười thần bí. Trương gia hơi sững sờ, lại nghe Phó Hy nói, cái này khát máu nhện độc trừ ta bên ngoài, cơ hồ không người có thể giải. Cho nên Âu Dương tiên sinh cơ hồ là hẳn phải chết, đại cổ đông vừa chết, cái này nguyên bản một nửa phách bản quyền liền toàn bộ hạ xuống tại cái kia họ Hồ tay, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn đang nói lúc cao hứng, Âu Dương tiên sinh đột nhiên xuất hiện, sẽ như thế nào? Trương gia nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, sau đó trùng điệp hừ một tiếng nói, tốt. Vậy ngày mai chúng ta liền đi cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Âu Dương Liệt mỉm cười gật gật đầu, lập tức, hắn nhìn về phía Trương gia nói, lão Trương, sự tình hôm nay làm phiền ngươi đi một chuyến, cần phải làm cho tất cả mọi người không được đem chúng ta được cứu vớt tin tức truyền đi. Trương gia gật gật đầu cười nói, yên tâm đi, chút chuyện này giao cho ta. Dứt lời, Trương gia đẩy cửa ra sôi động đi ra ngoài. Ngay tại Trương gia mới ra đi không đầy một lát, cửa soạn. Một tiếng, bị người đẩy ra. Đối diện tiến tới một cái cường tráng thanh niên, làn da ngăm đen, lông mày lưỡi mác mắt hổ, lạnh lùng khuôn mặt có một đầu gọn gàng tóc ngắn, thanh niên lúc hành tẩu long hành hổ bộ có chút khí thế. Thanh niên kia tại vào cửa trong nháy mắt, ánh mắt rơi vào Âu Dương Liệt thân lúc, đầu tiên là hiện lên một vòng vẻ lo lắng, sau đó hai bước chạy đến Âu Dương Liệt thân biên quan thiết nói, Âu Dương tiên sinh, ngươi thế nào ta nhận được tin tức liền lập tức chạy về đến, thực sự là thật có lỗi, đều là của ta thất trách mới khiến cho ngài gặp nạn, thật là có lỗi với ngài. Âu Dương Liệt nhìn lấy thanh niên trước mắt cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì, ta cũng là phúc tinh cao chiếu đại nạn không chết, ngược lại là nhờ có phó tiên sinh. Nếu không ta cái này nửa chân đạp đến tiến quan tài người chỉ sợ muốn trước giờ nằm đi vào rồi. Nghe thời Âu Dương Liệt, một bên Âu Dương Nhu giận trách, cha, ngươi nói nhăng gì đấy. Âu Dương Liệt nghe xong, ha ha cười rộ lên. Lúc này, thanh niên kia ánh mắt rơi vào Âu Dương Nhu thân, không khỏi xuất hiện một vòng nhu sắc. Bất quá lập tức, khi nhìn thấy ngồi tại Âu Dương Nhu bên cạnh Phó Hy, cùng Âu Dương Nhu nhìn về phía Phó Hy, cái kia ôn nhu lại mang theo một khi chút ngượng ngùng ánh mắt lúc, lập tức, hắn chân mày hơi nhíu lại đến. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, chỉ nghe Âu Dương Liệt nói, ha đúng, Phó Tiên Sinh, đến giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là của ta tư nhân bảo tiêu, gọi Tiềm Long, trước đó một mực nhượng hắn ra ngoài làm một số việc không ở bên người, chỗ lấy các ngươi cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó Tiềm Long một cái kia chớp mắt là qua biểu lộ tự nhiên không có trốn qua Phó Hy con mắt, cho nên Phó Hy chỉ là cười nhạt một tiếng liền làm đáp lại. Tiềm Long thấy Phó Hy đối với hắn lạnh nhạt như vậy, trong mắt vẻ không vui càng sâu. Âu Dương Liệt dường như không có phát hiện giữa hai người dị dạng, tiếp tục nói, Phó Tiên Sinh, Tiềm Long thế nhưng là rất có tiền đồ thanh niên A, trước kia hắn tại Hồng Kông mánh hổ bộ đội đặc chủng phục dịch, phá qua vô số đại án trọng án, sớm mấy năm Hồng Kông nổi danh nhất 719 hoàng kim cướp án, là được Tiềm Long tự tay đánh chết 4 tên phần tử có súng. Hắn còn đi xa biên cảnh đả kích qua ma túy, nghe nói hắn lúc đó chỉ dựa vào một cây chủy thủ liền xử lý 10 cái vũ trang ma túy, là 19 cái. Tiềm Long hơi khẽ nâng lên đầu, ngựa khí bình thường, nhưng lại ngậm lấy một tia cao ngạo. Đúng đúng, 19 cái, đáng tiếc à, tiểu tử này tính cách quá mức ngay thẳng, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, đắc tội đầu lĩnh đạo, bị từ bộ đội xóa tên, nguyên bản những người kia trả lại hắn xếp vào một số có lẽ có tội danh, về sau ta nhờ quan hệ đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra, hắn cũng vẫn đi theo ta. Âu Dương Liệt thường nói một lần hắn công tích, Tiềm Long đều sẽ kiêu ngạo mà ưỡn ngực, trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang. Tựa hồ hắn lại trở lại cái kia máu vũ tinh phong trong rừng, cầm trong tay dao sắc, lực chiến ma túy. Bất quá những thứ này cái gọi là anh dũng sự tích tại đằng xà cùng yêu dạ hát hổ trong mắt, cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu đánh nhau không có gì khác biệt. Thế là hai thú mít một chút tiềm lòng, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, ghé vào Phó Hy đầu vai chợp mắt đứng lên. Cái này tiềm long theo Âu Dương Liệt hồi lâu, bao nhiêu cũng học được một ít nhân tình lõi đời, chỉ nghe hắn khiêm tốn nói, Âu Dương tiên sinh quá khen, nếu không phải Âu Dương tiên sinh cứu, ta bây giờ còn đang quân sự trong ngục giam, lần này cũng là của ta thất trách, ta hẳn là nhiều an bài một ít nhân thủ tại ngài bên người, nếu không thì hôm nay chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Thật là thật xin lỗi. Âu Dương Tiếu lấy lắc lắc đầu nói, không quan trọng, ngươi dù sao cũng không thể phân thân thiếu phương pháp, chuyện này không trách ngươi. Tiềm Long gật gật đầu trong mắt tràn đầy hãy náy. Tiếp theo, Âu Dương Liệt giống như là nhớ tới cái gì nói, Tiềm Long, sự kiện kia thế nào? Cái này tên là Tiềm Long thanh niên quay người nhìn về phía Âu Dương Liệt cung kính nói, Âu Dương tiên sinh, quả nhiên như ngài sở liệu, Hồ Tổng rất không thích hợp, hắn hôm nay rạng sáng 2-3 giờ, cả nhà dọn đi. Nghe thấy Tiềm Long, Âu Dương Liệt hai con mắt híp lại nói, ta đoán chừng lão Hồ sớm liền phát hiện ngươi đang theo dõi hắn, cho nên một mực kéo cho tới hôm nay mới dọn nhà. Hắn cũng nhất định biết khát máu nện sự tình, mới sẽ như thế gióng trống khua chiêng không che giấu chút nào dọn đi, dù sao trong mắt hắn ta là người chết. Nói xong, Âu Dương Liệt nhìn về phía Tiềm Long trầm giọng nói, ngày mai ngươi theo ta cùng đi chứ, lão Hồ bên kia không cần giám thị hắn. Tiềm Long gật gật đầu, đứng thẳng sau lưng Âu Dương Liệt, liền như là một tôn thủ hộ thần một dạng. Nói xong, Âu Dương Liệt dường như lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Phó Hy nói, ha đúng, Phó tiên sinh, nếu như ngày mai ngươi không có chuyện, có thể hay không cũng theo giúp ta đi một chuyến đây. Chương 185, Tiềm Long. Phó Hy vểnh lên chân bắt chéo khẽ mỉm cười nói, Phó tiên sinh là sợ cái kia thao túng khát máu nhện người cũng tại hiện trường đi. Âu Dương Liệt có chút ngượng ngùng cười cười nói, vẫn là không thể gạt được Phó tiên sinh, xác thực, ta có phương diện này suy tính, bất quá Phó tiên sinh ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi không, ngày mai kết thúc về sau, ta sẽ cho ngươi 5.000 vạn xem như trả thù lao. Nghe xong Âu Dương Liệt, phía sau hắn Tiềm Long trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giống hắn loại người này cho dù làm Âu Dương Liệt thiếp thân bảo tiêu, một năm cũng mới mấy chục vạn đích lương hàng năm, nhưng cái này không có danh tiếng gì thanh niên, muốn dáng người không dáng người, muốn thân cao không thân cao, Âu Dương tiên sinh mời hắn một lần lại để cho hoa 5.000 vạn. Sợ không phải lừa đảo đi. Nguyên do Vu Tiềm Long là lần đầu tiên thấy Phó Hy, đối với hắn không lắm giải, cho nên trong mắt hắn Phó Hy rất có thể là lường gạt loại hình. Chỉ nghe Tiềm Long háng giọng nói, Âu Dương tiên sinh, vị này Phó tiên sinh là bằng hữu của ngài đi. Âu Dương Liệt gật gật đầu. Tiềm Long nhìn về phía Phó Hy nói, Phó tiên sinh, ta Tiềm Long nói thẳng ngài chớ trách, ta đề nghị ngài ngày mai vẫn là đừng đi, dù sao ta chỉ có một người, chỉ sợ chỉ có thể bảo hộ Âu Dương tiên sinh một người, đến lúc đó rất có thể không cách nào bảo chứng an toàn của ngài, ngài cũng biết, ngày mai rất có thể sẽ gặp được một số nguy hiểm, cho nên. Tiềm Long mặt ngoài là tại hảo ngôn khuyên bảo. Thực tế lại là trong lòng xem thường Phó Hy, sự tình hôm nay hắn chỉ biết là có người bên trong độc, nhưng chúng cái gì độc, nguy hiểm cỡ nào hắn cũng không biết, bởi vì hắn đến thời điểm, những cái kia bị ngẩng đầu người có chút tỉnh lại, hắn thấy, đây bất quá là một số thuốc mê loại hình đồ vật thôi. Phó Hy rất có thể là sử dụng một số nhận không ra người thủ đoạn nhỏ lừa gạt Âu Dương Liệt, muốn hố lừa gạt Âu Dương Liệt tiền tài, cho nên hắn nói ra lời nói này, cũng là nghĩa vụng trộm nhắc nhở Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt quá thông minh. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra Tiềm Long tâm tư, lập tức, hắn nhìn về phía Phó Hy cười ha hả nói, không sao, nếu như ta không nhìn lầm, Phó tiên sinh cũng hẳn là cái người luyện võ đi dù sao ta từng nghe Tiểu Nhu nói, ngươi thế nhưng là đi qua mánh hổ quyền kích quán, nghĩ đến ngươi ở bên kia cũng học được không ít thứ đi chí ít tự vệ hẳn là không có vấn đề. Nghe thầy Âu Dương Liệt, Phó Hy cười vụng trộm lắc đầu, hắn đi mánh hổ quyền kích quán học đồ vật. Mánh hổ quyền kích quán cùng hắn học còn tạm được. Cái kia bạo viêm hổ đang lưu ít còn không phải cho hắn một quyền cam phế. Bất quá những thứ này theo Phó Hy căn bản là không đáng giá nhắc tới sự tình. Âu Dương Liệt đi đến Phó Hy bên cạnh thành khẩn nói, Phó tiên sinh, mặc dù ngày mai có Tiềm Long ở bên người chúng ta không cần lo lắng quá mức, nhưng con người của ta làm việc từ trước đến nay thích có 100% nắm chắc, cho nên ta vẫn là suy nghĩ cực khổ mời đại giá của ngài. Âu Dương tiên sinh Tiềm Long chả muốn nói chuyện, lại bị Âu Dương Liệt đưa tay ngăn lại. Phó Hy nhìn xem Âu Dương Liệt. Lại nhìn xem một bên Âu Dương Nhu, chỉ gặp nàng cũng dùng một loại gần như khẩn cầu ánh mắt đang nhìn chính mình. Lúc này, Phó Hy chỉ nghe đầu vai đằng xà nhắm nửa con mắt nói, chủ nhân, đi thì đi thôi, ngươi xem người ta em muội đều như thế nhìn chằm chằm ngươi, ta xem chừng ngươi nếu là không đáp ứng, người ta chịu muộn phải cả đêm khóc. Phó Hy vốn là không muốn cùng Âu Dương Liệt cùng Âu Dương Nhu đi được quá gần, mặc dù hắn biết đây đối với cha con đối với mình đều là thật tâm thật ý. bất quá hắn bây giờ bị hai cố vượt quá cường thế lực truy sát, những người này tùy thời đều có thể tìm cửa, tự vệ đều miễn miễn cưỡng cưỡng, hắn thực sự không muốn đem những người này cuốn vào. Bất quá nhìn lấy bọn hắn ánh mắt chân thành, chính mình lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Sau một lúc lâu, Phó Hy thở dài gật đầu nói, được, vậy ta ngày mai cùng ngươi đi một chuyến. Dứt lời, Phó Hy thầm nghĩ, đây là ta một lần cuối cùng giúp các ngươi, coi như hoàn lại trước nhân tình đi. Từ đó chúng ta lại không gặp nhau, dù sao đối thủ của ta không phải người bình thường có thể ứng phó. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Liệt cùng Âu Dương Nhu khuôn mặt cười nở hoa. Âu Dương Liệt vỗ tay một cái cao hứng nói, tốt. Có Phó tiên sinh câu nói này, ta cứ yên tâm. Sau khi chuyện thành công, 5.000 vạn một phần không thiếu. Phó Hy cười gật gật đầu. Vậy được, Phó tiên sinh, hôm nay cũng quấy rầy ngươi đủ nhiều, ngày mai còn ở nơi này, chúng ta cùng lúc xuất phát. Tiêm Long, Tiểu Nhu, các người đi đưa tiễn Phó tiên sinh, dù sao ta hiện tại không tiện ra mặt. Hai người gật gật đầu, một mực đem Phó Hy đưa đến dưới lầu. Bảo an đã sớm đem Phó Hy xe lái đến cửa, Tiêm Long vịn Âu Dương Nhu Phó Hy sau xe, lại phải giúp Phó Hy mở cửa. Tại hắn kéo ra Phó Hy cửa xe thời điểm, chỉ nghe hắn tại Phó Hy bên thai nhỏ giọng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn đùa nghịch hoa dạng gì, nếu như bị ta biết ngươi dám lừa gạt Âu Dương tiên sinh, ta mẹ nó tự tay bẻ gãy cổ của ngươi. Dứt lời, trung điệp vô vô Phó Hy bả vai, ngay tại lúc hắn vừa nay đập lần thứ nhất thời điểm, chỉ nghe keng. Một tiếng, Tiềm Long thẳng cảm giác mình giống như là đập vào một khối thép tấm đồng dạng, thẳng đem hắn tay chấn động đến đau nhức. Phó Hy lạnh lùng liếc hắn một cái nói, ta không được quản ngươi có đúng hay không Âu Dương Liệt bảo tiêu, vẫn là cái gì lính đặc chủng, ngươi còn dám theo ta nói như vậy, tay của ngươi về sau cũng đừng muốn. Ngươi! Tiềm Long nắm chặt quyền đang muốn báo nổi, lại nghe trong xe Âu Dương Nhu nói, Phó Hy ca ca, làm sao rồi? Nghe thời Âu Dương Nhu âm thanh, Tiềm Long biến sắc, ép xuống thân nhìn về phía Âu Dương Nhu nói, không có việc gì không có việc gì, ta nhượng Phó tiên sinh lái xe chú ý một chút an toàn. Dứt lời, hắn ngẩng đầu hung hăng trừng Phó Hy một chút. Phó Hy nhàn nhạt nhìn xem Tiềm Long một chút, đóng cửa xe, xe thể thao mang theo một trận tiếng oanh minh nên ngang rời đi. Tiềm Long tức giận lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi chớ bị ta phát hiện cái gì, nếu không. Dứt lời, hắn hơi vung tay, đi vào công ty. Phó Hy đem Âu Dương Nhu đưa về nhà sau, đi thẳng tới chính mình thuê phòng địa phương, bên kia công ty dọn nhà cũng sớm đang chờ hắn. Phó Hy hiện tại phải nhanh một chút đem đến mẫu thân nơi đó đi. Sau đó suy tính một chút có phải hay không tìm càng địa phương an toàn dọn nhà, bằng không mà nói, vô luận là thú ngục vẫn là bạch phục đi tìm đến đều là tương đương phiền phức một sự kiện. Chỉ một chút một khi buổi xế chiều, Phó Hy rốt cục đem đến mẫu thân chỗ phổ dày đặc trang viên. Mẫu thân của Phó Hy tự nhiên thật cao hứng nhi tử có thể chuyển tới cùng với nàng ở cùng nhau, thậm chí mẫu thân của Phó Hy còn tự thân xuống bếp cho hắn làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Bữa tối thời gian, Phó Hy theo mẫu thân kể một ít tại Kiếm Cắt Sơn kỳ cảnh chuyện lý thú. Bất quá liên quan thanh tuyển cùng thú ngục đám người kia còn có dị thú sự tình, thì là bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một khi thẳng đến rất khuya. Phó Hy nằm ở giường, trong lòng đem Kiếm Các chuyến đi một lần nữa hồi tưởng một lần, đồng thời hắn cũng sinh lòng vô số cảm thán, mặc dù hắn nắm giữ hai cái cổ dị thú, nhưng thực lực bản thân còn chưa đủ mạnh, thậm chí có rất nhiều lần, đàng xà đều thụ thương, chính mình liên quan tới dị thú phương diện giải còn chưa đủ nhiều. Nhất là lần kia tiên tiết thiết thiệt trùng kém chút hại chết đằng xà, nếu không phải hắn có này lạc bởi vì tinh chế vật, chỉ sợ đằng xà đã sớm mệnh quy Tây Thiên. Liền ngay cả cái kia vô cùng kinh khủng tử dạ dẫn tích đều là chết tại những cái kia nho nhỏ tiên tiết thiết thiệt trùng thân. Nghĩ xong, Phó Hy gọi ra hệ thống, muốn nhìn một chút có cái gì dị thú chữa bệnh phương diện đồ vật có thể học tập, như vậy, vạn nhất về sau lại đụng đến tương tự tiên tiết thiết thiệt trùng vật như vậy, hắn cũng tốt trước tiên giải quyết những phiền phức này. Chương 186 Kim Giao Phường. Quả nhiên, tạp học bí tịch tương tự bên trong liền có Phó Hy suy nghĩ muôn cái gì. Chỉ thấy hàng ngũ như nhất viết, dị thú sơ cấp chữa bệnh tri thức, học tập cần tiêu hao dị thú trị số 1 điểm. Hàng thứ 2 viết, dị thú trung cấp chữa bệnh tri thức, học tập cần tiêu hao dị thú trị số 10.000 điểm. Hàng thứ 3 viết, dị thú cao cấp chữa bệnh tri thức, học tập cần tiêu hao dị thú trị số 1 triệu điểm. Nguyên bản Phó Hy trông thấy hàng ngũ như nhất thời điểm, trong lòng mừng thầm. Cái này dị thú chữa bệnh tri thức dễ dàng như vậy, trả phút trung học cơ sở cấp 3 bộ, dứt khoát đều học. Nhưng làm hắn trông thấy trung cấp cùng cao cấp cần thiết hao phí dị thú trị số lúc, hắn nhịn không được một trận chửi mẹ. Sơ cấp chỉ cần 1 điểm, trung cấp lại để cho 1 vạn điểm, cao giai còn muốn 100 vạn. Cái này mẹ nó tri thức gì a, có thể sinh tử thú mọc lại thịt từ xương đi. Không sai, hệ thống tuân theo không được hố chết Phó Hy thể không bỏ qua lý niệm, lại một lần nữa đem hắn hãm hại. nhìn lấy cái kia kinh khủng dị thú trị số tiêu hao, Phó Hi một bên xấu hổ, một bên vẽ vòng tròn nguyền rủa cái hệ thống này, sau cùng thật sự là không có cách, đành phải trước học tập cái này sơ cấp chữa bệnh tri thức, đợi cho về sau có đầy đủ dị thú trị số lại hối đoái càng nhiều đi. Phó Hi lựa chọn hối đoái dị thú sơ cấp chữa bệnh tri thức sau, liên tiếp đổ văn suy nghĩ phim đèn chiếu đồng dạng cấp tốc tại trong đầu hắn hiện lên, sau đó thật sâu khắc ở Phó Hi trong đầu. Đợi cho đổ văn biến mất, Phó Hi nhắm mắt tìm đọc một phen, nguyên lai cái này cái gọi là dị thú sơ cấp chữa bệnh tri thức, liền là trái đất đã biết sở hữu động vật chữa bệnh phương diện tri thức, còn những cái kia chân chính dị thú chữa bệnh tri thức, chỉ sợ phải chờ tới hối đoái trung cấp chữa bệnh tri thức mới học được. Phó Hi mở mắt ra gật gật đầu, cái này cũng coi như không tệ. Dùng hắn hiện tại đối với cái này chút động vật tật bệnh trị liệu phương diện giải, chí ít mình bây giờ đi mở cái thú y cửa hàng, chỉ sợ toàn cầu thú y đều sẽ thất nghiệp. Hơi chỉnh lý tiêu hóa thoáng cái những kiến thức này, Hưng Đông, suy nghĩ cho tới hôm nay còn muốn bồi Âu Dương Liệt ra ngoài, Phó Hy dứt khoát liền không ngủ, vừa vặn hắn hiện tại tinh thần không tệ, liền trực tiếp lái xe đi Âu Dương Liệt chỗ này. Vừa đến phòng họp, Âu Dương Liệt sớm ngồi ở chỗ đó, chung quanh hắn chả ngồi mấy cái Phó Hy nhận biết cùng kẻ không quen biết. Âu Dương Nhu cùng Trương Gia tự nhiên là ngồi tại Âu Dương Liệt bên cạnh, Tiềm Long cùng một số nhìn lại giống như là bảo tiêu một khi người như vậy đứng ở sau lưng hắn. Mặt khác, bốn phía chả ngồi bốn tên cảnh sát đang cùng Âu Dương Liệt nói gì đó. Âu Dương tiên sinh, ngươi yên tâm đi, nếu như sự tình thật như lời ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ tại chỗ bắt bọn hắn. Âu Dương Liệt gật gật đầu, lúc này hắn trông thấy vào cửa Phó Hy, khuôn mặt cười một tiếng, nhiệt tình hướng phía Phó Hy đi qua. Phó tiên sinh, ngươi đến, quá tốt. Trông thấy Phó Hy đến, Âu Dương Nhu mặt mũi tràn đầy vui vẻ, mà theo sau lưng Âu Dương Liệt Tiềm Long thì là lạnh hừ một tiếng. Gặp người viên đến đông đủ, Âu Dương Liệt giao phó vài câu sau, một đoàn người liền xuất phát. Bởi vì Phó Hy xe cùng Âu Dương Liệt xe quá mức rõ ràng, cho nên lần này một đoàn người phân biệt ngồi mấy xe taxi tiến về chỗ cần đến. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến một chỗ tên là Kim Giao Phường Câu Lạc Bộ Tư Nhân trước, đây là một chỗ có chút cao điệu câu lạc bộ tư nhân. Cùng tên của nó so sánh lịch trường, chỉnh thể vàng óng ánh, nhìn lại cực kỳ xa hoa. Sau khi xuống xe, một đoàn người trực tiếp đi vào hội sở, những cái kia hội sở sân khấu tiếp đãi chả không tới kịp nói chuyện, Tiềm Long sau lưng một đoàn người liền cấp tốc trước đem bọn hắn khống chế lại. Sau đó, Âu Dương Liệt xe nhẹ đường quen đi vào tầng 2 phòng trong một cái đi ngược chiều trước cổng chính. Trước cửa đứng đấy hai tên thanh niên mặc áo đen, thủ tại cửa ra vào, thấy Âu Dương Liệt bọn họ chạy tới, hai người đối diện đi qua. Giơ tay lên chống đỡ tại Âu Dương Liệt trước người nói, ngươi tốt, nơi này là câu lạc bộ tư nhân, xin ngài rời đi. Âu Dương Liệt mỉm cười, chả không nói chuyện, chỉ thấy từ phía sau hắn lóe ra một cái bóng người màu đen, tốc độ cực nhanh, hai tay cùng lúc chém xuống một cái cổ tay chặt, lập tức, cái kia hai tên thanh niên liền mềm vật ngã. Đi theo Âu Dương Liệt tới những cảnh sát kia khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn, lúc này, chỉ thấy Tiềm Long sửa sang một chút quần áo, đi trở về Âu Dương Liệt sau lưng lánh khóc nói, ta hạ thủ có chừng mực. Bọn hắn chỉ là tạm thời ngất đi, không lâu sau liền sẽ tỉnh. Nghe xong, những cảnh sát kia gật gật đầu, xem như biết. Một đoàn người mới vừa đi tới trước cổng chính, liền nghe bên trong truyền đến trận trận tiếng cười. Ha 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 ha. Tân Tổng, ngươi chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi chơi đến thế nhưng là thật xinh đẹp à. Hiện tại Âu Dương Liệt chết, chỉ bằng vào Âu Dương Nhu cái kia tiểu nha đầu căn bản không sợ hãi, chờ ta sau khi trở về, hơi khiến cho chút thủ đoạn, tác hợp thoang cai Âu Dương Nhu cùng nhà ngươi Tân Vĩ. Đến lúc đó hắn Âu Dương ra chỗ có cổ phần không được đều là ngươi Tần Tổng đấy sao ta Hồ bà bá, Âu Dương Nhu cái kia tiểu nha đầu vẫn là nghe. Một người trung niên nam tử đắc ý cười nói. Lúc này, khác một khi người đàn ông tuổi trung niên cười nói, Hồ Tổng, cái này cũng phải nhờ có ngươi à, nếu không ta con nhện cũng không mang vào đi à, yên tâm đi, đáp ứng ban đầu ngươi không thiếu ngươi. Sau khi chuyện thành công, ngươi cái kia 300 triệu tiền nợ đánh bạc ta giúp ngươi trả, mặt khác cho ngươi thêm 30% cổ phần. Thế nào so ngươi lúc đầu còn nhiều năm? Được. Tân Tổng sảng khoái. Chỉ sợ Âu Dương Liệt đến bây giờ đều vẫn là cái quỷ hồ đồ đi láo tử cũng là chịu đủ hắn tức giận. Hắn má đoạn thời gian trước trả nhượng Tiềm Long cái kia vương bắt đảng theo dõi ta. Bất quá coi như hắn nhìn ra thì sao hiện tại không phải là cái người chết. Hồ Tổng thoải mái cười nói. Nghe thấy nói chuyện bên trong, bên ngoài một đoàn người khuôn mặt tràn ngập tức giận, nhất là Âu Dương Liệt, sớm đã mặt như phủ băng. Khi hắn nghe thấy hai tên khốn kiếp này xốc lại nữ nhi của hắn chủ ý lúc, lập tức song quyền của hắn dần dần nắm chặt đứng lên. Phía sau hắn Tiềm Long sớm đã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bước một bước liền muốn trước, bị Âu Dương Liệt một tay cản lại, hướng về hắn lắc lắc đầu nói, chờ một chút. Tiềm Long giận hừ một tiếng, lui về phía sau của hắn. Chỉ nghe bên trong lại nói, Hồ Tổng, ta nghe nói Âu Dương Liệt bên người còn có cái lão đầu, hắn sẽ không hư chuyện của chúng ta đi. Hồ Tổng cười lạnh một tiếng nói, cái kia cái nửa chết nửa sống đồ vật căn bản không cần sợ, hắn là được cái làm đồ trang sức, Tần Tổng ngươi muốn thực sự không yên lòng, có thể để ngươi con nhện kia lại ra tay một lần. Tần Tổng cười nói, thôi, đã dạng này, cái kia coi như, dù sao cũng không nổi lên được sóng gió gì, chủ yếu nhất là, ta con nhện kia chết. Cái gì? Chết. Hồ Tổng nghe xong hoảng sợ nói. Tần Tổng bữa bữa sau, tùy ý nói, chết thì chết thôi, có cái gì ngạc nhiên, vật kia ta có rất nhiều. Hồ Tổng hít vào một ngụm khí lạnh, trong giọng nói ngậm lấy ti ti e ngại nói, Tần Tổng, vật kia ngươi còn có rất nhiều chẳng lẽ ngày nào ngươi đem ta. Tần Tổng ha ha cười nói, Hồ Tổng nói chỗ nào, hai ta hợp tác thiên hạ vô song, ta lại làm sao có thể đối với ngươi làm những việc này. Vâng vâng vâng, hai ta hợp tác vậy tuyệt đối. Hồ Tổng lời còn chưa dứt, chỉ ngay bang. Một tiếng vang thật lớn, cái kia cửa phòng họp bị người một cước đa văng. Chương 187, đưa các ngươi đường. Các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu cầu vật. Theo một tiếng quát lớn, len keng. Một tiếng, cái kia phòng họp đại môn trực tiếp bị người một cước đạp nát. Thiềm Long mang theo cả đám dẫn đầu đi vào phòng họp. Lúc này, trong phòng đang tại mật đàm hai phe bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn giật mình. Đợi đến Hồ Tổng trông thấy người tới là Thiềm Long lúc, hắn khuôn mặt cũng lập tức biến thành kinh ngạc. Mấy giây sau, chỉ nghe trong phòng họp truyền đến Hồ Tổng quát tháo âm thanh, Thiềm Long. Người thật to gan. Ai hắn sao để ngươi tiến đến? Không biết ta đang cùng Tần Tổng nói chuyện sao? Âu Dương dạy thế nào ra ngươi như thế cái đồ mất dạy? Thiềm Long cười lạnh một tiếng không có trả lời. Chỉ nghe Hồ Tổng âm thanh âm lanh nói, còn không mau cút đi ra ngoài. Âu Dương tiểu tử kia hiện tại chết, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì ta vài phút liền có thể giết chết ngươi, ngươi tin không? Đúng lúc này, chỉ nghe phòng họp bên ngoài một cái trung khí mười phần thanh âm nói, Thiềm Long là người của ta, tự nhiên là ta nhượng hắn tới, không có lệnh của ta. Ta nhìn ai dám động đến hắn. Nghe thấy cái thanh âm này, bên trong phòng họp tất cả mọi người đều là sững sờ. Lập tức, chỉ thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới. Trong phòng Hồ Tổng tại nhìn thấy cái kia dẫn đầu người lúc, hai mắt nhịn được trừng tròn vo, mồm dài phải lão đại run run rẩy rẩy chỉ dẫn đầu người kia nói, Âu Dương Liệt, ngươi, ngươi không phải. Âu Dương Liệt lạnh hừ một tiếng, quét mắt một vòng Hồ Tổng nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ta hẳn là chết. Nói xong. Âu Dương Liệt trong mắt lóe lên một vòng thấu xương hàn quang, một cố vị người đặc hữu uy thế không khỏi phát ra. Thời khắc này Âu Dương Liệt quyền nhưng không giống trước đó cùng Âu Dương Nhu nói đùa khi đó từ phụ, hắn hiện tại càng giống là cái kia tại trong thương trường sờ soạng lần mò mấy chục năm, toàn thân tràn ngập nhuệ khí cùng bá khí vị người. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T nghe thấy Âu Dương Liệt, bên trong phòng họp Hồ Tổng không khỏi lộ ra chột dạ biểu lộ. Lúc này, Phó Hy mới tỉ mỉ đánh giá đến bên trong phòng họp những người này đến. Đó là cái không lớn phòng họp, ước chừng so hôm qua làm Âu Dương Liệt cái kia phòng họp muốn nhỏ một chút, phòng họp trung ương là một cái hình chữ nhật cái bàn, tại cái bàn hai bên đều ngồi đợi hai phe đội ngũ. Bên phải một cái hơi có chút mập ra, mang theo kiếng cận nam tử, hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Âu Dương Liệt ánh mắt, nghĩ đến người này hẳn là Hồ Tổng. Bên cạnh hắn còn có một cái nữ thư ký, cái kia nữ thư ký tại nhìn thấy Âu Dương Liệt trước tiên liền bị hoảng sợ trốn đến dưới đáy bàn, chỉ để lại nửa cái giày cao gót ở bên ngoài run lẩy bẩy. Bên trái ngồi một cái hai gò má gầy gò, giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn nam tử, dáng dấp cùng cái kia Tần Vĩ có chút tương tự, suy nghĩ tới đây chính là Âu Dương Liệt bọn hắn trong miệng Tần Nghiễm Thiên. Cái kia Tần Nghiễm Thiên cũng là xem như cái nhân vật, nhìn thấy Âu Dương Liệt sống sót, hắn chỉ là hơi kinh ngạc thoáng cái, lập tức liền khôi phục chấn định, lúc này hắn đang cùng sau lưng một nữ tử nhíu mày nhanh chóng nhỏ giọng nói gì đó. Nữ tử kia xuyên qua một thân màu đỏ chót o lờ trang, một đầu đại ba lãng một mực lưu đến trước ngực, cao ngất loan phong. Vớ đen chân dài, lại thêm cái kia bôi chét lấy đỏ tươi son môi môi mỏng, không không lộ ra ra một cô yêu dị quyến rũ khí tức. Tại nữ tử này sau lưng còn đứng lấy 5-6 tên thuần một sắc tây trang màu đen thanh niên, nghĩ đến những người này hẳn là Tần Nghiễm Thiên mang tới bảo tiêu. Đúng lúc này, chỉ thấy Âu Dương Liệt sau lưng đi ra mấy tên cảnh sát, cái kia mấy tên cảnh sát giơ lên trong tay một cái ghi âm bút nói, Tần Nghiễm Thiên, Hồ Tông Khải, các ngươi dính líu có ý định mưu sát, làm phiền các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Trông thấy cái này mấy tên cảnh sát, Hồ Tông Khải dọa đến thoáng cái có quắp ở đất. Tần Nghiễm Thiên thì là cao mày nhìn về phía Âu Dương Liệt nói, Âu Dương Liệt, ngươi chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Mà cái kia Hồ Tông Khải thì là đã sớm ghé vào mà đối với mấy tên cảnh sát một bên dập đầu vừa nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nghe ta nói, chuyện này không liên quan gì tới ta, thật, không liên quan gì tới ta, các ngươi phải tin tưởng ta. Âu Dương Liệt lạnh lùng nhìn một chút Hồ Tông Khải. dương mắt nhìn về phía Tần Nghiễm Thiên nói, Tần Nghiễm Thiên, ngươi ta cạnh tranh nhiều năm như vậy, ta một mực kính ngươi là tên hán tử, nhưng ngươi lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, ngươi liền không sợ chuyển đi bị người chế nhạo sao? Tần Nghiễm Thiên quét mắt một vòng Âu Dương Liệt mang tới người, nguyên bản trong mắt kinh ngạc lập tức hóa thành bình tĩnh, chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng nói, Âu Dương, cho nên nói ngươi cổ hủ không chịu nổi, thương trường như chiến trường, được làm vua thua làm giặc mới là mấu chốt, bản thân ta sử dụng thủ đoạn cũng chỉ là vì đạt được đến mục đích của ta mà thôi, ngươi chẳng lẽ thật cho là ta sẽ nói gì với ngươi quân tử chi đạo đi ha 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 ha. Nói xong, Tần Nghiễm Thiên cười to lên, tựa hồ không có chút nào đem Âu Dương Liệt những người kia để vào mắt. Tiếp theo, Tần Nghiễm Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng về sau lưng nữ tử kia ném đi một cái nghi vấn nhãn quang. Nữ tử kia nhàn nhạt quét mắt một vòng Âu Dương Liệt một đoàn người, có chút gật gật đầu. Lập tức, Tần Nghiễm Thiên quay đầu nhìn về phía Âu Dương Liệt nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn đường cong nói, Âu Dương Liệt, không sợ nói cho ngươi, con nhện kia là ta nhượng Hồ Tổng mang vào, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà sống sót. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nên nói ngươi ngu đây, vẫn là nói ngươi ngu đây, ngươi cái này thật vất vả nhặt về một cái mạng chó, làm gì trở lại chịu chết ngươi dạng này ta sẽ rất khó làm đó à, tiểu nhu nha đầu này đáng thương, từ tiểu mẫu thân liền không được tại, ta cũng không muốn để cho nàng cùng tiểu vĩ tại bọn hắn hôn lễ, không có người thân có mặt ta chà chà, ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không đây. Nghe thấy Tần Nghiễm Thiên, Âu Dương Liệt trong mắt không khỏi hiện lên một khi tia giận dữ. Lúc này, chỉ nghe Âu Dương Nhu nói, ta sẽ không cùng với Tần Vĩ. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Tần Nghiễm Thiên nhìn về phía Âu Dương Nhu cười ha hả nói, tiểu Nhu à, đừng nóng vội, người này nha, muốn ở chung mới có cảm tình. Ngươi theo tiểu Vĩ nhận biết cũng rất lâu, có thể trước đặt trước cái thân, sau đó lại chậm rãi làm sâu sắc giải nha. Tiểu Nhu à, ngoan, chỉ cần ngươi đáp ứng Tần Thúc Thúc hôm nay liền bỏ qua ba ba của ngươi, có được hay không? Âu Dương Nhu tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu quát một tiếng. Nam mơ. Đúng lúc này, chỉ nghe những cảnh sát kia nói, tốt, bớt nói nhảm, Tần Nghiễm Thiên, Hồ Tông Khải, các ngươi dính líu có ý định mưu sát, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi một chuyến. Tần Nghiễm Thiên buông tay, nhún nhún vai nói, cảnh sát tiên sinh, ngươi nói như vậy, ta coi như không dễ làm à, nguyên bản ta chả muốn buông tha các ngươi ấy nhỉ, nhưng bây giờ nha. Tần Nghiễm Thiên vung tay lên, lập tức ngoài cửa rầm rầm tràn vào 10 cái tây trang màu đen thanh niên, đem cái kia phòng họp đại môn chặn phải cực kỳ chặt chẽ. Tần Nghiễm Thiên cười gần nói, Âu Dương Liệt, ngươi biết thế giới này có loại người nào sẽ luôn bảo thủ bí mật sao? Hắn dựng thẳng lên một ngón tay tại môi của mình một bên, chậm rãi phun ra hai chữ, chết, người. Nhìn lấy đem phe mình trùng điệp vây quanh một đoàn người, cái kia mấy tên cảnh sát hướng về phía Tần Nghiễm Thiên quát lớn, Tần Nghiễm Thiên, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta là cảnh sát. Ngươi làm lại như vậy vi phạm pháp luật. Tần Nghiễm Thiên khỏe miệng dần dần câu lên một cái nụ cười tàn nhẫn nói, cảnh sát tiên sinh, nếu như các ngươi chết, thử hỏi lại có ai biết đây là ta làm đây cũng vậy, đã hôm qua không có giết các ngươi, vậy hôm nay vừa vặn cùng một chỗ đưa các ngươi đường đi. Chương 188, loạn chiến. Nghe thấy Tần Nghiễm Thiên, cái kia mấy tên cảnh sát sững sờ, lập tức một người trong đó hướng về phía đồng bạn của mình nhỏ giọng nói, thông chi tổng bộ, nơi này tình huống tương đối nguy cấp. Người kia gật gật đầu lấy ra bộ đàm, kết quả lại phát hiện bộ đàm bên trong một mảnh chói tai tạp âm. Tiếp theo, bọn hắn lại lấy điện thoại di động ra, kết quả phát hiện điện thoại tất cả đều là không có tín hiệu trạng thái, liền ngay cả khẩn cấp quay số điện thoại đều không cách nào sử dụng. Trông thấy một màn này, Tần Nghiễm Thiên cười lên ha hả, ta nói cảnh sát tiên sinh, các ngươi cũng đừng bận rộn, ta chỗ này che đậy tất cả tín hiệu, ta khuyên các ngươi vẫn là bé ngoan ngồi xuống chờ chết đi. Những cảnh sát kia vừa nhìn Tần Nghiễm Thiên tựa hồ nói là sự thật, từng cái chỉ Tần Nghiễm Thiên quát lớn, Tần Nghiễm Thiên, ta khuyên ngươi lập tức gọi những người này tản ra, nếu không ngươi sẽ chỉ tội thêm tội. Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm giận dữ hét, theo Tần Nghiễm Thiên tên chó chết này nói nhảm cái gì, bắt lấy hắn lại nói. Nói xong, một thân ảnh hối hả hướng phía Tần Nghiễm Thiên tiến lên. Cái kia mấy tên cảnh sát chả không tới kịp gọi lại Tiềm Long liền thấy hắn tiến lên mấy bước. Tiềm Long tại trải qua cái này mấy tên cảnh sát bên người lúc, vẫn không quên giao phó một câu, bảo vệ tốt Âu Dương tiên sinh cùng Âu Dương tiểu thư. Dứt lời, hắn dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Tần Nghiễm Thiên tiến lên. Thấy lao đại của mình động, Tiềm Long mang tới những người kia cũng đi theo động. Lập tức, cửa phòng hội nghị thành hỗn loạn tưng bừng chiến trường. Chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, Âu Dương Nhu bị giật mình, hét lên một tiếng sau vô ý thức tránh sau lưng Âu Dương Liệt. Cái kia mấy tên cảnh sát thấy sự tình một phát mà không thể vãn hồi, bọn hắn đầu tiên là che chở Âu Dương Liệt cha con cùng Phó Hy đi vào một cái góc sau nói, Âu Dương tiên sinh, Phó tiên sinh, các ngươi tạm thời trước đợi ở chỗ này, chúng ta tiếp tục kêu gọi tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Âu Dương Liệt gật gật đầu, đem Âu Dương Nhu bảo hộ ở trước người của mình, dùng phía sau lưng của mình thay nàng ngăn lại mấy cái bay tới bay lui gạt tàn chén trà. Lúc này, Phó Hy đầu vai đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ sớm đã hai mắt phát sáng kích động, nhất là yêu dạ hắc hổ, cái kia một đôi hổ trảo kích động sắp run rẩy lên. Hắn càng không ngừng nhìn về phía Phó Hy hỏi ý kiến hỏi, lão đại, ta lúc nào ta tay đều ngứa, đám này quy tôn tử, lão tử chờ một lúc nhất định phải làm bọn hắn dục tiên dục cửu. Phó Hy nhìn xem phân loạn đám người, sau cùng ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Tần Nghiễm Thiên cùng phía sau hắn nữ tử kia thân. Chỉ thấy toàn trường hoặc là sợ thét lên, hoặc là sắc mặt dữ tợn đánh lộn, duy chỉ có hai người kia sắc mặt mười phần bình tĩnh, nhất là cái kia nữ, Phó Hy luôn cảm thấy nàng là lạ ở chỗ nào. Cùng lúc đó, cái kia nữ nhân ánh mắt cũng cùng Phó Hy chạm đụng nhau, nàng hơi sững sờ, nhíu nhíu mày, lập tức liền nghiêng đầu đi, quan sát gom lại bên trong tình thế. Bên này, mấy cái kia cảnh sát như cũ tại từng lần một thử nghiệm liên lạc ngoại giới, mà bên trong sớm đã đổ nhào ngày. Tiềm Long không hổ là bộ đội đặc chủng đi ra, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, cơ hồ là hai ba cái liền đẩy ngã một người. Thậm chí ngay tại vừa rồi, hắn một cái đánh ba cái, căn bản không rơi vào thế hạ phong, mà lại tại mấy chiêu trong vòng liền đem ba người này phóng ngã. Trông thấy một màn này, Tần Nghiễm Thiên không khỏi nhíu mày. Hắn đã sớm nghe nói Âu Dương Liệt bên người Tiềm Long rất biết đánh nhau, thật không nghĩ đến thế mà có thể đánh như vậy, hắn mang tới người có một nửa đều là bị Tiềm Long một người đánh ngã. Nhìn lấy Tiềm Long càng chiến càng hăng, Tần Nghiễm Thiên quay đầu nhìn xem nữ tử kia, chỉ thấy nữ tử kia nhìn về phía Tiềm Long ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường, tựa hồ ở trong mắt nàng, Tiềm Long căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Trông thấy nữ tử ánh mắt, Tần Nghiễm Thiên nỗi lòng lo lắng cũng thoáng buông xuống một số. Lại là một trận kịch liệt đánh nhau, Tiềm Long ấn xuống một khi đầu người, đột nhiên hướng một đập, lập tức, phốc xì. Cái kia đầu người liền nở hoa, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Cùng lúc đó, toàn bộ trong phòng họp chả có thể đứng người, hai cánh tay đều có thể đếm ra, địa tắc là nằm đầy không ngừng kêu rên lăn lộn người. Bất quá bất kể thế nào nhìn, Phó Hy bên này tựa hồ cũng càng chiếm ưu thế một số. Chính hắn, Âu Dương Liệt, Âu Dương Nhu, cái kia mấy tên cảnh sát còn có Tiềm Long, đều đứng. Mà Tần Nghiễm Thiên bên kia thì chỉ còn lại có hắn mình còn có tên kia Hồng, Đỏ, y nữ nhân bao quát trốn ở dưới mặt bàn Hồ Tông Khải vậy hắn nữ thư ký. Thời khắc này Tiềm Long như là một khi pho tượng chiến thần một dạng, cái kia tây trang màu đen áo khoác đã sớm bị hắn ném qua một bên, áo sơ mi trắng dính đầy máu tươi của địch nhân, hắn cứ như vậy đứng ở đó nhi, giống như lấp kín không thể vượt qua tường cao ngăn tại Tần Nghiễm Thiên cùng Âu Dương Liệt trung tâm. Nhìn lấy Tiềm Long bộ kia như sắt thần bộ dáng, Hồ Tông Khải cùng tên kia nữ thư ký sớm đã dọa đến co lên đến, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Tiềm Long hít sâu một hơi, đưa tay lau đi khuôn mặt nhiễm một điểm vết máu, từng bước một hướng phía Tần Nghiễm Thiên đi đến, đồng thời giơ ngón tay lên lấy hắn trầm giọng nói, "Tần Nghiễm Thiên, hiện tại, đến phiên ngươi." Theo Tiềm Long một tiếng quát lớn, hắn đùi phải bỗng nhiên vừa dùng lực, đạp đạp ở một tòa ghế dựa nhảy lên thật cao, giơ lên bao cắt lớn nắm đấm hướng phía Tần Nghiễm Thiên đập tới. Nhưng cái kia Tần Nghiễm Thiên vậy mà không có chút nào muốn tránh thiểm ý tứ, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn lấy bổ nhào mà đến Tiềm Long, thậm chí khỏe miệng trả câu lên một vòng thâm độc ý cười. Tiềm Long không rõ vì cái gì lúc này Tần Nghiễm Thiên còn có thể cười được, bất quá hắn chỉ là hơi sững sờ, lập tức trong mắt lần nữa lộ hung quang, quyền thế không giảm chút nào, hướng phía Tần Nghiễm Thiên mặt đập tới. Ngay tại lúc Tiềm Long nắm đấm sắp nện ở Tần Nghiễm Thiên đầu thời điểm, chỉ thấy một cái bóng người màu đỏ lóe lên, ngay sau đó, một tiếng thanh thúy cạch vang lên. Lập tức, một cái to con bóng người liền như là một cái đạn đạo bắn ngược trở về, đập tại sau lưng tường. Oeng! Một tiếng, tường kia vách tường ngạnh sinh sinh bị bắn ngược mà quay về thân thể đập nứt một cái khe lớn. Theo Tiềm Long từ tường rớt xuống, cánh tay phải của hắn dùng một loại quỷ dị tư thế mềm và xuôi ở bên người. Phó Hy bởi vì vừa nãy học qua chữa bệnh tri thức, Tiềm Long cánh tay như bây giờ trạng thái đơn giản chỉ có một khả năng, cái kia chính là toàn bộ cẳng tay bị vỡ nát gãy xương. Nghĩ tới đây, Phó Hy nhịn được ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia Hồng, Đỏ, y nữ nhân chẳng biết lúc nào đứng tại Tần Nghiễm Thiên trước người, nàng chả vẫn như cũ duy trì ra quyền động tác, thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, không dư thừa chút nào động tác, tựa hồ đánh ra vừa rồi một quyền kia tựa như là làm một kiện căn bản không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mở dạng. Bất quá một giây sau, Phó Hy đồng tử cũng là đống nhiên co lên đến, bởi vì nữ tử kia nhô ra tay háo gần nửa đoạn cẳng tay thình lình có một cái hình tròn hình xăm. Tứ phương thần thú chiếm cứ bốn cái vị trí, trung tâm vây quanh một cái đặc thù ngục chữ. Phó Hy cơ hồ vô ý thức liền muốn thoát ra, thú ngục. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, không nghĩ tới thú ngục bàn tay đến xa như vậy, nói một cách khác, Lư Châu bên trong thành hiện tại có hay không cũng có còn lại thú ngục người. Nghĩ đến tại kiếm các rừng rậm bị thú nữ đào tẩu, hành tung của mình rất có thể cũng sẽ bại lộ, những thứ này thú ngục người nói không chừng đuổi theo đến nơi đây. Nghĩ đến cái này, Phó Hy trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang, cái này cái nữ nhân, nhất định không thể lưu. Chương 189, Loạn Chiến 2. Nhìn lấy mềm mặt ngã không biết sinh tử Tiềm Long, tất cả mọi người chấn kinh. Tiềm Long dũng mãnh là đám người tận mắt nhìn thấy, nơi này cơ hồ một nửa đối thủ đều là một mình hắn đánh ngã, nhưng mà hắn chỉ là hơi chịu một chút xíu vết thương nhẹ mà. Hơi hiểu một số Tiềm Long thực lực người đều biết, thực lực như hắn dù là đặt ở hiện tại trong quân đội vậy cũng tuyệt đối là số một số hai vương bài cấp chiến sĩ, dạng này người dù là nhượng một mình hắn đi trong rừng chấp hành trạm thủ hành động, hắn cũng có cực lớn xác suất có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sau bình yên vô sự. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng cái này cả chuyện sẽ theo Tiềm Long một quyền kiếm mà triệt để kết thúc lúc, trước mắt lại xuất hiện một màn này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ chẳng cảnh. Nhìn trước mắt cái kia vẫn như cũ duy trì ra quyền động tác nữ nhân, trong mắt của tất cả mọi người trừ kinh hãi, liền chỉ còn lại có kinh hãi. Cái kia nhìn như sặc sỡ quyến rũ nữ nhân tùy ý vừa ra tay, vậy mà nhượng một cái trong quân đội vương bài chiến sĩ bị một quyền đánh phế, đây rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân a? Chẳng lẽ là nàng là quái vật? Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, liền ngay cả luôn luôn chấn định Âu Dương Liệt trong mắt đều xuất hiện một chút ba động. Ha 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 ha. Âu Dương Liệt, những thứ này lúc đầu đều là ta vì Hồ Tổng mà chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa cửa, cho nên à, ngươi là thật ngu. Nghe thấy Tần Nghiễm Thiên, dưới mặt bàn Hồ Tông Khải mở trừng hai mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Bữa bữa, Tần Nghiễm Thiên nói tiếp, bất quá con người của ta từ trước đến nay tương đối tốt nói chuyện, như vậy đi. Chúng ta hiện trường ký cái cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, ngươi đem ngươi tất cả cổ phần không ràng buộc chuyển nhượng cho ta, sau đó tự phế tay chân. Yên tâm đi, ngươi phế về sau, phụng dưỡng phí ta tới ra. Nói xong, Tần Nghiễm Thiên nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Dứt lời, Tần Nghiễm Thiên kéo qua bên cạnh một khi cái ghế ngồi xuống, mười ngón trùng điệp phóng trước người, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Âu Dương Liệt. Mắt thấy Tần Nghiễm Thiên lớn lối như thế, trong lòng mọi người mặc dù có vô hạn phẫn nộ nhưng lại không có biện pháp gì. Bởi vì trước mặt hắn còn đứng lấy cái kia cực kỳ khủng bố hồng, đỏ, y nữ nhân. Trương gia chậm rãi thối lui đến Âu Dương Liệt bên người nhỏ giọng nói, Âu Dương, lưu phải Thanh Sơn tại không sợ không tủi đốt, chờ một lúc ta đi ngăn chặn bọn hắn, ngươi mang theo Tiểu Nhu bọn hắn tranh thủ thời gian chạy, xe còn ở bên ngoài, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu, ta lão đầu tử là nửa chân đạp đến tiến quan tài người, cái mạng này xem như còn cho người cha. Âu Dương Liệt nhướng mày quả quyết nói, không tốt. Ta làm sao có thể nhượng ngài đi chịu chết? Ta Âu Dương Liệt hôm nay nếu là thật làm như thế, vậy ta liền thật là xuất sinh không bằng. Trương gia lo lắng nói, Âu Dương, ngươi thế nào cố chấp như vậy? Hy sinh ta một cái dù sao cũng so tất cả đều chết tốt, ngươi thật sự cho rằng Tần Nghiễm Thiên tên xuất sinh kia sẽ bỏ qua chúng ta. Ta, Âu Dương Liệt chả muốn nói chuyện, lại thấy phía trước một đạo hồng ảnh lóe lên, một bóng người ngăn tại phòng họp cửa ra vào chỗ. Nhìn kỹ lại, cái kia hồng, đỏ. Y nữ nhân lại giống như quỷ mị đột nhiên ra hiện ra tại đó. Muốn chạy. Nữ tử kia môi đỏ khẽ mở, có chút phun ra hai chữ này, trong lời nói cực điểm khinh miệt chi ý, phảng phất Âu Dương Liệt bọn hắn ở trong mắt nàng như là sâu kiến một dạng. Thấy thế, Âu Dương Liệt trong mắt bọn họ hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Cái này nữ nhân vừa rồi tốc độ. Có còn là người không có thể đạt tới tốc độ sao? Nhìn lấy tựa ở cạnh cửa hồng, đỏ, y nữ nhân, đáy lòng của mọi người không khỏi toát ra ti ti ý lạnh. Cái này Tần Nghiễm Thiên đến tột cùng là từ đâu nhi tìm ra như thế cái người khủng bố. Mà giờ khắc này, bị cảnh sát bảo hộ ở nơi hẻo lánh Phó Hy lại có chút nắm chặt song quyền, hắn vừa rồi dùng hệ thống điều tra thoáng cái này cái nữ nhân thực lực trị số, hệ thống cho ra một cái 900 điểm trị số. Nói cách khác trước mắt cái này cái nữ nhân giống như hắn, đều là nhị giai khống thu sư, từ thực lực đến xem, cũng liền so Phó Hy thấp một chút điểm. Tiếp theo, Phó Hy nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Chủ nhân, ta lúc nào à, cái này nữ nhân quá phách lối, nhìn nàng cái kia dăm túi dáng vẻ ta liền không nhịn được nghĩ phiến nàng mấy cái đôi. Đàng xa căm giận nói. Đúng rồi à, cái quy tôn tử, quá phách lối. Yêu dạ hắc hổ cũng ở một bên cả giận nói. Ngay tại Phó Hy chuẩn bị trước thời điểm, bảo hộ ở trước người hắn mấy tên cảnh sát cũng là động trước. Chỉ gặp bọn họ đứng dậy, từ bên hông quất ra buồn bốn, hướng về phía Âu Dương Liệt bọn họ nói, Âu Dương tiên sinh, chúng ta không liên lạc được tổng bộ. Nhìn tới cái này Tần Nghiễm Thiên là thật đem tín hiệu triệt để ngăn chặn, Trương lão, có một số việc vẫn là chúng ta đi làm sự so sánh phù hợp, dù sao chúng ta là cảnh sát nhân dân, bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn nghĩa vụ của chúng ta. Chờ một lúc chúng ta tận lực ngăn chặn cái kia cái nữ nhân, các ngươi thừa cơ đi ra ngoài báo động. Nói xong, không chờ Âu Dương Liệt bọn hắn nói chuyện, cái kia mấy tên cảnh sát hướng phía cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân tiến lên. Chòe nụ à toài. Ngay tại mấy tên cảnh sát sắp xúc động cái kia trước mặt nữ nhân lúc, chỉ thấy cái kia nữ nhân khinh miệt quét mấy người một chút, tiện tay vừa nhấc, bá bá bá. Mấy đạo bóng đen bắn ra. Ngay tại bóng đen kia cùng cảnh sát đụng vào trong nháy mắt, chỉ thấy mấy tên cảnh sát trong nháy mắt định tại nguyên chỗ, không nổi. Mấy giây sau, cái kia mấy tên cảnh sát thẳng tắp ngã xuống, da thịt trong nháy mắt biến thành một mảnh vàng như nến. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Trương Gia cùng Âu Dương Nhu hoảng sợ nói, là độc, là khát máu nhạy độc. Tiếp theo, bọn hắn đồng tử co rụt lại, ánh mắt rơi vào cái kia mấy tên cảnh sát cổ. Chỉ thấy cái kia mấy tên cảnh sát cần cổ sau hai vị trí, đang nằm sấp từng cái bóng bàn lớn nhỏ con nhện. Những con nhện kia gục ở chỗ này không nhúc nhích, hình tròn phần bụng đang tại co rụt lại cổ động, theo mỗi một lần cổ động, liền sẽ có một đầu tinh tế tơ máu bị hút vào bụng của nó. Nghe thấy Trương Gia bọn hắn kinh hô, cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân hơi nhíu lông mày, thản nhiên nói, hai người bình thường thế mà biết khát máu nhện, có ý tứ. Nhìn lấy cái kia phần đuôi dần dần biến lớn biến đỏ con nhện, đáy lòng của mọi người không khỏi dâng lên một vòng ý sợ hãi. Cùng lúc đó, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia người ngã xuống cổ, chẳng biết lúc nào, cũng bỏ đầy khát máu nhện, những cái kia như bóng bàn lớn nhỏ con nhện, đang tại tham lam hút lấy những người đó huyết dịch. Đông nhiên, theo rít lên một tiếng, cái kia nguyên bản cùng Hồ Tông Khải cùng một chỗ trốn ở dưới mặt bàn nữ thư ký, đột nhiên chạy đến, sau đó thẳng tắp ngã xuống, da thịt cũng trong nháy mắt biến thành một mảnh vàng như nến. Thấy thế, Hồ Tông Khải quỷ kêu lấy từ dưới bàn chui ra ngoài, chạy đến Tần Nghiễm Thiên trước mặt thoáng cái quỳ xuống đến nói, Tần Tổng! Tần Tổng! Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Ta đem ta tất cả cổ phần đều cho ngươi! Ta một phân tiền cũng không cần! Tần Nghiễm Thiên có chút khiêu mi nói, ha, Hồ Tổng đã như vậy có thành ý, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt không phải, được, ký phần này hợp đồng ngươi liền có thể đi. Nói xong, Tần Nghiễm Thiên xuất ra một phần khác sớm liền chuẩn bị xong hợp đồng ném qua đi. Chương 190, một đao chém. Hồ Tông Khải nhìn cũng chưa từng nhìn, xuất ra bút liền bá 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 viết xuống tên của mình, viết xong sau cung cung kính kính đưa tới Tần Nghiễm Thiên trong tay hoảng sợ nói, Tần Tổng, ta ký, ngươi có thể thả ta đi đi. Tần Nghiễm Thiên nhìn xem hợp đồng, thỏa mãn cười cười, hướng phía Hồ Tông Khải phất phất tay. Thấy thế, Hồ Tông Khải khuôn mặt xuất hiện vẻ mừng như điên, như là đại xá nhanh chân liền chạy. Nhưng hắn vừa nãy chạy ra chưa được hai bước, liền thấy một đạo hắc ảnh theo sau lưng của hắn bỏ đi, cắn một cái tại hắn cần cổ. Nhìn lấy ngã xuống Hồ Tông Khải, Tần Nghiễm Thiên tiện tay đem hợp đồng nhét vào cái bàn, vểnh lên chân bắt chéo nhìn về phía Âu Dương liền nói, Âu Dương, suy tính thế nào ta những tiểu sủng vật đó đoán chừng không có gì kiên nhẫn à. Nhìn lấy những cái kia thẳng tắp ngã xuống người, Âu Dương Liệt lông mày thật sâu nhăn lại đến, bây giờ phát sinh hết thể xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí là hắn lý giải. Không giống người hồng, đỏ, y nữ nhân, kinh khủng con nện, cùng cái kia chẳng biết lúc nào trở nên khủng bố như thế Tần Nghiễm Thiên. Những thứ này đều hoàn toàn không phải hắn có thể trưởng khống. Nắm nắm tay đầu, Âu Dương Liệt nhìn một chút sau lưng Âu Dương Nhu, trong mắt lóe lên một đạo ôn nhu từ ái ánh mắt. Lập tức, mặt của hắn che kín quyết tuyệt chi sắc, quay đầu nhìn về phía Tần Nghiễm Thiên trầm giọng nói, Tần Nghiễm Thiên, cổ phần, ta toàn bộ đều có thể cho ngươi, nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu, phóng người còn lại. Nghe thời Âu Dương Liệt, Tần Nghiễm Thiên thiêu thiêu mi nói, có thể. Âu Dương Liệt cười lạnh một tiếng nói, ta lưu tại nơi này ký tên, ngươi trước để bọn hắn ra ngoài, chờ ta nhìn thấy bọn hắn xe ta lại ký. Nghe thời Âu Dương Liệt, Âu Dương Nhu một phát bắt được tay của hắn khóc nói, cha, cha, đừng a, chúng ta cùng đi. Ta không nên để lại ngươi ở chỗ này. Âu Dương. Trương Gia lo lắng nói. Âu Dương Liệt giơ tay lên, cũng không quay đầu lại nói, đừng bảo là, ta làm quyết định. Ta. Nhưng mà Âu Dương Liệt lời còn chưa dứt, lại cảm giác một cái tay đập vào bờ vai của mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hy đang mỉm cười nhìn lấy chính mình. Âu Dương Liệt thở dài nói, Phó tiên sinh, ta Âu Dương Liệt có lỗi với ngươi, không nên đem ngươi cũng cuốn vào, cái này sai, ta chỉ có thể kiếp sau sẽ trả lại cho ngươi. Dứt lời, Âu Dương Liệt chỉ thấy Phó Hy nhếch miệng lên một cái nụ cười khó hiểu, lập tức, chỉ thấy Phó Hy vô vô bờ vai của hắn, hướng phía tên kia nữ tử áo đỏ đi qua. Thấy thế, Âu Dương Liệt kinh hãi, Phó tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại. Âu Dương Nhu cũng là đồng tử co rụt lại, thét chói tai vang lên nói, Phó Hy ca ca. Trương Gia dậm chân một cái, vội vàng nói, Âu Dương A, ngươi thế nào không kéo hắn A? Nhưng mà Phó Hy thân hình rất là kỳ quái, mặc dù nhìn lại chậm chậm ung dung, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, Âu Dương Liệt vừa nãy giơ tay lên, lại sờ không tới Phó Hy thân hình. Nghe thầy Âu Dương Liệt bọn hắn kinh hô, Tần Nghiễm Thiên thiêu thiêu mi nói, Phó Hy hắn đúng rồi cái kia nắm giữ cao độ tinh khiết vàng thỏi người Hồng Chi Chu, lưu hắn một cái mạng. Nhưng mà Tần Nghiễm Thiên cuối cùng vẫn là chậm một chút, hắn vừa dứt lời, Phó Hy đã tới cái kia nữ tử áo đỏ trước mặt, mà lúc này, cái kia nữ tử áo đỏ đã giơ tay lên, một đạo hắc ảnh hướng phía Phó Hy kích bắn đi. Thấy thế, Âu Dương Liệt cùng Trương Gia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Âu Dương Nhu thì là dứt khoát hét lên một tiếng, che ánh mắt của mình không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Một giây sau, ngay tại bóng đen kia sắp chạm đến Phó Hy trong nháy mắt, chỉ nghe phốc xì một tiếng, giống như là vật gì đó bị bóp nát âm thanh. Lập tức, chung quanh lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Âu Dương Nhu vụng trộm kéo ra khe hở nhìn lại, chỉ thấy Phó Hy cũng không có như những người kia một dạng thẳng tắp ngã xuống, mà là đứng ở nơi đó giơ lên tay của mình. Trong tay của hắn giống như năm cái gì đó, từng bãi vàng đen chất lỏng đang theo hắn khe hở chạy xuôi xuống tới. Cùng lúc đó, cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân cùng Tần Nghiễm Thiên đồng thời trừng to mắt hoảng sợ nói, cái gì? Một giây sau, Phó Hy sau đó đem trong tay chất bẩn vùng ở một bên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà dị nhìn về phía cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân nói, chơi đủ sao? Cái kia nữ nhân hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Phó Hy thản nhiên nói, chơi đủ, liền nên ta. Ngay sau đó, cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân liền thấy hoa mắt, nàng dưới sự kinh hãi, vô ý thức cảm giác không được há. Vừa nay muốn hành động, liền cảm giác một khi luồng kình phong từ bên trái bên mặt đánh tới, một giây sau, bành. Một tiếng, cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân như là một cái như đạn tháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bành. Thoáng cái, đem cái kia bàn hội nghị đụng vỡ nát, sau cùng thẳng tắp đập ở hậu phương tường, soạn. Một tiếng. Đem bốn phía kính chấn động đến vỡ nát, sau cùng tại tường lưu lại một người hình hố to. Trông thấy một màn này, toàn bộ trong phòng họp vang lên một trận hút không khí âm thanh, bao quát Tần Nghiễm Thiên ở bên trong tất cả mọi người, hai mắt trừng tròn xoe, miệng há thật to, hoàn toàn ở vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Phúc! Cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi. Khu khu khu! Nàng bưng bít lấy gương mặt của mình, từ tường ngã xuống khỏi đến, sau đó khó khăn bỏ người lên. Lúc này, nàng hoàn toàn mất đi trước đó sặc sỡ quyển rũ, Phó Hy một quyển kia đưa nàng oanh nửa bên mặt cao cao nổi lên, đại ba lãng từ lâu bị oanh như là rơm dạ một dạng, thân o lờ trang cũng là khắp nơi rách dưới. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, nữ tử áo đỏ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Phó Hy nói, ngươi! Ngươi đến tuột cùng là ai? Đang khi nói chuyện, nữ tử kia quanh thân tuân ra nhàn nhạt hồng quang. Phó Hy thu quyển, từ trong túi tay lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau lau thản nhiên nói, lấy mạng ngươi người. Nghe thấy Phó Hy, cái kia nữ nhân đồng tử co rụt lại, bởi vì khỏe mắt của nàng thoáng nhìn một cái đen như mực thân ảnh xuất hiện tại Phó Hy bên cạnh, theo thân ảnh kia quanh thân kim quang lóe lên, bốn phía lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Ngươi! Ngươi là thôn thiên cự mãng! Nàng nói được nửa câu, liền nghe phốc xì một tiếng, ngay sau đó, một cái toàn thân lóng lánh màu lam đậm quang mang thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện tại trước mắt nàng. Một giây sau, nàng chỉ thấy một đạo hàn quang chạm mặt tới, tiếp theo cái này màu lam đậm thân ảnh liền xuyên thể mà qua, nàng nguyên bản hợp hai làm một ánh mắt, phân biệt hướng phía nghiêng ngả xuống dưới. Đáng thương cái này hồng, đỏ, y nữ nhân ngay cả mình dị thú đều không có triệu hoán đi ra, liền bị Phó Hy một đao chém thành hai nửa. Đang xà, xử lý sạch. Phó Hy thản nhiên nói. Đang xà cực kỳ ghét bỏ nhìn xuống đất nữ nhân, ngoác ra cái miệng rộng, đem cái kia nữ nhân thi thể nuốt vào trong miệng, liên đối lấy. Theo cái kia nữ nhân cùng chết đi sở hữu khát máu nện đều bị đằng xà nuốt vào đi. Làm xong đây hết thảy, đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ một lần nữa biến mất thân hình, cái kia hắc vụ cũng dần dần tán đi. Cùng lúc đó, một chỗ trong núi dưới mặt đất pháo đài bên trong, đang tại chữa thương thú nữ hai mắt đống nhiên mở ra, kinh hô một tiếng, Hồng Chi Chu chết. Chương 191, cầu xin tha thứ. Nàng không phải tại Lư Châu thành thẩm tra đằng xà cùng thôn thiên cự mãng tung tích sao? Thú nữ có chút nhíu mày, thầm nghĩ. Tiếp theo, thú nữ hướng về phía mật thất ngoài cửa nói, người tới. Theo cửa mở, một cái khôi ngô to con nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Nam tử làn da ngăm đen, khuôn mặt có mặt sẹo, chống đỡ sớm đã cho tại, nhưng hai thai một bên riêng phần mình biên 10 cái bím tóc, sau lưng có một cái màu đồng cổ cự kiếm, chỉ xem trọng lượng liền có 100 cân xuống. Nam tử mở cửa trước tiên hướng về phía thú nữ cúi người cung kính nói, tổ trưởng, có gì phân phó? Thú nữ khẽ cau mày nói, viên phách. Hồng Chi Chu tại Lư Châu Thành xảy ra chuyện, trước đó ngươi cùng với nàng cùng đi, ngươi bây giờ nhanh đi tra rõ tình huống. Cái kia tên là Viên Phách Nam Tử, vừa chắp tay dùng một loại hùng hậu thanh âm khàn khàn nói, là. Nói xong, hai bước lùi ra khỏi phòng. Nhìn lấy đi ra Viên Phách, thú nữ khẽ nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ là Phó Hy hắn dĩ nhiên tại Lư Châu Thành. Nghĩ xong, thú nữ quay đầu nhìn về phía mật thất chỗ sâu, chỗ này, một cái cự ưng đang nằm, quanh thân lóe ra nhạt đạm kim quang, nó cánh nguyên bản một số vết thương sâu tới xương, cũng bắt đầu kết vảy. Bên này, hết thể tiến hành quá nhanh. Nhanh đến nhượng Âu Dương Liệt bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn tựa hồ còn ở tại Phó Hy cái kia hủy thiên diệt địa một quyển chấn kinh bên trong, đến mức chuyện phát sinh phía sau bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước mắt liền lâm vào một vùng tăm tối. Đợi cho hắc ám biến mất thời điểm, chỉ thấy Phó Hy trong tay kim quang lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì biến mất tại hắn trong lòng bàn tay. Mà cả người hắn đứng chắp tay, thân thể thẳng tắp đứng ở đó, cả người không giận tự uy, riêng là đứng ở nơi đó liền tản mát ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Trương gia vô ý thức lẩm bẩm nói. Đông dưng, làm Phó Hy xoay người nhìn về phía đám người, chỉ thấy trong mắt của hắn một đạo màu lam đậm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, mặt của hắn liền lần nữa treo một bôi nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Âu Dương Liệt bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, từng cái nhìn về phía Phó Hy ánh mắt tràn ngập kính sợ. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Phó Hy phảng phất một tôn thần để mở dạng, làm cho lòng người bên trong chấn động không gì sánh nổi, đồng thời chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, dường như cái kia một tòa bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào chạm đến cao phong. Bọn hắn thế nào đều không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn lại cùng tiểu nhu tuổi không sai biệt lắm thanh niên, lại có như thế làm cho người sợ hãi thực lực. Đương nhiên, sớm nhất kịp phản ứng vẫn là Âu Dương Nhu. Nàng trông thấy Phó Hy không có việc gì, vành mắt đỏ lên, hướng phía Phó Hy chạy tới, thoáng cái bổ nhào vào trong ngực của hắn khóc lên, một bên khóc còn một bên thút tha thút thít đáp nói, Phó Hy ca ca, ngươi vừa rồi hù chết ta. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta nhìn lấy nào vào Phó Hy trong ngực Âu Dương Nhu, đang xa cho yêu dạ hắc hổ nháy mắt. Hai hàng mập mờ cười gật gật đầu, rất tự giác từ Phó Hy đầu vai hạ xuống, lùi sang một bên. Tiếp theo, Âu Dương Liệt cùng Trương Gia cũng kịp phản ứng. Hai người hướng phía Phó Hy đi tới, có thể đi đến trước mặt hắn lúc, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì người đàn ông này vừa rồi cho bọn hắn rung động quá lớn. Lớn đến phảng phất Phó Hy không phải bọn hắn đã từng nhận biết người kia. Sau cùng, trong lòng vô hạn rung động hóa thành một câu đơn giản mà giản dị, Phó tiên sinh, cảm ơn ngươi, ta Âu Dương Liệt lại thiếu ngươi một cái mạng. Phó Hy cười lắc lắc đầu nói, Âu Dương tiên sinh khách khí, thuận tay sẽ cực khổ mà thôi. Tại Âu Dương Liệt tràn đầy rung động trong ánh mắt, một bên Trương gia càng không ngừng cảm thán nói, ai nha, Phó tiểu tử a, ngươi có thể ẩn nấp quá sâu, ngươi cái này. Ngươi đây quả thực là sống như thần tiên a. Trương gia rung động sau khi, tìm không thấy từ để hình dung Phó Hy. Phó Hy cười cười xem như đáp lại Trương gia. Âu Dương Liệt cũng ở một bên cảm thán nói Phó tiên sinh thực sự là bất thế gia cao nhân a, ta Âu Dương Liệt có thể cùng Phó tiên sinh kết giao, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lúc này, Trương gia há mồm còn muốn nói điều gì? Đã thấy Âu Dương Liệt hướng về hắn khiến cho một cái ánh mắt. Trương gia lập tức hiểu ý gật gật đầu. Giống như Phó Hy dạng này điệu thấp ẩn nấp cao thủ. Khẳng định có một số bí mật là không muốn để cho người khác biết, có một số việc vẫn là không muốn quá phận hiếu kỳ tốt. Thấy Âu Dương Liệt bọn hắn rất tự giác không có quá nhiều hỏi thăm, Phó Hy hài lòng gật đầu. Nói chuyện với người thông minh đúng rồi bất việc, lời gì nên hỏi, lời gì không nên hỏi, trong nội tâm phải nắm chắc. Cảm thán sau khi, Âu Dương Liệt nhìn về phía Phó Hy sau lưng, nơi đó tưởng chỉ còn lại có một cái hố to cùng đầy đất miệng thủy tinh cặn bã, căn bản không thấy cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân thân ảnh. Nếu không có còn có hai bãi vết máu đỏ tươi, Âu Dương Liệt cơ hồ muốn tưởng rằng cái kia nữ nhân chưa từng tồn tại. Phó tiên sinh, cái kia nữ tử áo đỏ, Âu Dương Liệt kinh nghi nói. Phó Hy cười nhạt cười chỉ phía dưới, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Nhìn lấy Phó Hy động tác, Âu Dương Liệt biết nữ tử kia nhất định là chết, Phó Hy động tác là nói cái kia nữ nhân xuống địa ngục đi. Luôn luôn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng Âu Dương Liệt rõ ràng, có một số việc, không phải hắn có thể hỏi tới. Dù sao sống sót liền tốt, không phải sao? Đúng lúc này, Âu Dương Liệt đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Phó Hy thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, chỉ nghe sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp theo, một bóng người hướng phía tường bay qua, oeng. Một tiếng, nện ở tường, sau đó trùng điệp ngã tại. Âu Dương Liệt bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hy đứng tại cửa phòng hội nghị, như cũ duy trì một cái ra chân động tác, mà hắn chính đối diện, một bóng người miệng phun máu tươi. Một bên kêu rên, một bên rẽ rủa lấy từ đứng lên. Trông thấy cái thân ảnh này, Âu Dương Liệt cùng Trương gia nhướng mày, một cơn lửa giận ra hiện tại bọn hắn khuôn mặt. Vừa rồi bọn hắn chấn kinh tại Phó Hy uy thế bên trong, vậy mà nhất thời quên Tần Nghiễm Thiên, cũng may Phó Hy ánh mắt nhạy cảm, bằng không thật đúng là nhượng hắn cho trốn. Nghĩ đến trước đó Tần Nghiễm Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần khi nhục bọn hắn, thậm chí còn sốc lại hắn Âu Dương Liệt nữ nhi duy nhất chủ ý, dạng này Âu Dương Liệt đã sớm lên cơn giận dữ. Hiện tại Tần Nghiễm Thiên không dựa vào, mà bọn hắn bên này còn có Phó Hy, là thời điểm tìm Tần Nghiễm Thiên trả nợ. Tần Nghiễm Thiên trước đó cũng bị Phó Hy cái kia một khi lựu đạn đỉnh chi uy bị dọa cho phát sợ, hắn lòng tràn đầy sợ hãi sau khi, ý nghĩ đầu tiên đúng rồi chạy trốn. Hồng Chi Chu có bao nhiêu đáng sợ hắn lại quá là rõ ràng, mà lại Hồng Chi Chu vẫn là cái nào đó tổ chức thần bí an bài cho hắn nhân vật, không nghĩ tới đáng sợ như vậy Hồng Chi Chu lại bị Phó Hy một quyền liền giải quyết, cái này Phó Hy vẫn là người sao. Thế là Tần Nghiễm Thiên thừa dịp Âu Dương Liệt bọn hắn phân tâm sau khi, vụng trộm cầm lấy bản hợp đồng, theo vách tường lặng lẽ hướng phía cửa phòng hội nghị bỏ đi. Thật không nghĩ đến hắn vừa mới tới cửa, một cái giày da nương theo lấy một khi cố cự lực quất vào mặt của hắn. Giờ phút này, Tần Nghiễm Thiên cảm thấy mình nửa bên mặt răng đều đá nát, hắn đầy ngụm máu tươi, toàn thân cũng co vài chỗ gãy xương, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức vừa nãy ngẩng đầu, liền trông thấy Âu Dương Liệt cùng Trương Gia mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận đứng trước mặt của hắn. Chương 192, thú ngục đến tìm cái gì? Tần Nghiễm Thiên trừng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn ngã ở đất, chậm rãi hướng về sau thối lui, thẳng đến phía sau là hoàn toàn lạnh lẽo vách tường. Tần Nghiễm Thiên, một thù trả một thù, ngươi không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy đi. Trương Gia nhấc chân đá vào mặt của hắn, lập tức nhượng Tần Nghiễm Thiên lại là hét thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn huyết thủy, nương theo lấy mấy khỏa nát răng. Tần Nghiễm Thiên toàn thân run nhẹ nhẹ, giơ tay lên liều mạng vùng, trong miệng nói hàm hồ không rõ, ta sai. Âu Dương, ta sai. Ngươi sai. Âu Dương Liệt cười lạnh một tiếng, trước đó ngươi thật giống như không phải nói như vậy. Tần Nghiễm Thiên dựa vào tường, lắc đầu nói, ta thật sai, Âu Dương, trước đó ta đùa với ngươi. Nói đùa được a, vậy ta cũng chỉ đùa với ngươi. Nói xong, Trương Gia nâng lên một cước, lần nữa đá vào Tần Nghiễm Thiên khuôn mặt. Đừng, đánh, Trương Gia, Âu Dương, các ngươi tha ta đi, à, nhà chúng ta Tần Vĩ mẫu thân chết sớm, hắn liền thừa ta một cái phụ thân, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Tần Nghiễm Thiên một bên dập đầu một bên khẩn cầu nói. Không tốt. Không được, ta đem ta tất cả cổ phần, ta đem ta Tần thị tập đoàn đều cho ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tần Nghiễm Thiên cầu khẩn nói. Đúng lúc này, Tần Nghiễm Thiên phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một đôi chân. Hắn tại nhìn thấy cặp kia chân trước tiên, toàn thân không được lắc một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì chính là cặp kia chân chủ nhân đem chính mình đánh bay ra ngoài. Hắn ngẩng đầu, đúng chính là Phó Hy cái kia một đôi băng lánh thấu xương con mắt. Tần Nghiễm Thiên dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, bờ môi đều khẽ run lên. Phó tiên sinh, Phó lão bản, Phó thần tiên, tìm, van cầu ngươi, buông tha ta. Nhìn lấy đi đến bên cạnh Phó Hy, Âu Dương Liệt hướng về hắn gật đầu nói, Phó tiên sinh, cái này Tần Nghiễm Thiên là ngài bắt lấy, xử trí như thế nào, nghe ngài. Phó Hy lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ hỏi hắn mấy vấn đề, còn xử trí như thế nào hắn, ta tin tưởng ngươi so ta có biện pháp tốt hơn. Nghe thấy Phó Hy, Âu Dương Liệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích, lập tức thoáng lui lại một bước. Phó Hy nhìn xuống cái kia giống như chó chết Tần Nghiễm Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tần Nghiễm Thiên nghe xong, lập tức ngẩng đầu nói, ngài hỏi, ngài tùy tiện hỏi, ta nhất định biết gì trả lời đó. Phó Hy gật đầu nói, cái kia cái nữ nhân ngươi là thế nào nhận thức, nàng còn lại đồng bọn tại chỗ ngươi sao? Tần Nghiễm Thiên nghe xong, ánh mắt phiêu hốt, dường như đang làm một loại nào đó chật vật quyết định một dạng. Thấy thế, Phó Hy cười lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ nói, ta có thể không giết ngươi, ngươi còn có chạy ra bọn hắn truy sát khả năng, nhưng là ngươi bây giờ không nói, ngươi liền ngay cả một chút xíu cơ hội đều không. Tần Nghiễm Thiên hít vào một ngụm khí lạnh trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, ta nói. Bữa, Tần Nghiễm Thiên nói, cái kia cái nữ nhân là một ngày nào đó đột nhiên tìm ta, nói là nàng muốn theo ta đàm một món làm ăn lớn, nàng giúp ta đem Lư Châu thành sở hữu châu đáo tập đoàn chiếm đoạt, nàng một phân tiền không muốn, chỉ cần ta giúp hắn tìm một vật. Tìm đồ cái gì đó? Phó Hy cau mày nói. Một cái hình dạng quái dị ngọc thạch, cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói là màu đỏ thắm, lớn chừng bàn tay. Nghe thấy Tần Nghiễm Thiên, Phó Hy nhướng mày, trong đầu lập tức hiện ra một cái cổ ngọc hình dạng. Màu đỏ thắm, lớn chừng bàn tay. Trong tay của hắn không đang có một cái tương tự sao? Hắn nhớ ký hệ thống giống như nói đây là kêu cái gì cổ thú ngọc. Thú ngục người tìm vật này làm gì? Phó Hy nhíu mày tiếp theo hỏi, bọn hắn tìm vật này làm gì? Tần Nghiễm Thiên sợ hãi nói, ta đây nào biết được à, bọn hắn từng cái lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, loại này thần tiên một khi người như vậy chúng ta đâu có tư cách hỏi đến. Phó Hy gật gật đầu, nghĩ đến thú ngục người tìm cái này Mai Cổ Ngọc hẳn không phải là chuyện gì tốt. Trước ngươi nói bọn hắn, chẳng lẽ còn có những người khác ở chỗ của ngươi? Phó Hy tiếp theo hỏi. Tần Nghiễm Thiên lắc đầu, không có, ngay từ đầu còn có một cái đen kịt, lại cao lại tráng nam nhân, sau lưng một mực con cái miếng vải đen bao đồ vật, bất quá hắn ngay từ đầu cũng chỉ là bồi tiếp cái kia cái nữ nhân tới, về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Nhìn tới thú ngục tại Lư Châu Thành không chỉ một người a, cũng không biết người này rời đi không, nếu là không có rời đi. Nghĩ xong, Phó Hy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Vừa lúc cái này hàn quang hạ xuống ở trong mắt Tần Nghiễm Thiên, hắn tưởng rằng Phó Hy là đúng hắn động sát ý, lập tức, hắn dọa đến không ngừng dập đầu nói, Phó tiên sinh, Phó gia gia, ta biết ta đều nói a, chữ chữ là thật, tìm ngài dơ cao đánh khẽ a. Phó Hy nhàn nhạt quét mắt một vòng Tần Nghiễm Thiên, lập tức, nhìn xem Âu Dương Liệt, ý là giao cho ngươi. Tiếp theo, Phó Hy liền đem Trương gia gọi vào một bên, từ nhặt lên một bình nước, tích một giọt chính mình tinh huyết hậu đưa cho Trương gia sau, hắn liền tựa ở bên tường suy nghĩ lên thú ngục sự tình đến. Trương gia không phải lần đầu tiên làm việc này, không nói hai lời, gật gật đầu bắt đầu cứu người. Bên này, Âu Dương Liệt nhìn lấy ngày xưa phong quang vô hạn cùng hắn bình khởi bình tọa Tần Nghiễm Thiên bây giờ một bộ như thế chân chó bộ dáng, Âu Dương Liệt trùng điệp thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn nhìn lấy Tần Nghiễm Thiên trầm giọng nói, "Tần Nghiễm Thiên, ngươi bây giờ lập tức tự viết một phần tài sản chuyển nhượng hiệp nghị, đưa ngươi danh nghĩa sở hữu tài sản chuyển tới Phó tiên sinh danh nghĩa, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Nghe thời Âu Dương Liệt, Tần Nghiễm Thiên hơi sững sờ, lập tức, hắn dường như hiểu được ý, lập tức chạy đến tàn toái bàn hội nghị một bên lấy ra giấy bút viết, viết xong sau, ký tên, con dấu, sau đó cung cung kính kính đưa tới Âu Dương Liệt trong tay. "Âu Dương, ngươi nói ta đều làm theo, van cầu ngươi lượn quanh ta một mạng đi." Âu Dương Liệt lạnh lùng liếc hắn một cái, từ trong tay hắn tiếp nhận hiệp nghị, sau khi xem xong gật gật đầu, hướng về phía sau lưng Âu Dương Nhu nói, "Tiểu Nhu, xuống dưới báo động đi." Âu Dương Nhu gật gật đầu, lập tức chạy xuống dưới. Mà Tần Nghiễm Thiên đầu tiên là nhẹ nhàng thư một hơi, lập tức, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thở dài, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Hắn biết mình mệnh là bảo trụ, nhưng nửa đời sau chỉ sợ muốn một mực cùng nhà tù làm bạn. Âu Dương Liệt đi đến Phó Hy trước mặt, đem hiệp nghị kia sách đưa tới Phó Hy trong tay nói, "Phó tiên sinh, ngươi cái gì đều không cần nói, đây là ta Âu Dương Liệt duy nhất có thể báo đáp ngươi, mặt khác, cái kia 5.000 vạn ta y nguyên sẽ một phần không thiếu cho ngươi. Ân cứu mạng của ngài, ta Âu Dương Liệt khắc trong tâm khảm." Nhìn lấy Âu Dương Liệt mặt mũi tràn đầy kiên quyết bộ dáng, Phó Hy cười lắc đầu, tiếp nhận cái kia một tờ chuyển nhượng hiệp nghị thư. Cái này không chỉ là vấn đề tiền, mà là Âu Dương Liệt thật suy nghĩ báo ân, loại thời điểm này nếu như còn ra vẻ già mồm, chỉ sợ sẽ đả thương người tâm. Đồng thời, Phó Hy đúng Âu Dương Liệt cách làm cũng lớn thêm tán thưởng, không hổ là trà trộn thương trường nhiều năm lão thủ, chỗ quản lý tình hoàn toàn chính xác vừa đúng. Dùng Tần Nghiễm Thiên hôm nay sở tác sở vi, Âu Dương Liệt dù là giết hắn nghìn lần vạn lần đều không đủ, nhưng hắn sở dĩ lưu Tần Nghiễm Thiên một cái mạng, là bởi vì hôm nay nơi này phát sinh sự tình cần phải có người đến chịu oan ức, một khi Tần Nghiễm Thiên chết, cái kia đến tiếp sau liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Không bằng lưu hắn một cái mạng, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều đẩy lên đầu của hắn. Mà lại nơi này còn có mấy tên cảnh sát, bọn hắn tại hôn mê trước thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tần Nghiễm Thiên sở tác sở vi, chắc hẳn chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, bọn hắn mà nói, sẽ càng thêm có sức thuyết phục đi. Đến mức Tần Nghiễm Thiên, hắn nửa đời sau đều tại trong lao, cái này cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Không đầy một lát, tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương âm thanh, dưới lầu vang lên liên miên. Rất nhanh, người nơi này đều bị khiêng đi. Tại một phen đơn giản tự thuật sau đó, Tần Nghiễm Thiên cũng bị ép xe cảnh sát. Đúng lúc này, hội sở cách đó không xa góc đường xuất hiện một thân ảnh kia tại nhìn thấy bị ép xe cảnh sát Tần Nghiễm Thiên sau, khiếp sợ hai mắt trừng tròn xoe. Lập tức, khi hắn sau khi nhìn thấy tục đi ra Âu Dương Liệt cùng Phó Hy mấy người lúc, trong mắt của hắn trong nháy mắt vằn vện tiêm máu, một cỗ nồng đậm hận ý thản nhiên sinh lòng. Chương 193, một chiếc điện thoại. Người tới chính là Tần Vĩ. Hắn biết mình phụ thân hôm nay muốn theo Âu Dương Liệt bọn hắn thảo luận kiêm dung sát nhập sự tình. Hắn thấy, hai nhà tranh đấu nhiều năm, hiện tại sát nhập cùng một chỗ cũng là chuyện tốt, cái này sát nhập sau này sẽ là người một nhà, hắn cũng thuận tiện nhiều theo Âu Dương Nhu tiếp xúc một chút. Vốn định sớm cùng theo một lúc tới, kết quả ngủ trễ một số, lại tới đây, lại nhìn thấy phụ thân của mình bị ép xe cảnh sát, mà Âu Dương Liệt cùng Phó Hy đang cười cười nói nói. Nhất là theo sau lưng Âu Dương Liệt Âu Dương Nhu. Nàng nhìn về phía Phó Hy cái kia ánh mắt ôn nhu càng làm cho hắn Tần Vĩ trong lòng như là kim đâm. Tần Vĩ dần dần nắm chặt song quyền, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Âu Dương Liệt. Phụ thân ta làm ra nhượng bộ đồng ý cùng người kiêm dung sáp nhập, ngươi lại còn muốn như thế hùng hổ dọa người, thiết kế hãm hại hắn. Tâm của ngươi là đen đấy sao? Còn có ngươi Phó Hy, chẳng phải ủy vào nắm giữ một chỗ chất lượng cao mỏ vàng sao, ngươi tính là cái gì chứ? Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu hại phụ thân ta, ta Tần Vĩ thể, nhất định khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, Tần Vĩ bỗng nhiên một truy vách tường, phát ra một tiếng vang trầm sau, mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận xe thể thao của mình. Đi vào sau xe, Tần Vĩ lấy điện thoại di động ra, do dự mãi, vẫn là gọi mặt một chiếc điện thoại. Điện thoại kết nối sau, bên kia truyền tới một hơi có chút mệt mỏi trung niên nữ tử âm thanh, tiểu Vĩ chất nhi ngươi bao lâu không gọi điện thoại cho ta, từ khi mẹ ngươi. Ai? Thôi, không để cập tới, ngươi bên kia thế nào, hiện tại trôi qua có khỏe không, nghe nói cha ngươi gần nhất sinh ý làm được càng lúc càng lớn. Tần Vĩ một tay gấp gấp cầm tay lái, một tay nắm điện thoại di động, cắn răng, mắt đỏ, gàn từng chữ, liệu gì, nhà chúng ta. Xong. Nghe thấy Tần Vĩ, đầu bên kia điện thoại có chút dừng lại, lập tức, kinh nghi nói, tiểu Vĩ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tần Vĩ cắn răng đem Tần Nghiễm Thiên cùng Âu Dương Liệt Kiêm dung sát nhập sự tình nói ra, sau cùng còn nói mình vừa rồi chứng kiến hết thảy. Sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại là một trận trầm mặc, mấy giây sau, đối phương phẫn nộ nói, Âu Dương Liệt chỉ bằng hắn Âu Dương gia lại dám lớn lối như vậy, chúng ta năm đó rời đi Lư Châu thời điểm, hắn Âu Dương Liệt vẫn là cái chuyển bạc đầu đường tiểu thương, hắn thực sự là ăn gan hùm mật báo. Tiểu Vĩ, ngươi đừng vội, Liêu Di làm xong ngươi linh san tỷ tang lễ liền đến giúp ngươi. Nói đến đây, bên đầu điện thoại kia ngữ khí rõ ràng để lộ ra một cô vô tận đau thương. Tần Vĩ nghe xong, hai mắt trừng tròn xoay nói, Liêu Di, ta linh san tỷ. Ta linh san tỷ tại sao lại? Đầu bên kia điện thoại bữa bữa, chuyên đến một trận trầm thấp tiếng khóc lóc, tiếp theo, cái kia trung niên nữ tử trong giọng nói rõ ràng ngậm lấy phẫn nộ nói, ngươi linh san tỷ là bị người hại chết. Cái gì? Linh san tỷ bị người hại chết? Người kia là ai? Tần Vĩ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Là một cái gọi Phó Hy hỗn đản. Thôi, tên kia cũng chết, chỉ là thương hại ngươi linh san tỷ còn như thế tuổi trẻ. Nghe thấy Liêu Di, Tần Vĩ miệng há thật to, run rẩy nói, Liêu? Liêu Di? Ngươi? Ngươi mới vừa nói, hại tử linh san tỷ người kia, kêu cái gì? Đầu bên kia điện thoại hút hút cái mũi, phẫn nộ nói, Phó Hy. Một cái giết người không chớp mắt ác ma. Phó. Phó Hy không được. Không có khả năng. Ta mới vừa rồi còn trông thấy hắn. Đúng rồi, hắn theo Âu Dương Liệt cùng một chỗ hãm hại ta phụ thân. Tần Vĩ trừng trong mắt nói. Liêu Di nghe xong, lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Cái này sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy Nguyễn. Nguyễn chủ nhiệm đem hắn đánh chết. Tiểu Vĩ, ngươi có phải hay không nhận là người, có phải hay không là trùng tên? Tần Vĩ nghe xong, cau mày nói, ta cũng không biết, khả năng đi. Bất quá cùng với Âu Dương Liệt người kia xác thực gọi Phó Hy. Bữa bữa, Liêu Di trầm giọng nói, dạng này, Tiểu Vĩ, chúng ta hai ngày này làm xong linh san tang lễ, sau đó liền lập tức chạy tới, ngươi trước hảo hảo giám thị thoáng cái bọn hắn. Nếu như cái kia Phó Hy nếu thật là không chết nói xong, thanh âm bên đầu điện thoại kia rõ ràng băng lãnh xuống tới. Tần Vĩ gật gật đầu, trầm giọng nói, tốt, Liêu Di, ta biết, các ngươi mau chóng. Dứt lời, song phương cúp điện thoại. Tần Vĩ ngồi dựa vào xe thể thao chỗ ngồi, vàn vện tia máu hai mắt nhìn chằm chằm phía trước lui tới dòng xe cộ. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng chậm rãi nói, Âu Dương Liệt, Phó Hy, các ngươi tử kỳ liền muốn đến. Nói xong, Tần Vĩ một cước chân ga đạp xuống, xe thể thao gào thét lên biến mất tại cuối phố. Bên này, Phó Hy cùng Âu Dương Liệt bọn hắn theo tới đồn công an làm một phần giản dị ghi chép, nửa đường những cái kia theo Âu Dương Liệt đồng thời cảnh sát cũng tỉnh, sau đó chạy tới. Đằng sau, sự tình cũng liền đơn giản rất nhiều, có cảnh sát làm chứng, Phó Hy bọn hắn cơ hồ là vài phút liền xong hết thảy. Trở lại công ty đường, Âu Dương Liệt một bên gọi điện thoại cho Khang được Trường An sắp xếp cho Phó Hy chuyển tiền, một bên liên tục cảm tạ Phó Hy hôm nay sở tác sở vi. Ngồi ở một bên Âu Dương Nhu, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nụ cười Phó Hy, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng ái mộ. Phó Hy ở trong mắt nàng sớm đã là giống như thần tồn tại, mấu chốt nhất là, nam nhân như vậy không chỉ có đã cứu mệnh của nàng, còn đã cứu phụ thân của nàng. Tại cổ đại loại này ân tình, chỉ sợ muốn lấy thân báo đáp mới báo đáp đi. Nghĩ tới đây, một vòng ửng đỏ lặng lẽ trèo Âu Dương Nhu trước mặt gò má. Đi vào công ty dưới lầu sau, Phó Hy lái xe của mình đi, bên này Âu Dương Nhu vẫn tại xí ngốc nhìn qua. Lúc này, một cái ấm áp đại thủ đỡ tại bả vai của nàng nói, Tiểu Nhu à, đừng nhìn, người đều đi, đến, cho ngươi cái nhiệm vụ trọng yếu. Nghe thầy Âu Dương Liệt, Âu Dương Nhu giống như con thỏ nhỏ một dạng bừng tỉnh, thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Thấy thế, Âu Dương Liệt cùng Trương Gia nhìn nhau cười lên ha hả. Tiếp theo, Âu Dương Nhu liền nhìn thấy trước mắt của mình nhiều một trang giấy, cái kia giấy hách lại chính là Tần Nghiễm Thiên trước đó viết tài sản chuyển nhượng hiệp nghị, mặt còn có Tần Nghiễm Thiên run lẩy bẩy ký tên. Chỉ nghe Âu Dương Liệt cười nói, đi giúp ngươi Phó Hi ca ca làm sự kiện đi, Tần thị tập đoàn tài sản giao tiếp, liền cho ngươi, lui về phía sau phương diện này sự tình, ngươi trực tiếp cùng ngươi Phó Hi ca ca liên hệ là được. Nghe thời Âu Dương Liệt, Âu Dương Nhu đầu tiên là sững sờ, cái này chẳng phải là nói, về sau có càng nhiều cơ hội theo Phó Hi ca ca cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Nhu khuôn mặt đỏ lên, tiếp nhận trang giấy gật đầu nói, tốt, ta sẽ làm tốt. Âu Dương Liệt cùng Trương Gia nhìn nhau, cười lên ha hả. Lúc này, Phó Hi tâm tình liền không có tốt như vậy, nguyên bản hắn kiếm lời 5.000 vạn phải rất cao hưng mới là, nhưng nhiều tiền như vậy trong mắt hắn, lại xa không có một cái nào nhưng có thể đến nguy cơ nhượng hắn để ý. Cái kia chính là, thú ngục. Đi qua hôm nay chuyện này, có thể rất rõ ràng nhìn ra thú ngục giấu chân bước vào Lư Châu Thành, dựa theo Tần Nghiễm Thiên nói, lúc trước theo Hồng Chi Chu đồng thời còn có một người, hiện tại Hồng Chi Chu chết, đối phương có thể hay không nhận được tin tức lại có thể hay không tại chạy tới đầu tiên. Chương 194, bày trận. Một khi đối phương biết được Hồng Chi Chu là mình giết chết, có thể hay không tìm được tung tích của mình, tiếp theo bại lộ hành tung của mình, gây nên thú ngục vô tận truy sát. Trước kia cái này thú ngục người tựa hồ một mực tìm kiếm cổ dị thú, mà hắn xem như nắm giữ hai cái cổ dị thú thú sư, khẳng định là thú ngục thứ nhất săn giết mục tiêu. Tiếp theo, dựa theo Tần Nghiễm Thiên nói, cái này thú ngục người tựa hồ tại tìm kiếm trong tay hắn cái này mai cổ thú ngọc. Mặc dù hắn không biết thú ngục người vì sao phải tìm cổ thú ngọc, nhưng nghĩ đến kết quả sau cùng vẫn là miễn không làm cho thú ngục truy sát. Bất quá cũng may chính là, thú ngục người tạm thời còn không biết cổ thú ngọc tại hắn nơi này, mặt khác, hành tung của mình cũng tạm thời còn không có bại lộ. Bất quá hắn cũng không muốn ôm thú ngục người sẽ không tới, hoặc là tìm không đến hắn dạng này may mắn tâm lý. Dù sao Lư Châu Thành cứ như vậy lớn, nếu thật là suy nghĩ tìm một người cũng thật là không khó khăn như vậy. Nghĩ xong, Phó Hi càng phát giác chính mình tất yếu trước giờ làm ra một số đề phòng biện pháp, phòng ngừa chu đáo mới là lựa chọn sáng suốt nhất, hắn cũng không muốn chờ thú ngục người tìm phía sau cửa, chính mình mới có phát giác, thật đến lúc đó liền chiều muộn. Xe đứng ở trước biệt thự, Phó Hi sau khi trở lại phòng của mình, liền bắt đầu suy nghĩ phải làm như thế nào ra một số đề phòng biện pháp. Đề phòng. Phòng ngự. Chẳng lẽ muốn đem phòng ốc của mình làm thành một cái thùng sắt? Đang nghĩ ngợi, Phó Hi ánh mắt đống nhiên hạ xuống ở một bên đọc quân sự sách vợ yêu dạ hát hổ thân. Lập tức Phó Hi trong mắt sáng lên, trong đầu hiện ra cái kia làm tại kiếm các rừng rậm vây khốn Thanh Tuyển đám người chẳng cảnh. Có. Trận pháp. Yêu dạ hát hổ nhất định biết cho phép thật lợi hại trận pháp, đến lúc đó tại phòng chung quanh vài kế tiếp phòng ngự trận loại hình đồ vật, liền không sợ thú ngục bọn hắn tìm đến. Nghĩ xong. Phó Hi đi đến yêu dạ hát hổ bên cạnh đưa nó từ trong sách sách ra đến hỏi, ngươi sẽ không biết cái gì phòng ngự tương tự trận pháp. Yêu dạ hát hổ nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hi nói, phòng ngự tương tự ngươi nói ý gì là trong kia trồng hộ sơn đại trận loại hình đấy sao, cái kia đều là trẻ con đồ chơi. Nghe thời yêu dạ hát hổ, Phó Hi nhãn tỉnh sáng lên kinh hỉ nói, cái kia biết cái đó là được rồi. Nhanh, giúp ta chọn một cái phạm vi nhỏ cường lực phòng ngự trận pháp, tốt nhất là công thủ kết hợp cái chủng loại kia. Phó Hi nói xong, chỉ thấy yêu dạ hắc hổ một đám chảo, nhún nhún vai. Phó Hi hơi sững sờ, nói, có ý tứ gì? Yêu dạ hắc hổ đem nặng đầu mới chôn thư trả lời bên trong có chút thở dài nói, dạng này trận pháp, ngươi muốn bao nhiêu ta có thể cho ngươi bao nhiêu, nhưng là... Không bột đấu gột nên hồ, không có bảy trận vật liệu, ta nói cho ngươi có cái gì dùng. Phó Hi nghe xong, lập tức sững sờ. Đúng a, hắn thế nào đem cái này gốc dạ cấp quên, bảy trận là cần rất nhiều tài liệu. Cái kia đâu có thể lấy được những tài liệu này, Phó Hi đuổi theo hỏi. Yêu dạ hắc hổ trợn mắt một cái nói, ta nào biết được, cái thế giới này thiên tài địa bảo cực kỳ bần cùng, liền ngay cả những cái kia ngàn năm nhân sâm đều bị người xem như trí bảo, nhớ ngày đó những vật này tại nhà chúng ta cửa ra vào, cái kia chính là cỏ dại. Nói xong, yêu dạ hắc hổ giống như là nhớ tới cái gì nói, ha đúng, ta nghe đầu kia sắc rắn nói, ngươi không phải có cái gì vạn năng hệ thống sao, ở trong đó không có sao. Phó Hi nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, vỗ trán một cái nói, đúng a, ở trong đó khẳng định có. Lập tức, Phó Hi vừa nãy dâng lên hưng phấn liền bị dội tắt, bởi vì hắn biết. Những cái được gọi là bảy trận vật liệu, ở cái này hố tra hệ thống bên trong, giá cả nhất định là kinh khủng đến dọa người. Bất quá bây giờ hắn cũng quản chẳng phải nhiều, thú ngục người lúc nào cũng có thể sẽ đến, chỉ có thể kiên trì lần nữa xuất huyết nhiều một cái. Nghĩ xong, Phó Hi gọi ra hệ thống, hỏi thăm một phen bảy trận vật liệu. Quả nhiên, một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt một loạt bảy trận vật liệu. Bất quá nhìn xem phía sau giá cả, cũng xác thực đủ dọa người. Bày trận vật liệu điểm sơ, trung, cao, ba cấp. Sơ cấp vật liệu bên trong, rẻ nhất một loại hòn đá nhỏ đều muốn 100 dị thú trị số, quý thậm chí muốn vạn dị thú trị số mới hối đoái một cái. Đến mức những cái kia trung cao cấp. Phó Hy rất tự giác không có tự ngược. Nhìn thấy có thể hối đoái bày trận vật liệu, Phó Hy cũng yên lòng. Hắn hướng phía yêu dạ hát hổ gật đầu nói, được, giúp ta chọn một cái trận pháp đi. Yêu dạ hát hổ từ trong sách ngẩng đầu, tò mò nhìn Phó Hy, trong mắt tựa hồ còn mang theo một tia khó có thể tin, nhanh như vậy tìm tốt nhìn tới sắc xà khẩu bên trong cái kia hệ thống thật có chút thần kỳ a. Yêu dạ hát hổ đem sách sau khi để xuống, từ bên cạnh nắm lên một chồng giấy, dùng móng vuốt dính điểm mực nước bắt đầu tô tô vẽ vẽ đứng lên. Sau một lúc lâu, yêu dạ hát hổ đem một chồng mấy chục tấm giấy nhét vào Phó Hy trong tay. Tốt, liền cái này đi, đây là ta trước kia nhàm chán thời điểm sáng tạo ra trận pháp, ta cảm thấy còn rất thú vị, uy lực nha, không có thực tế khảo nghiệm qua, bất quá đã từng có một khi cái gì quy nguyên thú vương chết tại cái này trong trận pháp, ngươi cứ dựa theo mặt bố trí liền có thể, vật liệu cùng bố trí phương pháp ta viết tại mặt. Phó Hy vừa nhìn trong tay cái kia thật dày trang giấy, lập tức có chút nhức đầu. Bởi vì tại vật liệu cái kia một cột hắn liền thấy không dưới trăm chủng loại. Cái này trận pháp uy lực tuy mạnh, nhưng dù là sở hữu vật liệu đều giảm giá, hắn điểm ấy dị thú trị số cũng chưa đủ đổi đó a. Thế là Phó Hy đem giấy trả lại nói, cái này quá phức tạp, mà lại tại như lời ngươi nói, vài cái này trận pháp liền muốn hơn mấy tháng, chỉ sợ ta còn không có bố trí xong, cái kia thú ngục tìm cửa. Yêu dạ hắc hổ nghe xong, thiêu thiêu mi nói, cũng đúng, là ta suy tính không được chu toàn, vậy thì đổi cái này đi. Cái này đơn giản, uy lực cũng vẫn được. Nói xong, yêu dạ hắc hổ lại đưa cho Phó Hy mấy tờ giấy. Phó Hy nhìn xem, có chút gật gật đầu, cái này tên là thanh đồng tử cáo trận trận pháp ngược lại là không sai biệt lắm. Phạm vi không lớn, cần vật liệu cũng chỉ có mười mấy loại, mấu chốt nhất là, cái này trận pháp chỉ dùng nửa ngày liền có thể bố trí tốt, bất quá uy lực so với trước đó cái kia còn kém rất nhiều, chỉ có thể vây khốn cùng rào sát tam giai ngự thú sư trung cấp khoảng chừng người. Nhưng cái này trận pháp dùng để tạm thời phòng ngự cũng là đủ, chờ sau này đổi nơi tốt hơn, lại thay đổi một số lợi hại trận pháp. Nghĩ xong, Phó Hy bắt đầu một bên đậu đen rau muống bày trận vật liệu đắt đỏ, bên người cũng dần dần nhiều một ít ở cái thế giới này căn bản sẽ không xuất hiện đồ vật. Cùng lúc đó, Lư Châu thành gian nào đó trại tạm giam bên trong, Tần Nghiễm Thiên đang nằm tại băng lãnh giường hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, hắn biết mình đời này xem như xong. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ như thế nào cho con của mình tìm nơi đến tốt đẹp. Đang nghĩ ngợi, hắn trước cửa phòng giam xuất hiện một thân ảnh. Ngay từ đầu Tần Nghiễm Thiên còn không để ý, tưởng rằng thông lệ tuần tra đến. Nhưng làm thân ảnh kia đứng ở trước cửa thật lâu cũng không chạy, Tần Nghiễm Thiên nghi ngờ quay đầu nhìn sang. Khi hắn thấy rõ cái kia đứng ở trước cửa thân ảnh lúc, cặp mắt của hắn nhịn được trừng tròn xoe, tay run run chỉ trước cửa thân ảnh nói, là ngươi. Ngươi vào bằng cách nào? Chương 195, mắt xanh linh vật. Trước cửa thân ảnh nhàn nhạt nhìn lấy trong phòng giam Tần Nghiễm Thiên. Dùng một loại hùng hậu thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, Hồng Chi Chu là ai giết? Tần Nghiễm Thiên nghe xong, trong lòng run lên, thầm nghĩ người này sẽ không phải là tìm đến mình phiền phức a, bất quá Hồng Chi Chu chết cùng hắn lại không có quan hệ gì, tất cả đều là cái kia gọi Phó Hy người làm hại. Đã hắn tìm cửa, không bằng thừa cơ. Nghĩ tới đây, Tần Nghiễm Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, đi đến trước cửa phòng giam, bắt đầu đau lòng nhức óc, thêm mắm thêm muối đem Hồng Chi Chu chết tất cả đều gắn ở Phó Hy cùng Âu Dương liệt đầu. Nói xong, Tần Nghiễm Thiên còn ra vẻ thương tâm chen hai giọt nước mắt đi ra, dùng tỏ vẻ ra là chính mình đúng Hồng Chi Chu chết cảm giác sâu sắc khổ sở. Nghe xong Tần Nghiễm Thiên, bên vững bên ngoài thân ảnh trầm mặc mấy giây, sau đó trầm giọng nói, ta biết. Dứt lời, xoay người rời đi. Thấy thế, Tần Nghiễm Thiên vội vàng trước nói, chờ chút, ngươi không phải tới cứu ta đi ra sao, ngươi không được cứu ta ra ngoài, ta thế nào dẫn ngươi đi tìm những tên khốn kiếp kia à. Bên vững bên ngoài thân ảnh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Tần Nghiễm Thiên một cái nói. Ngươi không nói ta còn quên. Tần Nghiễm Thiên nghe xong, khuôn mặt vui vẻ, nhìn lấy hướng về hắn đi tới thân ảnh, đôi mắt nhắm lại, thầm nghĩ, Phó Hy, Âu Dương Liệt, chờ lao tử sau khi đi ra ngoài, xem ta như thế nào làm chết các ngươi. Lúc này, thân ảnh kia đi đến cửa nhà lao trước, Tần Nghiễm Thiên khuôn mặt treo sắp được cứu nụ cười ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, nam tử kia sau cùng làm ra một cái thu đao động tác, đem phía sau cự nhận một lần nữa cắm trở về. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi cửa nhà lao trước. Một giây sau, chỉ ngay bang. Phốc xì. Hai tiếng. Cái kia kiên cố cửa nhà lao trong nháy mắt từ trung ương một phân thành hai, phía sau cửa Tần Nghiễm Thiên cũng thay đổi làm hai nửa, riêng phần mình hướng phía nghiêng ngả xuống dưới. Đến chết, khoe miệng của hắn còn lưu lại sắp được cứu vui sướng nụ cười. Theo cửa nhà lao trước thân ảnh dần dần đi xa, một cái hùng hậu thanh âm khàn khàn như có như không vang lên, ta sẽ cứu một cái phế vật vô dụng sao. Cùng lúc đó, phổ dày đặc trang viên xa hoa nhất một gian trong biệt thự, Phó Hy đang tiến hành bảy trận một bước cuối cùng, trận nhãn. Dựa theo yêu dạ hắc hổ nói, cái này thanh đồng tử cáo trận trận nhãn phải là một cái sống mắt xanh hồ ly mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Cũng đừng nói là Lư Châu, dù là trong nước bất kỳ chỗ nào cũng không tìm tới một cái mắt xanh hồ ly, lần này Phó Hy nhưng hơi lung túng một chút. Bởi vì dị thú trị số hối đoái trong cửa hàng không cách nào hối đoái vật sống, cho nên bước cuối cùng này, cũng là mấu chốt nhất mắt xanh hồ ly ngược lại thành một nan đề. Yêu dạ hắc hổ cùng đằng xà cũng biểu thị không có cách nào, loại vật này trước kia cũng không phải ít, chỉ bất quá bây giờ đã sớm diệt tuyệt, có lẽ một chỗ ít hai lui tới trong núi sâu sẽ có, nhưng không có một chút xíu đầu mối tình huống dưới, không khác vu đại hải vớt châm. Yêu dạ hắc hổ sau cùng cho Phó Hy một khi cái biện pháp, thực sự tìm không thấy sống mắt xanh hồ ly, vậy thì đi tìm một cái mắt xanh linh vật trở về, cái gọi là linh vật, chính là hiện thế bên trong những cái kia rất có linh tính động vật, như là hoàng đại tiên, gián, nhím loại hình. Mặc dù sử dụng những thứ này vật thay thế trận pháp cũng có thể dùng vận hành, bất quá hiệu lực phương diện, nhưng so với sống mắt xanh hồ ly không kém thiếu. Dưới mắt sống mắt xanh hồ ly là chỉ trông chờ không được, Phó Hy cũng chỉ có thể từ nơi này linh vật mắt xanh lấy tay. Phó Hy đem đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ lưu tại trong biệt thự kiểm tra trận pháp bố trí còn có hay không cái gì chỗ sơ suất, chính mình thì là đi ra ngoài tìm kiếm linh vật đi. Thế là chỉnh một chút một ngày. Phó Hy đem chọn cái Lư Châu thành hắc đạo bạch đạo có thể mua được động vật địa phương đều đi dạo mấy lần, động vật quốc gia bảo vệ ngược lại là nhìn thấy không ít, duy chỉ có không có tìm được một cái mắt xanh linh vật. Lúc này đã là mặt trời lặn thời gian, đang lúc Phó Hy chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, tìm phương pháp khác thời điểm, lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, một bóng người nổi lên. Cổ Súng Dương. Đúng, hắn thế nào đem người này cấp quên. Hắn tổ chức đấu giá hội bên trong thế nhưng là có rất nhiều vật hiếm thấy. Lần đấu giá hội nhớ kỹ hắn còn bán đi một cái bốn cánh khổng tước, nói không chừng từ cái kia nhi có thể được đến một số mắt xanh linh vật tin tức, đương nhiên nếu như vận khí tốt, nói không chừng chỗ của hắn liền có chính mình thứ cần thiết. Nghĩ đến cái này, Phó Hy trực tiếp xe chạy tới Cổ Sùng Dương chỗ này. Lúc này, gian kia rất có phong cách cấp cao hội sở lộ ra cực kỳ tĩnh mịch mà thần bí, bởi vì lúc này cũng không phải là tổ chức đấu giá hội thời điểm, thiếu cái kia không khí náo nhiệt, lại nhiều một phần khác yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy tâm đều yên tĩnh. Phó Hy dừng xe về sau đến hội chỗ trước cửa, hắn vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cái kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm xưa cũ cửa gỗ liền tự động mở ra. Một người dáng dấp có chút mỹ lệ thị nữ khuôn mặt lấy nụ cười ngọt ngào hướng phía Phó Hy có chút túi người chào nói, Phó tiên sinh ngài khỏe chứ, chào mừng ngài lần nữa quang lâm bản hội chỗ, Cổ tiên sinh đang ở trong phòng chờ lấy ngài đây. Phó Hy hơi sững sờ, thầm nghĩ, cái này Cổ Sùng Dương còn có chưa biết tiên tri năng lực hắn làm sao biết chính mình muốn tới tìm hắn. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Phó Hy đi theo tên kia thị nữ đi vào lần cùng Cổ Sùng Dương mật đàm địa phương. Vẫn như cũ là cái kia trong suốt phòng kiếng, ánh trăng xuyên thấu qua kính vẩy tại mặt đất tản mát ra một loại tĩnh mịch an bình khí tức. Một cái bàn gỗ sau, Cổ Sùng Dương đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn xem Phó Hy, cái kia màu đỏ chim nhỏ đang đứng ở hắn đầu vai, sửa sang lấy chính mình lông vũ. Thấy Phó Hy tiến vào, hắn đứng dậy, ra hiệu Phó Hy ngồi xuống. Không chờ Phó Hy mở miệng, Cổ Sùng Dương cười nói, Phó tiên sinh đến. Mời ngồi, tìm đến Cổ mỗ có chuyện gì không? Phó Hy vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Cổ Sùng Dương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, mang theo một tia kinh nghi thanh âm nói, Phó tiên sinh ngài lại là nhị giai không thú sư đỉnh phong thời gian mới trôi qua bao lâu? Nói xong, Cổ Sùng Dương đứng dậy cảm thán nói, trước đó nghe Âu Dương tiểu tử kia nói ngươi ra chuyến xa nhà, nghĩ đến ngươi nhất định là có cơ may lớn gì đi. Phó Hy cười khoát tay một cái nói, cũng không có, vận khí mà thôi. Cổ Sùng Dương chắp tay cười nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận A, Phó tiên sinh như thế tuổi trẻ liền có thực lực như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A, ha 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 ha. Phó Hy khiêm tốn cười cười. Cổ Sùng Dương cười ha hả nói, Phó tiên sinh hôm nay tới tìm Cổ mỗ là có chuyện gì không? Phó Hy có chút khó khăn nói, là như vậy, ta nhìn Cổ tiên sinh chỗ này có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, vừa vặn gần nhất ta đang tìm kiếm một vật, thật sự là tìm không thấy, mới nghĩ đến ngươi nơi này. Cổ Sùng Dương lại cười nói, Cổ mỗ nơi này là có không ít vật kỳ quái, không biết Phó tiên sinh đang tìm cái gì. Phó Hy bữa bữa nói, mắt xanh hồ ly. Mắt xanh hồ ly Cổ Sùng Dương có chút nhíu mày. Phó Hy thấy thế, nói bổ sung, nếu không có nói, còn lại mắt xanh linh vật cũng có thể dùng, không biết Cổ tiên sinh chỗ này. Chương 196, Thú linh thể chi bí. Cổ Sùng Dương nghe được nửa câu nói sau, khuôn mặt buông lỏng, cười nói, Phó tiên sinh mới vừa rồi còn thực sự là khó xử đến cổ mỗ, cái này mắt xanh hồ ly đừng nói ta chưa từng nghe qua, chỉ sợ ta trong nước cũng không có người nghe qua đi, bất quá còn lại mắt xanh linh vật ta chỗ này còn thật sự có một cái. Phó Hy nghe xong, khuôn mặt vui mừng nói, không biết cổ tiên sinh có thể hay không đem cái này mắt xanh linh vật bán cho ta. Cổ Súng Dương cười gật đầu nói, cái này mắt xanh linh vật cũng là ta trước đó không lâu vừa nãy tìm tới, lúc đầu dự định xem như lần sau bán đấu giá vật phẩm, bất quá ngươi nếu là bạn của Âu Dương, vậy ta cứ dựa theo giá quy định bán cho ngươi tốt. Phó Hy cao hứng đến, vậy quá tốt, cổ tiên sinh ngươi thực sự là giúp ta đại ân, tạ ơn. Thật tạ ơn. Cổ Súng Dương khoát tay một cái nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Nói xong, cổ Súng Dương cầm điện thoại lên nói vài lời sau, nhìn về phía Phó Hy cười nói, Phó tiên sinh sau đó, ta để cho người ta đi lấy. Phó Hy gật gật đầu cười nói, vạn phần cảm tạ. Đang chờ đợi trong lúc đó, cổ Súng Dương cho Phó Hy ngâm một bình trà, hai người vừa uống vừa trò chuyện, đàm rất nhiều thú sư phương diện vấn đề. Đang nói, Phó Hy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề kia liền ngay cả yêu dạ hắc hổ cùng đằng xà cũng không biết, bất quá nhìn cổ Súng Dương tri thức quên bác dáng vẻ, có lẽ hắn biết. Ôm thử nhìn một chút tâm thái, Phó Hy nhìn về phía cổ Súng Dương mở miệng cười nói, cổ tiên sinh, ta có một vấn đề không biết có thể không hỏi. Cổ Súng Dương gật gật đầu, Phó tiên sinh hỏi đi, ta cổ mộ biết đến nhất định biết gì trả lời đó. Phó Hy có chút khó khăn nói, là như vậy, đoạn thời gian trước ta gặp được một số thú sư, từ bọn hắn trong miệng nghe được một vật, gọi là thú linh thể, không biết cổ tiên sinh đối với cái này cái có hay không giải. Nghe thấy Phó Hy, cổ Súng Dương thiêu thiêu mi nói, thú linh thể nhìn tới Phó tiên sinh gặp phải thú sư đều không phải người bình thường a. Cái này thú linh thể tại thú sư giới cũng coi như là một cái bí mật nhỏ đi. Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ cái này cổ Sùng Dương xem ra là biết, thế là hắn hỏi, không biết cổ tiên sinh có thể hay không nói cho ta biết một số phương diện này sự tình, ngươi cũng biết, ta vừa nãy trở thành thú sư, rất nhiều phương diện cũng không biết. Cổ Sùng Dương gật gật đầu cười nói, có thể, kỳ thật cái này cũng không tính là gì đại bí mật, một số tương đối lớn thế lực đều biết. Cổ Sùng Dương uống một ngụm trà nói tiếp, cái này thú linh thể nói trắng ra chính là biến dị thú sư, liền giống chúng ta hiện thế bên trong có người trưởng thành hai trái tim, trưởng thành ba cái tay mở dạng. Biến dị thú sư Phó Hy khẽ to mày. Cổ Súng Dương gật đầu nói, không sai, nhưng cái này thú linh thể biến dị cũng là vô số thú sư tha thiết ước mơ, bao nhiêu thú sư nằm mộng cũng muốn để cho mình trở thành thú linh thể. Nói xong, cổ Súng Dương đốt một điếu xì gà ngồi dựa vào chiếc ghế chậm rãi nói, bình thường thú sư cả đời chỉ có thể nắm giữ một cái dị thú. Đó là bởi vì thú sư tinh thần lực chỉ có thể tiếp nhận một cái dị thú, lại thêm, liền sẽ vượt quá phụ tải sau đó tự bạo mà chết. Nhưng thú linh thể không giống nhau, bọn hắn có thể đồng thời nắm giữ hai cái dị thú, lại biến thái một số thú linh thể thậm chí có thể đồng thời nắm giữ ba cái, bốn cái dị thú, bất quá có thể đồng thời nắm giữ hai cái dị thú thú linh thể liền cực kỳ hiếm thấy, những cái kia đồng thời nắm giữ ba cái, bốn cái, tựa hồ cũng chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện, hiện thế bên trong. Lại là căn bản không ai thấy qua. Nghe nói thú sư giới những thế lực siêu cấp đó bên trong liền có thú linh thể, mỗi cái thú linh thể tồn tại, tương lai đều hẳn là xưng bá một phương tiêu hùng. Thử nghĩ một hồi, tại thời điểm chiến đấu, người khác chỉ có một cái dị thú, mà ngươi nắm giữ hai cái, thậm chí nhiều hơn, cái kia sức chiến đấu nào chỉ là tăng lên gấp bội. Phó Hy nghe xong giật mình gật đầu. Nguyên lai đây chính là cái gọi là thú linh thể, trách không được Thanh Tuyển cùng thú nữ nhìn thấy hắn thời điểm về lộ ra như thế biểu lộ. Cổ Súng Dương bữa bữa sau nói tiếp, bất quá thú linh thể bản thân cũng là mười phần nguy hiểm, không nói đến tại trở thành quy nguyên thú vương thời điểm cùng lúc gặp hai cái rất nhiều càng nhiều dị thú phản vệ, riêng là tại thú linh thể còn chưa trưởng thành là cao thủ chân chính trước đó, những cái kia ngấp nghé thú linh thể người liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt thú linh thể. Cướp đoạt thú linh thể chẳng lẽ cái này thú linh thể còn có thể đoạt cho mình dùng? Phó Hy kinh nghi nói. Cổ Súng Dương có chút híp híp mắt trầm giọng nói, không sai. Một số siêu cường thế lực bên trong chắc chắn sẽ có chút kỳ tài ngút trời, thú sư bên trong còn có một số cực kỳ am hiểu khống chế linh hồn người, bọn hắn lợi dụng chính mình dị thú cường đại năng lực, có thể ngạnh sinh sinh đem thú linh thể nguyên chủ linh hồn bóc ra, sau đó đem còn lại linh hồn đi vào, vậy thì cùng trong truyền thuyết đoạt xá có chút tương tự. Bất quá loại phương pháp này chung quy là nghịch thiên, xác suất thành công cực thấp, một khi thất bại, song phương đều sẽ chết. Nhưng cho dù là dạng này, dù sao thú linh thể dụ hoặc quá lớn, cũng vẫn sẽ có không ít người chạy theo như vịt. Cổ Súng Dương thở dài nói tiếp, kỳ thật rất nhiều thú linh thể liền ngay cả chính hắn cũng không biết, sau đó liền bị người bóc ra linh hồn chết đi, mà những cái kia ham thú linh thể người hơn phân nửa cũng sẽ dùng thất bại chấm dứt. Cho nên một số thú linh thể khi biết thân phận của mình sau, liền sẽ trước tiên tìm kiếm một số lớn thế lực, ký kết cả đời nô dịch khế ước, vì những cái kia lớn thế lực phục vụ đồng thời, cũng bảo chứng an toàn của mình. Phó Hy nghe xong trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, khó trách lúc trước Bạch Phục Nghị trăm phương ngàn kế đem chính mình bắt đi, nguyên lai hắn là nghĩ chiếm lấy chính mình thú linh thể. Cho tới bây giờ, Phó Hy mới biết mình bây giờ tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm, mình bị hai lớn thế lực chằm chằm, bất quá tốt tại trước mắt nhìn thấy hắn người đều muốn đem hắn thú linh thể nuốt riêng, cũng không có đem hắn là thú linh thể tin tức triệt để công khai, nếu không những thứ này lớn thế lực dốc toàn bộ lực lượng, chính mình dù là chui vào trong đất cũng sẽ bị móc ra. Đến mức giống như cổ Sùng Dương nói, đi đầu quân một số lớn thế lực. Phó Hy tại xã hội những năm này đối với tình người cũng coi như là nhìn thấu triệt, những cái kia lớn thế lực thật căn cứ vì chính mình ký kết cả đời nô dịch khế ước liền bảo hộ an toàn của mình. Hắn thấy, dạng này hành vi càng thêm ngu xuẩn, làm như vậy chẳng khác gì là đem chính mình đưa vào miệng cọp, đến lúc đó mặt người tùy tiện tìm cái lý do liền có thể chiếm lấy thú linh thể. Bằng không mà nói, vì cái gì hiện thế bên trong thú linh thể biết cái kia sao hiếm thấy. Phó Hy tin tưởng một điểm, thực lực nắm giữ tại trong tay của mình mới là vương đạo. Đi qua cổ Sùng Dương một phen giải thích, Phó Hy lúc này mới ý thức được mình bây giờ gặp phải tình huống quả nhiên là hung hiểm vô cùng. Nhìn lấy Phó Hy khẽ cau mày dáng vẻ, cổ Sùng Dương cười nói, cá lớn nuốt cá bé, rừng cây phát tác, đây mới là thú thế giới, đây mới là thú sư thế giới. Phó Hy ngẩng đầu sơ lược hơi kinh ngạc nhìn về phía cổ Sùng Dương. Hoàn toàn chính xác, hắn câu nói này xem như nói trúng tim đen, thú sư. Tại thú thế giới bên trong chỉ có trí cao lực lượng mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục, chỉ có đứng tại rừng cây pháp tắc đỉnh phong mới có thể sinh tồn. Phó Hy có chút meo lại hai con ngươi, chỉ sợ sau này mình con đường, tràn ngập khó khăn a. Lúc này, cổ Sùng Dương giống như là nhớ tới cái gì, mỉm cười nhìn về phía Phó Hy nói, ha đúng, hôm nay Phó Tiên Sinh lại không mang chính mình dị thú đi ra. Phó Hy hơi sững sờ nói, không có, nhà ta vật kia quá lười, cả ngày ăn no ngủ, ngủ đủ ăn. Cổ Sùng Dương nghe xong, cười lên ha hả, dị thú vẫn là muốn nhiều vận động một chút mới tốt, nếu không về sau thời điểm chiến đấu không chạy hai lần liền thở hồng hộc vậy thì gây chê cười. Phó Hy qua loa cười cười, nhưng trong lòng vẫn tại suy nghĩ lấy sau này con đường của mình muốn làm sao đi. Lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, một cái giọng nữ dễ nghe từ ngoài cửa nói, cổ tiên sinh, đồ vật cho ngài mang tới. Chương 197, Bạch Tiên. Cổ Sùng Dương gật đầu nói, lấy đi vào đi. Nói xong. Trước đó cái kia Mỹ lệ thị nữ đẩy cửa ra, đẩy một cái không lớn xe nhỏ đi tới, xe còn được một tầng màu đen vải nung. Cổ Sùng Dương hướng về phía Phó Hy làm một cái mời thủ thế sau, đứng dậy, đi theo Phó Hy cùng đi qua. Đi vào xe nhỏ trước, cổ Sùng Dương kéo ra vải nung, Phó Hy lập tức bị lồng bên trong đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Là một cái toàn thân tuyết trắng, trưởng thành lớn chừng bàn tay nhím, cũng tự nhiên ngũ tiên bên trong tục xương bạch tiên. Giờ phút này nó đang dùng cái kia một đôi thanh bích sắc mắt nhỏ. Xoay tít len lén đánh giá hai cái này xa lạ nhân loại. Trông thấy cái này màu trắng nhím, Phó Hy khuôn mặt đại hỉ. Nhìn tới lần này là đến đúng, cổ Sùng Dương nơi này thật đúng là tìm tới một cái mắt xanh linh vật. Phó Hy nhìn lấy trong lồng nhím cười nói, cổ tiên sinh, hôm nay thực sự là đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta còn thật không biết đi đâu đấy tìm những thứ này kỳ quái vật nhỏ. Cổ Sùng Dương cười ha hả nói, không sao, tất cả mọi người là bằng hữu, hẳn là. Nói xong. Đem xe nhỏ giao cho Phó Hy tay. Phó Hy cầm nhím đang chuẩn bị cáo tử, nhưng lại bỗng nhiên nói, ha đúng, cổ tiên sinh, liên quan tới thú linh thể sự tình, thực sự là đa tạ. Cổ Sùng Dương cười lắc lắc đầu nói, không sao cả, hẳn là. Phó tiên sinh đi thong thả, nhớ kỹ lần sau mang ngài dị thú cùng một chỗ tới chơi, ta bên này còn có một số thú vị đồ vật có lẽ có thể đưa cho nó đây. Phó Hy cười cùng cổ Sùng Dương nắm chắc tay nói, nhất định. Nói xong. Phó Hy mang nhím lái xe rời đi hội sở. Nhìn lấy Phó Hy đi xa bóng lưng, cổ Sùng Dương đầu vai hồng quang lóe lên, cái kia màu đỏ chim nhỏ trầm giọng nói, thú linh thể sao? Cổ Sùng Dương nhìn lấy Phó Hy rời đi hướng đi, trong mắt xuất hiện một đạo không hiểu quan mang. Phó Hy sau khi về đến nhà phát hiện mẫu thân không ở nhà, hỏi thăm đằng xa bọn hắn sau mới biết được mẫu thân muốn đi phòng ở cũ bên kia, nói là bên kia hồi lâu không coi ở người, muốn đi quét dọn một chút. Nhìn sắc trời này, đoán chừng mẫu thân chiều muộn cũng là tại phòng ở cũ bên kia ở. Phó Hy gật gật đầu sau, kêu gọi hai thú bắt đầu bố trí lên trận nhãn. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem cái này loại hình phòng ngự trận pháp bố trí, từ khi nghe xong cổ Sùng Dương sau, Phó Hy đúng mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm nhận biết hết sức rõ ràng, thú linh thể loại vật này thật sự là quá chiêu mắt người, không chừng bạch phục cùng thú ngục người lúc nào liền sẽ tìm cửa. Dựa theo yêu dạ hắc hổ thuyết pháp, phát động cái này thanh đồng tử cáo trận. nhất định phải nhượng trận nhãn linh thú cam tâm tình nguyện cùng 7 trận người tâm thần hợp nhất, dạng này mới trong ngoài thông cảm giác, cùng toàn bộ trận pháp hòa làm một thể, phát huy ra trận pháp uy lực lớn nhất. Tuy nói trực tiếp đem linh thú con mắt dốc thịt xuống cũng có thể làm là trận nhãn, nhưng loại phương pháp này quá mức tàn nhẫn, Phó Hy tự nhiên là sẽ không làm, mà lại làm như vậy, trận pháp hiệu lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy cũng chỉ còn lại có loại trước phương pháp. Nhưng bây giờ cái này chỉ nhím. Phó Hy biết linh thú hơn phân nửa có thể nghe hiểu được tiếng người, nhưng Phó Hy đưa nó thả ra sau, ngồi tại hắn bên cạnh nói hết lời, miệng đều nói làm, cái kia nhím vẫn như cũng là cái mông không nhúc nhích ở đất, nghiêng đầu, cũng không nhìn hắn cái nào. Dù sao cái này nhím không giống đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ, có ý kiến gì cùng bất mãn hoàn toàn có thể nói ra, nhưng con hàng này căn bản chi đều không chi một tiếng, toàn bộ hành trình ôm cánh tay nhỏ ngồi ở chỗ đó, quay đầu dùng cái mông hướng về phía Phó Hy. Sau cùng Phó Hy thật sự là không có cách, hướng về đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ ném đi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Hai thú hiểu ý gật đầu, triệt hồi ẩn thân trạng thái, chậm rãi hiện ra thân hình. Phi thường ăn ý, hai thú tại hiện thân trong nháy mắt, ngẩng đầu đỡ ngực, đồng thời buộc phát ra một cỗ cổ dị thú đặc hưu áp bách tính khí rừng, muốn dùng cái này đến dọa một cái kia dám túi nhím. Nhưng một giây sau, hai thú lại sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn trong dự đoán, cái kia chỉ nhím bị dọa đến té tức té đái chẳng cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại cái kia nhím chỉ là dương mắt nhìn hai thú một chút, phát ra một tiếng rất nhỏ lẩm bẩm, liền lại nghiêng đầu đi. Phảng phất hai cái cổ dị thú ở trong mắt nó căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Lập tức, đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ khuôn mặt tràn ngập xấu hổ, cái này nhím thấy thế nào đều là chỉ phổ thông linh thú mà thôi, vậy mà không sợ chút nào khí tức của bọn nó. Thấy thế, Phó Hy khuôn mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Liền ngay cả mọi việc đều thuận lợi cổ dị thú đều không cách nào nhượng cái này nhỏ nhím động dung, lần này nhưng thật khó làm. Phó Hy hướng phía hai thú nháy mắt, để chúng nó thử theo cái này nhím giao lưu trao đổi, nhìn xem có thể không thể nói thông. Kết quả rất tự nhiên, đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ cũng bước Phó Hy theo gót. Đang lúc cái này một người hai thú mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tự hỏi muốn thế nào theo cái này chỉ nhím câu thông lúc, đằng xà đột nhiên ồ một tiếng, đem đầu hướng phía nhím tiến tới. Nhưng một giây sau, chỉ nghe một tiếng tế nhuyễn thét lên, cái kia nhỏ nhím vậy mà nhảy dựng lên hướng phía đằng xà đầu chính là một khi bàn tay, lập tức, xoay người một cái, phía sau hàn quang lóe lên, đằng xà đầu liền nhiều mấy cây gai trắng. Làm xong đây hết thảy, nhỏ nhím lui lại hai bước, hai cái thật nhỏ móng vuốt che tại lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy đằng xà. Lần này cũng làm cho Phó Hy hơi sững sờ. Lúc này, chỉ thấy đằng xà thử lấy răng, nhìn về phía một bên yêu dạ hắc hổ nói, nhanh nhanh nhanh. Mau giúp ta rút ra gai, ai ui, đau chết ta. Yêu dạ hắc hổ một bên nín cười, một bên dùng lợi chảo kẹp lấy đằng xà khuôn mặt gai, sau đó đông nhiên nhổ một cái. Lập tức, lại là hét thảm một tiếng. Đằng xà một bên kêu rên một bên nhìn về phía Phó Hy nói, chủ nhân, ta biết chuyện gì xảy ra. Phó Hy hướng hắn ném đi nghi vấn cùng đồng tình ánh mắt. Chỉ thấy đằng xà thử lấy răng, một bên suỵt lấy vừa nói, chủ nhân, đó là cái mẫu. Nàng không nguyện ý cùng ngươi tâm thần hợp nhất là bởi vì nàng nói mình còn không có gả đi, không thể tùy tiện theo còn lại giống được sinh vật có thân mật như vậy tiếp xúc, nhất là loại này. Ách! Nội tâm giao lưu. Phó Hy nghe xong lập tức có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng minh bạch vì cái gì cái này nhím vừa rồi sẽ cho đằng xà một khi bàn tay, bởi vì đằng xà vừa rồi đưa nó từ đến nhìn xuống mấy lần, còn cố ý tại một nơi nào đó dừng lại mấy giây. Nghĩ tới đây, Phó Hy cùng yêu dạ hắc hổ nhìn nhau. Một người một thú nhị cười, thầm nghĩ trong lòng đáng đời. Bất quá cười về cười, vấn đề vẫn là phải giải quyết, cái này thật vất vả tìm đến mắt xanh linh thú cũng không thể một mực như thế rằng co đi. Đã nó là một cái mẫu. Phó Hy lần nữa hướng phía đằng xà nháy mắt, xem như dị thú giới tán gái đại sư, loại chuyện này khẳng định là trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Trông thấy Phó Hy ánh mắt, đằng xà ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia nhím chuyển tới. Cái kia nhím thấy đằng xà tới gần, che ngực, lui lại hai bước, giật nảy mình chi chi đều, thật giống như tại nói, ngươi tên sắc lang này. Ta cảnh cáo ngươi. Không được qua đây a. Chương 198, trận pháp hoàn thành. Đằng xà đỡ nâng chán đầu, thở dài, vốn muốn đậu đen rau muống, nhưng nghĩ tới Phó Hy cho nhiệm vụ, hắn đành phải kiên trì, tiêu sái vây vây đầu, ra vẻ xuất khí nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ, tự giới thiệu mình một chút, ta là cổ dị thú đằng xà. Hiện tại là thôn thiên cự mãng, không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh có thể mời ngài dưới ánh trăng. Đang xa lời còn chưa dứt, phốc xì lại là mấy vệt sáng trắng hiện lên, ngay sau đó, trong phòng vang lên lần nữa đằng xà kêu rên. Đang xa bụ mặt lui sang một bên ai và nói, ta không cần, ta không cần. ta khuôn mặt anh Tuấn A. Mà một bên yêu dạ hắc hổ sớm đã cười trên mặt đất lan lộn. Trông thấy này tấm tình cảnh, Phó Hy cũng là triệt để không biện pháp, cái này bạch tiên thế nào như thế khó chơi, phải nghĩ biện pháp A. Phó Hy nghĩ đến, thuận tay từ bên cạnh bàn một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái trước đó Âu Dương Liệt đưa cho hắn hình tròn lam bảo thạch. Phó Hy có cái tập quán, chính là suy nghĩ vấn đề thời điểm trong tay nhất định phải vớt vớt cái gì đó, còn là cái gì, thế thì không trọng yếu. Nhưng cái này mai tại Phó Hy giữa ngón tay vừa đi vừa về vượt qua nhấp nhô lam bảo thạch, lại hấp dẫn sâu đậm lấy một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt. Cái kia màu trắng nhím giờ phút này đang chừng lớn cặp mắt của mình, nhìn chằm chằm Phó Hy giữa ngón tay lam bảo thạch. Nguyên bản đậu xanh lớn hai mắt cứ thế bị nó trợn đến như hạt đậu nành, thủy ông ông lóe tinh quang, cái kia nhọn cái miệng nhỏ nhắn cũng chậm rãi mở lớn, mơ hồ có thể trông thấy một số trong suốt chất lỏng treo ở bên miệng. Một màn này trùng hợp bị Phó Hy trong lúc vô tình trông thấy, hắn nhìn xem nhím trắng, lại nhìn xem trong tay lam bảo thạch, lập tức nhãn tỉnh sáng lên minh bạch cái gì. Phó Hy chỉ lam bảo thạch nói, ngươi thích cái này. Cái kia nhím trắng vô ý thức liều mạng gật đầu, nhưng điểm cái một nửa. Nhưng lại phát giác chính mình giống như không quá rụt rè, thế là gật đầu lại đổi lại lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng sau, lần nữa nghiêng đầu đi. Bất quá lần này, đôi mắt ti hí của nó lại giống như là dính tại lam bảo thạch một dạng, thế nào đều chuyển không ra. Thấy thế, Phó Hy cười ha ha, đem lam bảo thạch đưa tới nhím trắng trước mặt nói, ngươi thích ta liền tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta một chút, mà lại loại vật này về sau ngươi suy nghĩ muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Lam bảo thạch mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng dù sao cũng là có thể dùng tiền mua được, mà mắt xanh linh thú cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, dùng một số đá quý đổi một cái mắt xanh linh thú, thấy thế nào đều là cắt tới. Nghe thấy Phó Hy, cái kia nhím trắng lăng lăng nhìn xem Phó Hy, lại nhìn xem trong tay hắn lam bảo thạch, nhỏ cuống họng rầm một tiếng, làm một chút nuốt ngụm nước bọt. Móng nuốt nhỏ cũng vô ý thức đưa tới. Bất quá lập tức, nó giống như là nhớ tới cái gì, lập tức lùi về móng nuốt, lui lại hai bước, hướng về phía Phó Hy chì chì kêu lên. Đang xa trợn mắt một cái phiên dịch nói nó làm sao biết ngươi có phải hay không lừa đảo, vạn nhất nó giúp ngươi, sau đó ngươi không cho nó đá quý làm sao bây giờ. Phó Hy nghe xong, cười ha ha đứng lên, lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay của hắn nhiều một khối to lớn kim chuyên. Hắn đem kim chuyên phóng tới nhím trắng trước mặt cười nói, tặng cho ngươi. Cái kia nhím trắng từ lúc trông thấy cái này so cả người nó còn lớn hơn gấp hai kim chuyên lúc, cũng không tiếp tục quản cái gì rụt rẻ không được rụt rẻ. Chỉ thấy nó hướng bổ nhào về phía trước, cái bụng trung ương thế mà xuất hiện một cái miệng túi nhỏ một dạng đồ vật, nó một tay kéo ra túi, một khi tay nắm lấy kim chuyên, sau đó kim quang lóe lên, cái kia kim chuyên liền đều lọt vào trong túi của nó. Phó Hy hơi sững sờ, thầm nghĩ, nhím có túi đây rốt cuộc là chuột túi vẫn là nhím A. Bất quá cái này đều không phải là Phó Hy quan tâm vấn đề. Phó Hy cười nhìn về phía nhím trắng nói, hiện tại có thể giúp đỡ ta đi. Cái kia nhím trắng đôi mắt nhỏ quay tít một vòng. Chỉ Phó Hy tay trái. Phó Hy đưa tay vừa nhìn, lập tức nhịn không được cười lên, nguyên lai con hàng này còn băn khoăn trong tay mình lam bảo thạch đây. Phó Hy cười đem lam bảo thạch cũng phong tới nhím trắng trước mặt. Chỉ thấy nó nhỏ chảo vung lên, cái kia lam bảo thạch liền biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, nhím trắng hai cái móng vuốt nhỏ chăm chú bưng bít lấy cái miệng nhỏ của chính mình túi, bộ dáng kia thật giống như sợ những vật này lại bị Phó Hy đoạt lại đi giống như. Phó Hy cười lắc lắc đầu nói, hiện tại có thể giúp một tay sao? Nhím trắng ngẫm lại, gật gật đầu, sau đó hướng phía Phó Hy duỗi ra bản thân hai cái móng vuốt nhỏ, đống dưng so một cái vòng tròn lớn, sau đó chỉ miệng túi của mình. Phó Hy cười nói, ngươi là muốn nói chờ làm xong về sau cho ngươi thêm một khối kim chuyên. Nhím trắng học nhân loại chắp hai tay sau lưng dáng vẻ, nhìn về phía Phó Hy híp mắt gật gật đầu, ý là, trẻ nhỏ dễ dạy. Phó Hy lập tức có chút dở khóc dở cười, gật đầu nói, được, chờ làm xong. Ngươi suy nghĩ muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi bao nhiêu. Nhím trắng gật gật đầu, hướng phía Phó Hy đi tới. Khi đi ngang qua đằng xà thời điểm, còn cực kỳ ghét bỏ nguyết nó một chút, ánh mắt kia theo nhìn một cái sắc lang không có gì khác nhau. Lập tức, nhượng đằng xà phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, dứt khoát chạy đến một bên lôi kéo yêu dạ hắc hổ vẽ vòng tròn đi. Nhím trắng đi vào Phó Hy trước mặt duỗi ra bản thân một cái móng vuốt nhỏ, chống đỡ tại Phó Hy ngón trỏ, lập tức chậm rãi nhắm mắt. Phó Hy biết nhím trắng là thật đánh gậy hướng mình rộng mở tâm thần, lập tức hắn cũng không nói thêm nữa, nhắm mắt, dựa theo yêu dạ hắc hổ nói phương pháp bắt đầu bố trí lên thanh đồng hồ trận sau cùng trận nhãn. Thẳng đến tháng tây nhà, phủ dày đặc trang viên xa hoa nhất một gian bên ngoài biệt thự, đột nhiên, một trận rất nhỏ khí bạo tiếng vang lên, lập tức, cả ngôi biệt thự bên ngoài sáng lên một đạo ánh thanh quang, cái kia thanh quang càng ngày càng sáng, sau cùng hướng về hội tụ, lại hình thành một khi cái cự đại màu xanh nhím đầu. Bất quá cái này nhím đầu lại quyền nhưng không còn trước đó hoạt bát cùng quỷ linh, ngược lại từ thanh bích sắc trong hai mắt bao giờ cũng không lộ ra ra một loại quỷ dị cùng khí tức thần bí, phảng phất chỉ cần cùng nó liếc nhau liền sẽ trầm luân ở đây yêu dị ánh mắt bên trong. Dần dần, cái này to lớn lớn nhím đầu chậm rãi biến mất, sau cùng hóa thành từng sợi hào quang màu xanh biếc che ở biệt thự, lập tức, dần dần nhạt đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, trong biệt thự, một cái vui sướng tiếng vang lên đứng lên, thành. Phó Hy mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đây là hắn tự mình bày trận, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công. Mà lại hắn mới vừa rồi còn thí nghiệm thoáng cái, hắn chỉ là đứng trong phòng, liền có thể xuyên thấu qua cái kia ở khắp mọi nơi nhím song đồng thấy rõ biệt thự chung quanh 360 độ chẳng cảnh, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được, chỉ cần chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này thanh đồng hồ trận liền còn sẽ có còn lại thần kỳ công năng. Cái này trận pháp không hổ là yêu dạ hắc hổ lấy ra, vẹn vẹn cái này cực lớn tầm mắt, cũng đủ để cho Phó Hy có thể trước tiên nhìn rõ đến biệt thự hết thảy chung quanh. Phó Hy đứng người lên, duỗi người một cái, hướng về phía ba thú cười nói, vất vả, hôm nay sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có không ít sự tình muốn làm. Ba thú gật gật đầu riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, phổ dày đặc trang viên trước cổng chính, mấy cái giống như quỷ mị thân ảnh chậm rãi từ một bên trong bóng tối đi ra. Chương 199, Viên Phách. Chính là chỗ này sao? Bên trong một cái làn da ngăm đen, tướng mạo khôi ngô cao lớn nam tử trầm thanh nói. Không sai, bà gia, chính là chỗ này. Gần nhất cái này Lư Châu Thành mới nổi một khi cái người trẻ tuổi, nghe nói rất lớn đây này, liền ngay cả thị trưởng bọn hắn đều không dám tùy tiện đắc tội hắn. Toàn bộ Lư Châu Thành gọi Phó Hy mặc dù có không ít, nhưng luận danh tiếng nói, chỉ sợ sẽ là bên trong vị này. Một tên khác sắc mặt vàng vọt, mảnh mắt đôi mắt nhỏ nam tử cung kính hướng về phía bên cạnh nam tử nói. Cái kia khôi ngô cao lớn nam tử gật gật đầu chắp tay từ chỗ bóng tối đi ra, tại phổ dày đặc trang viên ngoài cửa dưới ánh đèn, có thể trông thấy tên nam tử này hách lại chính là trước đó đánh giết Tần Nghiễm Thiên Viên Phách. Viên Phách xuyên thấu qua phổ dày đặc trang viên cái kia rộng đại điển tao nhã đại môn vào trong nhìn lại, trầm giọng nói, Hoàng Díu, ngươi làm không tệ, chuyện này sau khi kết thúc, ta tự sẽ hướng thú nữ lớn người vì người xin công. Trước đó cái kia gọi Hoàng Díu nam tử nghe xong, đôi mắt nhỏ tinh quang lóe lên. Lập tức đi vào Viên Phách bên người cúi đầu không lưng nói, ai ui, tạ ơn bá gia, đa tạ bá gia dịu dắt. Viên Phách giơ tay lên ánh mắt nặng nề nói, chờ thu thập xong cái này gọi Phó Hy, ta lại đi đem cái kia gọi Âu Dương Liệt đầu cho vặn xuống tới. Là, bá gia huy vũ, bá gia huy vũ. Nói xong, Hoàng Díu đột nhiên tiến đến Viên Phách bên thai nhỏ giọng nói, bá gia, tiểu nhân thế nhưng là nghe nói cái kia Âu Dương Liệt có cái nữ nhi gọi Âu Dương Nhu, chà, tiểu cô nương kia nhưng thủy linh vô cùng đây này. Viên Phách nghe xong, thiêu thiêu mi nói, chuyện này là thật. Hoàng Díu một bên bốn cười, một bên xoa xoa tay nói, thật. Viên Phách vô vô Hoàng Díu bả vai ha ha cười nói, tốt, chờ ta chơi xong, quay đầu thưởng cho các ngươi. Bao quát Hoàng Díu ở bên trong, Viên Phách sau lưng mấy người nghe xong, khuôn mặt cùng lộ ra âm cháo nụ cười. Đi. Viên Phách vung tay lên, mấy bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chẳng được bao lâu, phổ dày đặc trang viên xa hoa nhất một gian bên ngoài biệt thự xuất hiện mấy bóng người. Viên Phách ngẩng đầu nhìn trước mắt biệt thự trầm giọng nói, chính là chỗ này. Hoàng Díu gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này. Viên Phách gật gật đầu muốn đi vào, lúc này, phía sau bọn họ cách đó không xa sáng lên một đạo đèn tin tại, vừa vặn chiếu vào bọn hắn thân, chỉ nghe một thanh âm nói, ai? Các ngươi là làm cái gì? Nói xong, hai tên một tay cầm đèn tin, một tay cầm gậy cảnh sát bảo an bước nhanh hướng phía Viên Phách bọn hắn đi tới. Viên Phách đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cũng không nhìn đi tới bảo an. Hướng về phía bên cạnh Hoàng Dữu nói, giao cho ngươi, hành động bí mật một số. Hoàng Dữu trong mắt hàn quang lóe lên gật đầu nói, yên tâm đi, bá gia. Nói xong, Hoàng Dữu chậm rãi hướng phía hai tên bảo an đi qua. Trong đó một tên bảo an khí thế hung hăng nâng lên gậy cảnh sát chỉ Hoàng Dữu nói, nơi này là tư nhân biệt thự, các ngươi là ai? Nói xong, bảo an từ trong túi lao xuất ra bộ đàm nói, chỗ ghi danh, có hay không có mấy tên. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy hoa mắt, một giây sau. Một cái khỏe miệng mang theo âm độc nụ cười khuôn mặt đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Tên này bảo an còn chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền đột nhiên cảm thấy cái cổ ở giữa một trận nhói nhói, tiếp theo một trận tê dại cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Lúc này, khóe mắt của hắn mới phát hiện đầu vai của mình chẳng biết lúc nào bò một cái Hoàng Díu, cái kia Hoàng Díu đôi mắt nhỏ đỏ bừng, đang cắn lấy chính mình cần cổ, tham lam hút lấy máu của mình. Bởi vì toàn thân tê liệt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn máu của mình từng chút bị cái kia Hoàng Díu hút. loại này nhìn lấy chính mình từng chút hướng đi tử vong, mà chính mình nhưng không có biện pháp gì, lập tức nhượng trong mắt của hắn che kín trước khi chết cái chủng loại kia tuyệt vọng. Một bên khác một bảo vệ đã sớm bị một màn này dọa sợ, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, chậm rãi hướng về sau thối lui, hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này, dưới chân hắn trượt đi, cả người hướng về sau ngã đi, thoáng cái co quắp ở đất. Đợi cho hắn một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, tại chỗ không thấy Hoàng Dữu thân ảnh, đang lúc hắn hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi lúc, một cái âm lanh thấu xương âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi tại hướng chỗ nào nhìn đây? Tên kia bảo an mở trừng hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, dọa đến kinh hô, không được. Nhưng hắn cái thứ hai, muốn tử còn chưa nói ra, liền bị người che miệng lại, lập tức, hậu tâm mắt lạnh, trái tim một trận nhói nhói, tiếp theo, hắn liền cảm giác chính mình sinh mệnh khí tức đang tại hối hả biến mất, cuối cùng, trước mắt của hắn tối đen, triệt để không nổi. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Dữu ngẩng đầu nhìn về phía trước đó tên kia bảo an đầu vai màu vàng Dữu thử nói, đường phẩm, nắm chặt thời gian ăn hết. Cái kia màu vàng Dữu thử chi một tiếng, miệng đột nhiên tờ to lớn, hướng về phía bảo an đầu liền cắn, lập tức, cái này trong đêm tối liền chỉ còn lại có làm cho người dùng mình kéo kẹt, nhai nát cốt nhục câm thanh. Cùng lúc đó, biệt thự người nào đó hai mắt đống nhiên vừa mở, thoáng cái ngồi dậy. Phó Hy hiện tại thính lực viễn siêu thường nhân, thậm chí có thể nói một cái con muỗi vũ cánh âm thanh hắn đều có thể nghe thấy, mà trước đó tên kia bảo an trước khi chết kêu thảm tự nhiên rơi vào trong thai của hắn. Phó Hy bỏ người lên cũng không bật đèn, mà là bôi đen đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy mình trước biệt thự mặt cỏ bóng người đông đảo. Phó Hy nhướng mày, thầm nghĩ, đây là thú ngục vẫn là bạch phục người bọn hắn nhanh như vậy tìm đến. Chốc lát, Phó Hy lặng lẽ gọi tới đang nghỉ ngơi ba thú. Cái kia nhím trắng nguyên bản còn đúng Phó Hy quấy rầy hắn nghỉ ngơi mà sơ lược có chút bất mãn, nhưng Phó Hy tiện tay ném cho nó một khối kim chuyên sau, nó liền triệt để thanh tỉnh. Phó Hy cùng nhím trắng tinh thần liên kết, lập tức Phó Hy cảm giác mình ngũ giác bay vọt lên, bay tới biệt thự nóc nhà, mà tình huống chung quanh cũng vô cùng rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn. Phó Hy đầu tiên nhìn thấy, là trước biệt thự cách đó không xa hai bãi máu, tiếp theo, chính là cái kia mấy tên đang theo hắn biệt thự đi tới mấy người. Phó Hy ánh mắt hạ xuống tại cầm đầu tên kia làn da ngăm đen, dáng người cường tráng khôi ngô nam tử cánh tay. Chỗ này đang có một cái hình tròn hình xăm, tứ phương thần thú vây quanh trung ương một cái ngục chữ, không phải thú ngục lại là người phương nào. Không nghĩ tới cái này thú ngục người nhanh như vậy tìm cửa, nhìn người này tướng mạo, hẳn là trước đó cùng Hồng Chi Chu đồng thời người kia. Phó Hy đôi mắt nhắm lại, hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cũng tốt, vừa vặn bắt các ngươi thử một chút thanh đồng hồ trận. Nghĩ xong, Phó Hy thân hình dần dần từ bên cửa sổ biến mất. Viên Phách mấy người giải quyết hai tên bảo an sau, đi vào trước biệt thự, nhưng liền tại bọn hắn tới gần trước biệt thự hơn 10 mét thời điểm, lại phát hiện phía trước tựa hồ bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên. Viên Phách nhướng mày, không nói hai lời, nắm tay phải thu hồi bên hông, khẽ quát một tiếng, uống. Quả đấm to lớn mang theo một trận kình phong hướng phía trước đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Viên Phách một quyền đánh vào bình chướng. Lập tức cả người bị chấn địa hướng về sau lui hai bước, mà cái kia vô hình bình chướng cũng là ngay cả một khi tia chấn động đều không có. Cảm thụ được hơi tê nằm đấm, Viên Phách ngắm nhìn bốn phía nhìn xem trầm giọng nói, đây là chương 200, trận phá. Hoàng Dữu trước khi đi vươn tay che cái kia bình chướng, vài giây sau, hắn nhướng mày trầm giọng nói, bá gia, cái này tựa như là một loại nào đó phòng ngự tương tự trận pháp. Trận pháp? Không sai, hẳn là một loại nào đó trận pháp. Ta trước đó tại trong ngục trong sách cổ thấy qua tương tự dạng này trận pháp. Bất quá cái này trận pháp tựa hồ ngay cả cấp thấp nhất đều thôi không được, trừ một tầng bình chướng bên ngoài, đừng không cái gì dùng chỗ khác thường. Ta tại trong sách cổ nhìn thấy trận pháp, không khỏi là linh khí trùng thiên, quỷ bí vô cùng, hoặc là chính là để lộ ra một cỗ hung sát chi khí, nhưng trước mắt này cái trận pháp, trừ một tầng màng bảo hộ, không có cái gì. Hoàng Dữu hai tay đưa ra sau, một bộ ta đối với cái này trận pháp mà biết rất nhiều dáng vẻ. Viên Phách tự nhiên là chưa từng gặp qua cái gì trận pháp loại hình, nghe Hoàng Dữu kiểu nói này, hắn phất phất tay nói, đừng theo ta nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cái này trận pháp thế nào phá là được. Hoàng Dữu một tay che cái kia bình chướng, ra vẻ cao thâm gật đầu nói, loại này không được nhập môn trận pháp, nghĩ đến cũng là cái kia Phó Hy không biết từ chỗ nào nhặt về rách dưới, bá gia chỉ cần trực tiếp đem cái này ô dù đánh vỡ, liền có thể phá trận. Giờ phút này, hai người nói chuyện cũng là một chữ không sót hạ xuống ở sau cửa Phó Hy trong thai của bọn hắn. Nghe thấy cái này Hoàng Dữu đem chính mình trận pháp nói thành là không được nhập môn rách dưới trận pháp, một bên yêu dạ hát hổ tức giận đến liền muốn xông ra đi cùng bọn hắn liều mạng, dưới sự kích động, chiếc kia lưu loát tứ xuyên lần nữa biểu ra, ngươi cái quy tôn tử, lão tử làm ngươi dục tiên dục cửu, cái quy tôn tử, dám nói đến lão tử trận pháp là rách dưới, làm ngươi cái tiên nhân, phóng đến lão tử muốn đi ra ngoài xé nát cái rùa hoa nhi. Phó Hy vô vô yêu dạ hắc hổ, ra hiệu nó an tâm chớ vội. Cái này Hoàng Dữu hiển nhiên là ra vẻ hiểu biết, Phó Hy nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng cái này thanh đồng hồ trận uy lực, tinh thông thế gian các loại binh pháp trận pháp cổ dị thú, sẽ xuất ra một cái không được nhập môn rách dưới trận pháp. Không nóng nảy, hắn sẽ để cho những thứ này thú ngục người chậm rãi chết ở đây không được nhập môn rách dưới trận pháp bên trong. Dần dần, Phó Hy nhếch miệng lên một khi tia cười lạnh. Ngoài cửa, Viên Phách nghe thấy Hoàng Dữu, gật gật đầu, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn thoáng lui ra phía sau. Chốc lát, hắn lui lại một bước, hai chân đứng sóng vai, song quyền dần dần nắm chặt, cất vào bên hông, hông eo chìm xuống, hai tay cơ bắp dần dần hở ra. Đột nhiên, chỉ nghe Viên Phách chợt quát một tiếng, quanh thân đột nhiên dần hiện ra một cái cự viên hư ảnh, song quyền cùng nhau hoành ra, thậm chí có thể trông thấy cặp kia quyền ẩn ẩn che một tầng tông tại. Một giây sau, oeng. Một tiếng, Viên Phách song quyền cùng cái kia bình chướng oanh cùng một chỗ, kích thích một trận khí lãng, dùng hắn làm tâm điểm kích tàn mát, cái kia mạnh mẽ khí lãng thậm chí đem Hoàng Dữu bọn hắn vén hướng lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Nhưng tiếp theo, Viên Phách lại sửng sốt, trước mắt bình chướng cũng không như hắn suy nghĩ lên tiếng vỡ tan, mà là theo một trận thanh quang hiện lên, một khi cái cự đại màu xanh nhím đầu xuất hiện tại bình chướng sau cùng, chỉ thấy cái kia nhím trong mắt thanh quang lóe lên, lập tức trước mắt hắn bình chướng chỉ hơi hơi rung động một cái, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Viên Phách thầm nghĩ cái này thứ độ gì, toàn lực của mình một kích cho dù là đá lớn cũng có thể bị hoành thành bột mịn, nhưng thế mà ngay cả lớp bình phong này đều không đánh tan được. Viên Phách tâm cao khí ngạo, lệ không tin tà, hắn thiết quyền không biết oanh bạo qua bao nhiêu địch đầu người, bây giờ ngay cả cái bình chướng đều không đánh tan được. Nghĩ xong, Viên Phách khuôn mặt hiện lên một vòng ngoan ý, phút đủ mà đứng, liền muốn lần nữa nếm thử. Đúng lúc này, biệt thự đại môn bị người từ giữa mở ra, một thân ảnh từ trong biệt thự chậm rãi đi ra. Đỉnh đầu của hắn còn nằm lấy một cái màu trắng nhím. Đừng thử, ta trận pháp có thể tự động tá lực, chỉ bằng ngươi cái kia điểm lực lượng, đến sáng sớm ngày mai ngươi cũng không đánh tan được ta trận pháp. Phó Hy ngữ khí bình thản nói. Trông thấy đi ra người, Viên Phách đứng thẳng người chỉ Phó Hy nói, ngươi chính là Phó Hy. Phó Hy gật gật đầu, mặt một mảnh vẻ nhẹ nhàng, không sai. Viên Phách khỏe miệng dần dần câu lên một cái nụ cười tàn nhẫn nói, ta chính là thú nữ tọa hạ chiến tướng Viên Phách, ngươi giết ta phó tướng Hồng Chi Chu. Mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Phó Hy cười nhạt một tiếng, giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía Viên Phách nói, ngươi là ngớ ngẩn sao, ngươi một cái tam giai ngự thú sư, ta mới nhị giai không thú sư, ta nếu là ra ngoài, chẳng phải bị ngươi giết. Viên Phách hung tợn cười một tiếng, song quyền oanh cùng một chỗ nói, thế nào ngươi chẳng lẽ cho là mình tránh ở cái này phá nắp nồi bên trong, liền có thể bình yên vô sự đi. Phó Hy nhún nhún vai nói, không sai à, dù sao ngươi không đánh tan được ta bình chướng, mà lại ta báo động. Cảnh sát sau đó liền đến, thời gian của ngươi không nhiều. Viên Phách nghe xong nhíu mày. Mặc dù hắn không sợ cảnh sát, nhưng việc này thật muốn làm lớn chuyện, hắn cũng không dễ kết thúc. Trong quân đội có không ít không thua gì hắn ẩn tàng cao thủ, nếu là kinh động quân đội những người này cũng là mười phần phiền phức, dưới mắt chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ xong, Viên Phách thoáng lui lại một bước, chỉ Phó Hy nói, tốt, ta liền nhìn xem ngươi có thể ở bên trong chờ bao lâu. Nói xong, Viên Phách một tay chậm rãi sờ hướng sau lưng của mình. Keng. Một tiếng, hắn đơn giơ tay lên, một thanh móc treo răng nhọn cự nhận bị hắn từ phía sau quất ra. Viên Phách khỏe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn chậm rãi nói, ngươi thật cho là vừa rồi chính là ta toàn bộ thực lực sao. Nói xong, Viên Phách hai tay cầm kiếm, toàn thân lại tuôn ra một khi cỗ siêu cường khí thế, dần dần, quanh người hắn không ngừng hiện ra từng đạo màu nâu quang mang, theo tông tại thường đơn một điểm, khí thế của hắn liền kéo lên một đoạn, thẳng đến sau cùng. Liền ngay cả phía sau hắn Hoàng Dữu bọn người có chút chịu không nổi cái này khí thế cường đại mà mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngay tại khí thế kia nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Viên Phách hung dữ cười một tiếng, chật quát một tiếng, cả người bỗng nhiên vọt lên, phá cho ta. Theo hắn giống to một tiếng, hắn quanh thân tuôn ra một cái cự viên hư ảnh, cái kia cự viên cũng làm ra giống như Viên Phách động tác, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên bổ xuống. Lập tức, theo chói mắt tông quang thiểm qua, cái kia cự kiếm mang theo liệt sơn chi thế nặng nề mà bổ vào bình chướng sẽ. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia màu xanh bình chướng trong nháy mắt bị phách địa vỡ nát, lập tức hóa thành từng mảnh thanh quang nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, chỉ nghe phốc. Một tiếng, Phó Hy đỉnh đầu màu trắng nhím bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đã hôn mê. Viên Phách một đao kia uy lực to lớn, đao khí dư uy chậm rãi lan tràn ra, thẳng đem trước mắt bãi cỏ cùng Phó Hy biệt thự bổ ra một cái dài mấy chục mét vết đao. đợi cho bụi bặm tán đi, Viên Phách cầm đao mà đứng, nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Phó Hy cùng đỉnh đầu hắn cái kia đã hôn mê màu trắng nhím, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ khinh miệt nói, ta Viên Phách muốn kẻ đó chết, liền ngay cả Diêm Vương đều không gánh nổi. Một cái chỉ là nhị giai không thú sư muốn theo ta thú ngục đối nghịch, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, cái kia Hoàng Díu cũng lại gần nịnh nọt nói, bá gia huy vũ. Kia cái gì cầu thí chân pháp, tại ngài thần đao trước mặt liền theo một trang giấy một dạng. Xem hắn mang cái kia phế vật dị thú, một khi chỉ nhím, thế nào ngươi muốn dùng đâm tới đâm chết chúng ta sao, ha 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 ha. Hoàng Díu nói xong, sau lưng những thú ngục đó người cũng đi theo cười rộ lên. Chương 201, Thanh Đồng Hồ Trận Chi Uy. Tốt, đừng lãng phí tốn thời gian, chờ một lúc cảnh sát đến liền phiền phức. Viên Phách trầm giọng nói. Viên Phách nhấc kiếm chỉ hướng Phó Hy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn nói, có thể chết ở dưới ác sĩ kiếm, là vinh hạnh của ngươi. Nhận lấy cái chết. Dứt lời, Viên Phách nắm lấy cung kiếm cũng đao cự nhận, hướng phía Phó Hy tiến lên. Phó Hy dưới sự kinh hãi, kho hoàng triều sau bỏ chạy, sắc mặt hoảng sợ nói, không được. Đừng có giết ta. Viên Phách sắc mặt một khi dữ tợn, hung ác nói, hiện tại cầu xin tha thứ, chế. Chết đi cho ta. Nói xong, Viên Phách toàn thân tông tại bạo khởi, nâng lên kiếm đao hướng phía Phó Hy hậu tâm đâm tới. Phó Hy còn chưa chạy ra hai bước, chỉ nghe, phốc xỉ, một cái lưỡi dao xuyên thể mà qua tiếng vang lên lên. Phó Hy kinh ngạc túi đầu nhìn lấy thấu ngực mà ra kiếm đao, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Không được. Đừng có giết ta. Chậm rãi nói xong câu đó, Phó Hy thân thể sủi lơ xuống tới, quỳ gối, rốt cuộc bất động. Viên Phách khỏe miệng mang theo nhe răng cười, lẹ lưỡi liếm sạch khỏe miệng dính một giọt máu tươi, hắn thích nhất loại này lưỡi dao xuyên thể mà qua cảm giác. Cái loại cảm giác này, quả thực mỹ diệu đến không cách nào hình dung. Đang lúc Viên Phách đắm chìm trong tuyệt vời này giết người trong cảm giác lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác cái cổ ở giữa một trận nhói nhói, lập tức, một trận tê dại cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Hắn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu vai của mình chẳng biết lúc nào bò một cái màu vàng díu thử, cái kia màu vàng díu thử đang hai mắt lóe hồng quang, hút lấy máu của mình. Ngay sau đó, trái tim mát lạnh. Trái tim bỗng nhiên một trận nhói nhói. Một thanh hình dạng quái dị mảnh lưỡi đao từ trái tim của hắn chỗ xuyên ra, nóng hổi máu tươi, theo mũi đao giống như tiểu khê một dạng chảy ra. Theo mảnh lưỡi đao hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Díu chẳng biết lúc nào đi vào phía sau của hắn, cái kia xuyên thể mà ra mảnh lưỡi đao giờ phút này đang giữ tại Hoàng Díu trong tay. Viên Phách hai con ngươi huyết hồng, cắn răng nói, ngươi, ngươi, là huyết lang để cho các ngươi làm. Hoàng Díu nhếch miệng lên một vòng âm độc nụ cười. Liền ngay cả phía sau hắn những thú ngục đó người cũng là dùng một loại gần như hí ngược ánh mắt đang nhìn Viên Phách. Ngươi! Các ngươi vậy mà! A a a a ba! Viên Phách hai mắt phun ra hừng hực lửa giận, toàn thân bỗng nhiên bạo khởi một trận tông tại, một cái màu nâu cự viên xuyên thể mà ra, đầu tiên là đem cái kia màu vàng díu thử đánh bay, ngay sau đó, hùng tráng cánh tay lăng không đem cái kia màu vàng díu thử nắm lên, song trưởng một khi nắm. Phốc xì! Một tiếng! Đem cái kia màu vàng díu thử trong nháy mắt ép thành thịt vụn. Ngay sau đó, cự viên song quyền mãnh liệt đấm ngực miệng, phát ra rung trời gào thét, hai mắt đỏ như máu, đống nhiên nhảy lên hướng phía thú ngục đám người kia đập xuống. Cự viên chi uy chấn thiên hám địa, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, những thú ngục đó theo người tới ở đâu là đối thủ của nó, lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hoặc bị cự viên đập chết, hoặc bị cự viên xé thành hai nửa, không cần một lát, những người kia toàn bộ chết tại cự viên trong tay. Làm xong đây hết thảy, cự viên chậm rãi hướng phía Hoàng Díu đi đến. Hoàng Díu đã sớm bị sợ mất mật, co quắp ở đất run rẩy nói, bá, bá, bá ra. Ngươi làm cái gì vậy? Không được. Đừng có giết ta a. Phúc. Viên Phách lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hung dữ nhìn lấy Hoàng Díu nói, không giết ngươi ta Viên Phách thể không làm người. Viên Phách nói xong, cái kia cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, nâng lên to lớn quyền hướng phía Hoàng Díu đập xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất một cái trong hố sâu liền nhiều một bãi thịt vụn. Nhìn lấy chết đi Hoàng Díu bọn hắn, Viên Phách quỳ một gối xuống trên mặt đất cười lên ha hả, huyết lang. Ta bất quá cùng ngươi có chút thù hận, ngươi lại phái người ám sát ta. Ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thú viên, sau khi ta chết, thay ta giết huyết lang. Viên Phách hung hăng nói. Cái kia cự viên nghe xong, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng vẻ đau thương, lập tức, cái này đau thương hóa thành vô tận lửa giận, nó chi sau đông nhiên đạp một cái. To lớn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Viên Phách cảm giác sinh mệnh của mình đang tại hối hả sói mòn, ý thức của hắn cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Khoe miệng của hắn mỉm cười, lẩm bẩm nói, thú nữ đại nhân, ngài cho viên phách cái cuối cùng nhiệm vụ, viên phách thay ngài hoàn thành. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ nghe bên tai truyền đến một khi tiếng cười khẽ, chà chà, không nghĩ tới thú ngục người vẫn rất lòng trung thành. Viên phách trong lòng run lên, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn quay đầu nhìn lại. Khi hắn trông thấy cái kia sau lưng mơ mơ hồ hồ bóng người lúc, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi, ngươi không phải. Nói xong, viên phách nhìn về phía mình trước người, chỗ này nguyên bản bị kiếm đao đâm xuyên thân thể Phó Hy, hóa thành điểm điểm thanh quang chậm rãi tiêu tán. Viên phách quay đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn phía sau thân ảnh. Phốc xì. Ngực lần nữa mát lạnh, cái kia mảnh lưỡi đao bị người từ sau một cái quất ra, đao viên phách hít vào một ngụm khí lạnh. Theo một trận hư ảnh biến ảo, thân ảnh kia dần dần biến thành rõ ràng, chỉ thấy nguyên bản bị kiếm đao đâm thủng qua Phó Hy, giờ phút này đang dù bận vận ung dung đứng sau lưng viên phách, cái kia nguyên bản thổ huyết ngất đi nhím trắng, đang mở to cái kia đậu xanh một dạng đôi mắt nhỏ tò mò nhìn viên phách, liền ngay cả cái kia bãi cỏ cùng biệt thự giữ tợn vết đao cũng biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí viên phách phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều đứng tại ban đầu cái chỗ kia ngay cả một bước đều không có chuyển qua, mà trước mặt hắn, theo một khi đạo thanh quang hiện lên, một cái kiên cố bình chướng ra hiện tại trước mắt của hắn, nơi nào còn có mảy may bị đánh phá dấu vết. Phó Hy một tay cầm một thanh cổ quái binh khí, tiện tay hất lên, đem binh khí máu tươi vung sạch, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, nhìn xuống viên phách, liền như là đang nhìn một con giun dế một dạng. Hắn cười nhạt một tiếng, mong muốn không mang theo mảy may cảm tình nói, ta thanh đồng hồ trận là tốt như vậy phá đấy sao, tại huyễn cảnh bên trong sinh, tại huyễn cảnh bên trong chết. Viên phách nghe xong hai mắt trừng phải lớn hơn, chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức nói, huyễn cảnh ngươi, ngươi đến tột cùng là lúc nào? Dường như trả lời viên phách một dạng, theo một trận thanh quang hiện lên, biệt thự kia sau cùng xuất hiện lần nữa một cái màu xanh nhím đầu, một đôi yêu dị thanh mâu giờ phút này đang lóe ra quỷ bí thanh quang. Thấy thế, viên phách rốt cục nhớ tới, trước đó hắn quyền oanh bình chướng thời điểm, cái kia màu xanh đầu nhím giống như xuất hiện qua một lần, bất quá hắn lúc đó không để ý, bây giờ nghĩ lại, chính mình vậy mà tại thời điểm này liền nói. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N V-N. Nhìn phía sau cái kia đầy đất tàn chi cùng thịt vụn, viên phách cảm thấy mình trái tim đau hơn. Chính mình không những chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn ngộ sát tất cả đồng bạn. Nghĩ tới đây, viên phách trong mắt tuôn ra một đạo trùng thiên lửa giận, hắn kịch liệt thở phì phò, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Phó Hy, ngươi, ngươi, khu khu. Viên phách giận khí công tâm, kịch liệt ho khan hai tiếng, phun thoáng cái lần nữa phun ra một khi ngụm lớn máu tươi. Chương 202, mưa gió nổi lên. Phó Hy đem tử dạ dẫn tích lợi trảo thu hồi sau thiêu thiêu mi nói, lúc đầu ta không có ý định buông tha ngươi con khỉ kia, nhưng ngươi vậy mà cho nó sai khiến một cái thú vị nhiệm vụ, lần này thú ngục sợ hãi muôn náo nhiệt. Nghe thấy Phó Hy, viên phách rất cảm thấy sỉ nhục, chính mình một cái tam giai ngự thú sư liên tiếp bị một cái nhị giai không thú sư trêu đùa, nhưng chính mình lại liền đối phương một cọng lông đều không đụng phải. Giận dữ phía dưới, viên phách mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, toàn thân đột nhiên trải rộng một tầng huyết hồng chi sắc. Chỉ thấy hắn đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, hung ác nói, ngươi làm thật sự coi chính mình thắng sao, cho dù chết, ta muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ. Theo giúp ta xuống địa ngục đi đi. Nói xong, viên phách cả người đột nhiên ngâng lên đến. Thấy thế, Phó Hy hai con ngươi run lên, khẽ quát một tiếng, giết hắn. Một giây sau, đằng xà hiện ra thân hình, kéo ra miệng lớn hướng phía viên phách nuốt vào. Viên phách tại nhìn thấy đằng xà trong nháy mắt, trong tròng mắt tràn ngập sau cùng chấn kinh chi sắc. Nhưng không chờ hắn có đến tiếp sau động tác, liền cả người bị đằng xà một hơi nuốt mất. Mặt, một tiếng rất nhỏ, phốc. Từ đằng xà trong miệng văng lên, liền như là bọt khí bị đâm thủng một dạng. Ngay sau đó, đằng xà trong miệng toát ra một đạo từng sợi khói xanh, dần dần tung bay tản mát. Đằng xà nôn khan một tiếng, vô cùng ghét bỏ nói, đầu đen rau muống, con hàng này bao lâu không tắm rửa, đây quả thực so ăn xịt còn để cho người ta buồn nôn. Nghe thấy lời này, yêu dạ hắc hổ nghiêng mắt thấy nó một cái nói, chẳng lẽ ngươi nếm qua xịt bằng không, làm sao ngươi biết xịt là mùi vị gì? Đằng xà trợn trắng mắt, chiếu vào yêu dạ hắc hổ đầu liền một cái đuôi quất tới. Lập tức, hai thú đánh nhau. Phó Hy bật cười lắc đầu, nhìn lấy hai thú đạo, tốt, mau đem chung quanh thu thập một chút. Cùng lúc đó, một chỗ trong núi dưới mặt đất bên trong pháo đài, thú nữ mở trừng hai mắt, hoảng sợ nói, viên phách cũng chết. Nàng vừa nay đứng dậy chuẩn bị mở cửa, liền nghe bên trong pháo đài truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó là hỗn loạn lung tung tiếng vang lên. Phó Hy trở lại biệt thự sau nằm ở giường lại là làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Sự tình hôm nay không thể nghi ngờ cho hắn gõ vang một cái cảnh báo, thú ngục người trước giờ tìm tới hắn, cái này so với hắn dự đoán còn phải sớm hơn rất nhiều. Chiếu nhìn như vậy, có lẽ Bạch Phục sau đó không lâu cũng sẽ đuổi theo. Nơi này không thể lại chờ, hôm nay tới chính là tam giai ngự thú sư, mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng khó đảm bảo lần tiếp theo thú ngục sẽ không lại phái ra lợi hại hơn người tới. Hắn hiện tại nhất định muốn tìm càng địa phương an toàn, sau đó đổi một cái lợi hại hơn trận pháp. Bởi vì mấy ngày nữa hắn liền muốn đi thế giới võ hiệp, mẹ của hắn, bằng hữu, đều còn ở cái thế giới này, khó đảm bảo chính mình sau khi đi bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, cho nên việc cấp bách là thay chỗ hắn. Cũng may Âu Dương Liệt cùng ngày sau khi kết thúc liền tự mình chuyển đến 5.000 vạn, nếu thật là chọn địa phương cũng là không tính quá khó khăn. Sáng sớm hôm sau, Phó Hy lái xe tới đến Âu Dương Liệt chỗ, bởi vì Âu Dương Liệt giao thiệp so với hắn muốn rộng nhiều lắm, cho nên cái này tìm sự tình, phiền phức hắn. Âu Dương Liệt nghe xong Phó Hy yêu cầu, lập tức gật đầu nói, Phó tiên sinh yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Hai người đang nói, Âu Dương Nhu cầm một chồng văn kiện đi tới. Hôm nay Âu Dương Nhu theo bình làm bên trong có sự bất đồng rất lớn, liền ngay cả Phó Hy trông thấy nàng cũng hơi thiêu thiêu mi. Nguyên bản đáng yêu đại ba lãng hiện tại toàn bộ nóng thẳng, thắt một khi cái gọn gàng đuôi ngựa ở sau, lộ ra nàng khiết trắng như ngọc gương mặt cùng cái cổ, cái kia thân màu hồng đáng yêu bé con trang cũng đổi thành một thân già dặn màu trắng nhỏ hấu phục, ngang gối dưới váy ngắn vẻ đẹp chân lộ ra một đôi màu trắng giày cao gót, như thật đẹp ngọc một dạng để cho người ta không rời mắt nổi. Âu Dương Nhu mới vừa vào cửa. Tại nhìn thấy Phó Hy lần đầu tiên lúc, hơi một trận kinh ngạc, lập tức, một vòng ửng đỏ tự động tung bay gương mặt của nàng, lại phối nàng hôm nay lối ăn mặc này, quả thực ra chính là sở sở động lòng người tự nhiên hào phóng. Âu Dương Liệt kêu gọi Âu Dương Nhu sau khi đi vào cười nói, Tiểu Nhu à, sự tình làm được như thế nào? Âu Dương Nhu cúi đầu không dám nhìn Phó Hy nói, cha, chuẩn bị xong, văn kiện đều ở nơi này. Âu Dương Liệt nghe xong cười ha hả cầm lấy văn kiện lật xem, chỉ chốc lát sau. Một cái nụ cười thật to xuất hiện tại Âu Dương Liệt khuôn mặt, không tệ, không tệ, nhà ta Tiểu Nhu là thật lớn lên. Nói xong, cưng chiều sờ sờ Âu Dương Nhu đầu. Lập tức, Âu Dương Liệt quay người đem văn kiện đưa tới Phó Hy trong tay nói, Phó tiên sinh, đây là Tần Thị tập đoàn sở hữu tài sản, hiện tại là ngươi. Phó Hy nghe xong, khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, chuyện này hắn còn thật cấp quên, không nghĩ tới ngược lại là Âu Dương Liệt thay hắn xử lý tốt. Phó Hy tiếp nhận văn kiện. Ngẩng đầu nhìn một chút Âu Dương Liệt, lại xem hắn bên cạnh Âu Dương Nhu, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc đứng lên. Cái này tiểu nhi tử bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem một cái lớn như vậy tập đoàn tài sản chuyển nhượng cho hết làm tốt, quả thực nhượng Phó Hy đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Dường như cảm nhận được Phó Hy ánh mắt, Âu Dương Nhu cúi đầu, khuôn mặt một trận hơi nóng. Phó Hy cầm lấy trong tay văn kiện đưa về Âu Dương Liệt trong tay. Âu Dương Liệt nghi ngờ nói, Phó tiên sinh. Ngươi đây là? Phó Hy cười nói, Âu Dương tiên sinh, ta hiện tại tuyên bố, cái này Tần Thị tập đoàn tài sản là của ngài. Âu Dương Liệt nghe xong, há miệng liền muốn nói chuyện, lại nghe Phó Hy nói tiếp, ngươi đừng vội cự tuyệt, vừa đến, luận công ty lớn quản lý vận doanh kinh nghiệm, ngươi so ta quen quá nhiều, thứ hai, chắc hẳn Tần Thị tập đoàn tài sản đối với ngươi mà nói càng hữu dụng một số đi, thứ ba đây, ta qua mấy ngày phải đi xa nhà một chuyến, có thể muốn đi chừng một tháng, cho nên công ty này ta khẳng định là quản không được. Nếu như ngươi nếu thật là cảm thấy không thích hợp nói, vậy thì hàng năm tử. Tần Thị tập đoàn lợi nhuận bên trong cho ta 50% chia hoa hồng liền có thể, mà lại ta chỉ cần Tần Thị tập đoàn cái kia bộ phận, ngươi cái kia bộ phận, ta một phân tiền đều sẽ không cần. Thấy Phó Hy nói kiên quyết, Âu Dương Liệt khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ khó xử, nhưng nghĩ tới Phó Hy nói lời chữ chữ là thật, câu câu đều có lý, hắn cũng liền đành phải thôi, đáp ứng Phó Hy yêu cầu. Đúng lúc này, chỉ thấy một bên Âu Dương Nhu cắn cắn miệng môi nói khẽ. Cha, ta suy nghĩ. Ta suy nghĩ. Có chuyện nói thẳng đi. Âu Dương Liệt cười nói. Cha, ta muốn đợi sang năm tốt nghiệp trở về, để ta tới thay Phó Hy ca ca quản lý Tần Thị tập đoàn đi, mà lại cái này Tần Thị tập đoàn hiện tại cũng cần phải đổi tên, đổi thành, Phó Thị tập đoàn tương đối tốt. Âu Dương Nhu thanh âm nhỏ như mũi vằn, nhưng lại một chữ không sót mà rơi vào hai người trong thai. Cái này chủ Âu Dương Liệt tự nhiên là sẽ không làm, hắn dứt khoát quay đầu nhìn về phía Phó Hy. Phó Hy hôm nay là được chứng kiến Âu Dương Nhu năng lực, còn nữa, cho dù nàng có chút kinh nghiệm không bằng, nhưng còn có Âu Dương Liệt ở một bên phụ trợ, đợi một thời gian, cái này Âu Dương Nhu cũng nhất định sẽ thành làm một cái xuất sắc xí nghiệp ra. Nghĩ tới đây, Phó Hy tự nhiên là không thể nào cự tuyệt đề nghị của Âu Dương Nhu, hắn dứt khoát đi đến Âu Dương Nhu trước mặt, tự tay đem văn kiện giao cho trong tay nàng, đồng thời ôn Nhu cười nói, vậy sau này liền xin nhờ Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Nhu cúi đầu, ôm lấy trầm thấp ứng một tiếng. Bộ kia đáng yêu động lòng người bộ dáng liền ngay cả Phó Hy cũng không khỏi có chút kinh động như gặp thiên nhân. Giải quyết công chuyện của công ty sau, Phó Hy liền trở về chờ lấy Âu Dương Liệt tin tức. Cùng lúc đó, nào đó chiếc trong xe Audi, theo một trận chuông điện thoại di động vang lên, Tần Vĩ tiếp thông điện thoại. Không bao lâu, bên kia truyền tới một thanh âm của trung niên nữ tử, "Tiểu Vĩ, ngươi Liễu Di cùng ngươi dượng cuối tuần tới, cái kia gọi Phó Hy vẫn tại đi." Tần Vĩ chùi chùi hơi có chút tang thương gương mặt nói, "Ừm, trong khoảng thời gian này ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn tại. Tốt, chờ chúng ta đi qua thay phụ thân ngươi báo thủ." Chương 203, trước khi đi. Âu Dương Liệt hiệu suất lại là phi thường cao. Sáng sớm hôm sau Phó Hy liền tiếp vào Âu Dương Liệt điện thoại, nói là Linh Nguyệt ven hồ lớn nhất cái kia một khi ngôi biệt thự đang tại đối ngoại tiêu thụ, nguyên bản giá bán 8.000 vạn, nhưng nghe xong là Âu Dương Liệt muốn mua, cái kia người bán lập tức xuống đến 4.000 vạn. Phó Hy nghe xong khuôn mặt xuất hiện một vòng vui mừng, Linh Nguyệt hồ lúc trước hắn đi qua, bên kia phong cảnh cùng linh khí đều là rất không tệ. Thế là Phó Hy cùng Âu Dương Liệt ước cái kia người bán đi xem phòng ốc, mới vừa đến địa phương Phó Hy liền bị cảnh đẹp trước mắt sở mê ở. Nơi này cùng Âu Dương Liệt trước đó câu lạc bộ tư nhân cách nhau không xa, nhưng lại tại Linh Nguyệt bên hồ càng thêm địa phương bí ẩn. Đây là một chỗ tương tự hồ vịnh địa phương, hai bên đứng vững cao trăm trượng vách núi, từ xa mà đến gần đem hồ này vịnh vây thành một cái hình tròn. Mặt hồ bình tĩnh như gương, hiện ra thật mỏng mê vụ, lại thêm phản chiếu ở trong nước mỹ cảnh, thật như trong bức họa thế giới một dạng. Phó Hy đối với cái này cái địa phương phi thường hài lòng, trưa hôm đó liền cùng người bán ký hiệp ước. Phó Hy biết mình thời gian còn thừa không nhiều, cho nên mượn cớ đưa tiện Âu Dương Liệt cùng cái kia người bán sau, hắn trực tiếp đem yêu dạ hắc hổ xách xuống đến. Yêu dạ hắc hổ cùng đằng xa nhìn thấy cảnh sắc cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dựa theo yêu dạ hắc hổ thuyết pháp, nơi này là một chỗ thủy linh tức giận tụ tập bảo địa, rất thích hợp bố trí một số bên trong cỡ lớn trận pháp. Phó Hy nghe xong tự nhiên là hết sức cao hứng, thế là lại để cho yêu dạ hắc hổ cầm một cái trận pháp đi ra. Vì phòng ngừa thú ngục cùng bạch phục lần nữa tìm cửa, Phó Hy lần này chọn một cái so thanh đồng hồ trận còn muốn phức tạp mấy lần trận pháp. Chỉ là bày trận vật liệu liền cơ hồ hao hết hắn tất cả dị thú chỉ số, cho dù dạng này, cái này linh khí trận hắn cũng mới chỉ bố trí một nửa. Mặc dù uy lực giảm phân nửa, nhưng là tốt tại cái này trận pháp không cần ngoài định mức trận nhãn, trước mắt viên kia hình hồ vịnh là một cái tự nhiên trận nhãn. Nhìn lấy bố trí tốt sau, phong ốc chung quanh, bao quát mặt hồ dần dần nồng đậm sương trắng, Phó Hy hài lòng gật đầu. Chỉ ít đây chỉ có một nửa uy lực trận pháp, dùng đến đối phó thú nữ người như vậy là đủ, chỉ cần không phải bạch phục cái kia cấp bậc quy nguyên thú vương tới, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì. Buổi chiều, Phó Hy tùy tiện tìm cái lý do đem mẫu thân tiếp đến nơi đây, cũng nói đây là nhà mới của bọn họ. Phó Hy mẫu thân nguyên vốn còn muốn hỏi thăm vì sao muốn dọn nhà, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này cảnh sắc tuyệt mỹ, liền cũng an tâm ở lại. An bài tốt hết thảy sau, Phó Hy thẩm tra một ít thời gian. Khoảng cách tiến vào thế giới võ hiệp còn thừa lại sau cùng 2 ngày. Chuyện trước mắt an bài không sai biệt lắm, hiện tại hắn chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi nên đón cái kia không biết mà thần bí thế giới liền có thể. Phó Hy nhìn mình thập âm cổ đàn, ở trong đó thực tủy cổ mẫu so với ban đầu đại hơn 2 lần, phân liệt đi ra cổ trùng cũng đạt tới 10 mấy đầu. Phó Hy hài lòng gật đầu, cái này thực tủy cổ hắn cũng dự định mang theo, dù sao không biết thế giới bên trong sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không biết. Thêm một cái thủ đoạn cũng nhiều một phần bảo hộ. Trước khi đi một ngày, điện thoại của hắn vang, là Âu Dương Nhu đánh tới. Điện thoại chung Âu Dương Nhu âm thanh ngượng ngùng mà lại mềm mại, "Phó Hy ca ca, nghe nói ngươi qua mấy ngày muốn đi, ta suy nghĩ, ta muốn mời ngươi đi ra ăn một bữa cơm." Phó Hy nghe xong cười đáp ứng, dù sao Tần Thị tập đoàn về sau đều muốn giao cho Âu Dương Nhu quản lý, một cái lớn như vậy tập đoàn giao cho một cái tiểu cô nương, Phó Hy suy nghĩ nghĩ cũng biết có bao nhiêu vất vả. Lại nói lần mời Âu Dương Nhu ăn cơm cũng bởi vì sự tình các loại mất hứng, đang tốt chính mình ngày thứ hai muốn đi, hôm nay coi như cảm tạ cái này tiểu ni tử đi. Cơm ở giữa, Âu Dương Nhu đối với Phó Hy sắp đi xa nhà biểu đạt ra đầy đủ quan tâm, một mực căn dặn hắn phải chú ý an toàn, cảm giác kia tựa như là khuê bên trong tiểu thê tại dặn dò trước khi đi trượng phu mở dạng. Đương nhiên Phó Hy giờ phút này đầy trong đầu đều là ngày mai thế giới võ hiệp chuyến đi, liên quan tới Âu Dương Nhu những thứ này tình cảm. Hắn cũng là hào không hay biết cảm giác. Sau khi cơm nước xong, Âu Dương Nhu từ trong túi sách của mình lấy ra một cái hầu bao lớn nhỏ màu trắng bao vải, mặt in một cái màu đỏ thập tự. Âu Dương Nhu đỏ mặt nói, "Phó Hy ca ca, đây là toàn thế giới nghiên cứu ra được dạng đơn giản túi cấp cứu, bên trong có các loại vật cấp cứu phẩm, còn có một số tinh xảo giải phẫu khí cụ, mặc dù ta hy vọng nhìn ngươi luôn sẽ không dùng đạt được nó, nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn tốt." Phó Hy tiếp nhận túi thuốc cười sờ sờ Âu Dương Nhu đầu ôn nhu nói, "Cảm ơn ngươi." Tiếp theo, Phó Hy giống như là nhớ tới cái gì nói, "Ha, đối với, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nếu có một số người kỳ quái tìm các ngươi, ách. Chính là tương tự Tần Nghiễm Thiên bên người cái kia hồng, đỏ, y nữ nhân người như vậy, gặp được dạng này người, các ngươi liền lập tức chạy tới biệt thự của ta đi, tại ta trước khi quay trở lại, vô luận như thế nào cũng không cần ra biệt thự. Nói xong, Phó Hy từ trong ngực lấy ra một cái màu đen miếng vải, cầm cái này, cũng sẽ không tại xương trắng bên trong mất phương hướng. Nói xong, Phó Hy mỉm cười, hướng nàng dương dương túi thuốc, sau đó, lái xe biến mất tại góc đường. Nhìn chằm chằm Phó Hy đi xa bóng lưng, Âu Dương Nhu thẹn thùng cười một tiếng, nàng mặc dù không rõ vì sao lại nói những lời này, nhưng nàng càng để ý là, Phó Hy vậy mà tự tay đưa cho nàng đồ vật. Thế là Âu Dương Nhu mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đem cái kia màu đen miếng vải thiếp thân cất kỹ sau, ngâm nga bài hát nhún nhảy một cái đi trở về. Sau khi về đến nhà, Phó Hy lần nữa chắc chắn chứ thoáng cái lần này xuất hành chuẩn bị, đợi cho hết thảy thỏa đáng sau, hắn hướng mẫu thân cáo chi chính mình ngày mai phải đi xa nhà một chuyến, nhượng mẫu thân tại hắn xuất hành trong khoảng thời gian này tạm thời không muốn rời đi biệt thự. Mẫu thân của Phó Hy luôn cảm thấy Phó Hy lần này xuất hành cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, nhưng nàng biết có một số việc là Phó Hy nhất định phải trải qua, mà nàng có khả năng làm, liền là thật tâm hy vọng hắn có thể bình an trở về liền tốt. Phó Hy tự nhiên minh bạch tâm ý, cười gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ chú ý. Đợi cho Phó Hy quay người rời đi lúc, mẫu thân của Phó Hy nhìn lấy đỉnh đầu hắn cái kia màu trắng nhím, có chút thiêu thiêu mi, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu thần sắc. Sau khi trở lại phòng của mình, Phó Hy gọi ra hệ thống hỏi ý kiến hỏi một chút muốn thế nào đi thế giới võ hiệp, đúng hay không có một ít truyền tống môn gì gì đó, vẫn là muốn đi một số địa điểm đặc biệt. Kết quả bị hệ thống cáo chi, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, chờ thời gian đến, hắn tự động liền sẽ bị truyền tống đến thế giới võ hiệp. Phó Hy gật gật đầu, nhìn lấy cái kia không ngừng giảm bớt đếm ngược, trong lòng cũng càng kích động lên. Cái kia chỉ tồn tại ở cùng trong điện ảnh thế giới võ hiệp đến tột cùng là dạng gì, thật sự có loại kia võ nghệ cao cường khinh công sao, thật sự có những cái kia giang hồ hiệp khách sao. Đây hết thảy, liền không lâu sau, sắp triển ở trước mặt của hắn. Ngay tại Phó Hy chờ đợi tiến vào thế giới võ hiệp đồng thời, Lư Châu thành phi trường quốc tế, một đôi mặc tây trang màu đen trung niên nam nữ đi ra sân bay, trực tiếp ngồi một cỗ màu đen xe Audi, lập tức, chiếc xe này hối hả hướng phía Lư Châu trong thành thị chạy tới. Chương 204, Thế giới võ hiệp. Xe, ngồi ở hàng sau tên kia trung niên nữ tử dẫn đầu lên tiếng, tiểu vĩ, trong khoảng thời gian này vất vả, ngươi nhìn ngươi tiểu tụy như vậy, nhất định phải chú ý thân thể a. Phía trước lái xe Tần Vĩ quay đầu lại cười nói, liêu gì, ta không sao. Lúc này, trung niên nam tử kia cũng nói, tiểu vĩ à, nghe ngươi liếu gì, phụ thân ngươi sự tình giao cho chúng ta, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là đem thân thể làm tốt, một lần nữa tỉnh lại, Tần thị tập đoàn không đến còn phải dựa vào ngươi tiếp ban đây. Tần vĩ nghe xong, trịnh trọng gật đầu. Liêu gì nói tiếp, tiểu vĩ à, cái kia gọi Phó Hy cùng Âu Dương Liệt gần nhất tình huống thế nào? Tần vĩ lộ ra một vòng hận ý, cắn răng nói, bọn hắn tốt đây. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Trung niên nam tử có chút thở dài nói, tiểu vĩ, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta, vừa vặn ta thật lâu không có Lư Châu, nhìn tới có không ít người quên ta là ai, là thời điểm cho những người này gõ gõ chuông. Tần Vĩ nghe xong, trung điệp gật đầu, dượng, đêm nay các ngươi trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi, ta cho các ngươi thu thập xong, sáng sớm ngày mai ta liền mang các ngươi đi tìm Âu Dương Liệt. Cái kia một đôi trung niên nam nữ gật gật đầu, tốt, liền nghe ngươi. Nói xong, chiếc kia màu đen Mercedes-Benz kéo lấy thật dài đuôi xe đèn biến mất tại ban đêm dòng xe cộ bên trong. Lúc này, nửa đêm 11 lúc 59 phút. Còn có sau cùng một phút đồng hồ, Phó Hy liền có thể đi đến hướng tới đã lâu thế giới võ hiệp. Cùng lúc đó, kiếm cắt sơn, tử dạ dẫn tích động huyệt một đoàn người bá 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 lóe ra các sắc quang mang xuất hiện ở đây. Cầm đầu một tên mặt chữ điền tóc đỏ, râu đỏ dài, lông mi đỏ trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn một chút cái kia âm lánh hang động đen kịt nói. Chính là chỗ này đi, nhớ ngày đó thú nữ lục linh thần ưng giống như chính là ở chỗ này thụ thương. Cha cha, nghe nói bên trong có cái thực lực rất mạnh ra hỏa, đáng tiếc chết, bằng không ta còn thực sự muốn theo nó chiến một trận. Tên nam tử kia toàn thân tuân ra chiến ý nói. Nói xong, nam tử vung tay lên nói, đi, đi dị thế giới, lần này lao đại thế nhưng là hao phí rất nhiều chân quý tài nguyên mới mở ra cái này dị thế giới đại môn, đều cho ta nhanh lên một chút. Phía sau hắn đám kia nam tử áo đen từng cái toàn thân túc sát chi khí, không nói hai lời, nhóm lấy đội ngũ chỉnh tề đi theo nam tử đi vào động 44XXX bên này, Phó Hy đi theo hệ thống đếm ngược trong miệng mặc niệm lấy. 3. 2. 1 khi. Ngay tại cái kia tính theo thời gian về không thời điểm, Phó Hy chỉ nghe bên tai truyền đến một trận chi, à, ù ù âm thanh, liền tựa như một cái viễn cổ cự môn trước mặt mình từ từ mở ra mở dạng. Tiếp theo, Phó Hy liền mắt tối sầm lại, mất đi tri giác. Đợi cho hắn lần nữa khi tỉnh lại, là bị một trận thô bạo tiếng đập cửa đánh thức. Còn chưa chờ hắn mở mắt ra, trong đầu của hắn liền hiện ra hệ thống bắn ra tin tức. Tính danh Phó Hy. Chỗ ở thế giới võ hiệp. Sở thuộc môn phái vạn thú môn. Thân phận vạn thú môn thiếu môn chủ. Phải làm nhiệm vụ mời tại trong vòng thời gian quy định tìm về Vân Thiên Minh trong hộp ngọc vật phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ có phong phú ban thưởng, đồng thời thu hoạch được mở ra xuống một thế giới tư cách. Nhiệm vụ thất bại, chết. Phải làm nhiệm vụ còn thừa thời gian, 29 làm, 23 phút, 59 giây. Hoàn thành phải làm nhiệm vụ sau, ngài có thể lựa chọn trở lại hiện thế hoặc là tốn hao nhất định dị thú trị số tại nên thế giới dừng lại 3 ngày, trở lại hiện thế sau, ngài đem có 1 tháng thời gian chuẩn bị tiến vào một thế giới. Một tháng sau, như ngài cự tuyệt tiến vào xuống một thế giới, ngài sẽ lập tức bị hệ thống gạt bỏ. Phía dưới bắt đầu ghi vào nên thế giới tin tức, xin hãy chuẩn bị tiếp thu. Phó Hy vừa nay muốn đầu đen rau muống, lại cảm giác trong đầu đột nhiên tràn vào đại lượng tin tức, trong lúc nhất thời đem hắn chống đỡ đầu còn lớn hơn. Sau một hồi khá lâu, những thứ này khổng lồ tin tức mới bị Phó Hy tiêu hóa. Phó Hy một bên cảm thán hệ thống này cơ hồ là muốn đùa chơi chết hắn. Một bên tưởng tượng lấy nếu có thể có khối đỏ dạ ẹ mẩn ký ức bánh mì tốt biết bao nhiêu, luôn luôn như thế hướng trong đầu hắn tuân tin tức, sớm muộn cũng có một ngày phải bị no bạo. Phó Hy hơi xử lý, mới biết được đi vào một cái như thế nào thế giới võ hiệp. Dựa theo hệ thống cho tin tức của hắn, nơi này là một cái đại đường thiên bảo trong năm thế giới võ hiệp. Trong thế giới này thật nhiều lớn nhỏ không đều môn phái, nhưng tóm lại tới nói, giang hồ thịnh truyền bát đại môn phái cũng là nổi danh nhất. Theo thứ tự là, Vạn Thú Cốc, Doanh Nguyệt Lâu, Thái Hư Cung, Đường Môn, Thiếu Lâm Tự, Ngạo Huyết Quân, Sơn Cư Các cùng Phạm Ảnh Thành Giáo. Trong đó Vạn Thú Cốc là dùng kỳ dị pháp cửa có thể thuần phục khống chế các loại manh thú chân cẩm vì am hiểu. Vạn Thú Cốc bên trong người người đều là thuần thú hảo thủ. Tại Vạn Thú Cốc bên trong thường thường có thể trông thấy một cái tráng hán hoặc là một thiếu nữ bên cạnh đi theo một đầu cường tráng cự hùng hoặc là một mực hung mãnh lao hổ. Liền ngay cả hiện nay Đại Đường Vương Triều sử dụng quân mã cũng cơ hồ đều là xuất từ Vạn Thú Cốc. Doanh Nguyệt Lâu là giang hồ có chút nổi danh nữ tử môn phái, này môn phái bên trong các đệ tử đều là nữ tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vẫn còn hết lần này tới lần khác từng cái nhu hòa như thiên tiên, võ nghệ cao cường, đến mức mỗi ngày Doanh Nguyệt Lâu trước đều sẽ tụ tập lấy vô số tài tử phong lưu trở lấy ô hiếm. Thái Hư Cung là sớm tại Đại Đường Vương Triều trước liền tồn tại cũ xưa đạo giáo môn phái, trong môn phái các vị tu hành đường sĩ, Thái Hư Cung đệ tử vô luận là kiếm pháp, đạo pháp vẫn là luyện đan chi thuật, đều là giang hồ nhất tuyệt. Thậm chí tại sớm mấy năm, Thái Hư Cung trưởng giáo đều mấy lần được mời đến trong Hoàng Cung truyền đạo. Thục Trung Đường Môn, dùng ám khí cùng độc vì sở trường, kỳ môn bên trong ám khí uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, cường đại nhất ám khí thậm chí có thể phá võ đạo tông sư Kim Cương bất hoại thể, lại thêm hắn bôi lên tại ám khí kịch độc, nhượng giang hồ có rất ít người nguyện ý trêu chọc người của Đường Môn. Thiếu Lâm Tự nhất làm cho người kính nể không hề chỉ là ra bao nhiêu đắc đạo cao tăng, càng khiến người ta để ý là Thiếu Lâm cái kia quỷ thần khó lường công pháp. Nghe đồn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, mỗi một dạng đều là uy lực tuyệt luân. Ngạo Huyết Quân trực thuộc ở Đại Đường, cùng loại với Ngự Tiền quân đội, chuyên môn dùng bảo vệ đô thành, rào sắt cường địch làm nhiệm vụ của mình. Ngạo Huyết Quân bên trong mỗi cái đều là đại tướng chi tài, lĩnh quân chiến tranh, ngạo huyết xưng bài, không người không thuận theo. Sơn Cư Các là đất chỗ trung nguyên một cái võ lâm thế gia, Sơn Cư Các nội nhân người tinh thông các loại đao pháp kiếm phương pháp, kỳ thật giang hồ lưu truyền không hề chỉ là bọn hắn võ nghệ đến cỡ nào cao cường. Nhiều người hơn để ý chính là bọn hắn cái kia một tay xuất thần nhập hóa rèn đúc kỹ xảo, nghe đồn Sơn Cư Các thường đếm rõ số lượng năm liền sẽ rèn đúc ra một cái tuyệt thế thần binh. Thần binh vừa ra, dẫn tới các lộ anh hào tranh nhau cướp đoạt. Bát đại môn phái bên trong cực kỳ thần bí phải kể là Phạm Ảnh Thánh Giáo, bọn hắn vốn là Tây Vực giáo phái, sau đó bởi vì Đại Đường tăng cường cùng Tây Vực mậu dịch giao lưu, dần dần, cái này đến từ Tây Vực giáo phái liền dần dần tại Trung Nguyên cắm rễ, bọn hắn rất ít trước mặt người khác lộ diện. Cho nên mọi người cũng nhớ không rõ lắm bọn hắn binh khí công pháp, chỉ là có người đồn, Phạm Ảnh Thánh Giáo bên trong mỗi cái đều là nhất đẳng sát thủ. Cái này bát đại môn phái tại giang hồ bình khởi bình tọa, trong đó là dùng Vạn Thú Cốc vì đại, ẩn ẩn có vượt trên môn phái khác tình thế, mà Phó Hy hiện tại vị trí, chính là giang hồ đệ nhất đại phái, Vạn Thú Cốc bên trong, mà hệ thống thì là an bài cho hắn một cái Vạn Thú Cốc thiếu thân phận của cốc chủ. Những thứ này giang hồ tin tức đối với Phó Hy tới nói chỉ là nhượng hắn có lẽ giải chính mình thân ở một cái thế giới như thế nào bên trong. Bất quá Phó Hy đối với mấy cái này giang hồ thế lực cùng phân tranh không quá cảm thấy hứng thú, hắn thật vất vả đi tới nơi này cái chỉ ở cùng kịch truyền hình bên trong mới xuất hiện thế giới, hắn muốn dùng người hiện đại nhãn quang nhìn cho kỹ, cái này truyền thuyết bên trong thế giới võ hiệp đến cùng là cái dạng gì. Nhưng mà hắn vừa nãy mở mắt ra chuẩn bị quan sát bốn phía lúc, cái kia thô lô tiếng đập cửa vang lên lần nữa đến. Ăn cơm! Ăn cơm! Hô xong sau, Phó Hy chỉ thấy ngoài cửa một bóng người rời đi, trước khi đi người kia còn nhỏ giọng thầm thì nói, cốc chủ thế nào sinh như thế cái phế vật đồ chơi, cả ngày chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, thực sự là mất hết chúng ta vạn thú cốc khuôn mặt. Phó Hy nghe xong hơi sững sờ, thầm nghĩ cái này sẽ không phải là tại nói mình đi, chính mình dù sao cũng là thiếu cốc chủ a. Dựa theo hoàng thất thuyết pháp, mình bây giờ chính là thái tử gia a. Vừa rồi cái kia thấy thế nào đều giống như cái hạ nhân, một khi cái hạ nhân lại dám như thế theo ta cái này thiếu cốc chủ nói chuyện. Nghĩ đến, Phó Hy mở mắt ra, ngồi dậy. Chương 205, Vạn Thú Quyết. Hắn vừa mới ngồi dậy, hệ thống bên trong cái kia nữ tử áo đỏ liền xuất hiện tại Phó Hy trong đầu. Chỉ gặp nàng mỉm cười, gật đầu không người nói, Phó Hy đại thần, ngài lấy tiến vào thế giới võ hiệp. Hiện tại hệ thống tự động thăng cấp làm thế giới võ hiệp hình thức. Qua mấy giây sau, hệ thống xuất hiện Phó Hy thông tin cá nhân. Tính danh Phó Hy. Thân phận vạn thú cốc thiếu cốc chủ. Dị thú độ phù hợp hoàng giai, nhị giai, 100. Cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Dị thú trị số 991 điểm. Nhưng phân phối dị thú cảnh giới trị số 5471 điểm. Lực lượng 450 điểm. Nhanh nhẹn 250 điểm. Trí tuệ 20 điểm. Cảm giác 250 điểm. Phòng ngự 29 điểm. Năng lực cá nhân trị số 999 điểm. Chưa phân phối năng lực cá nhân trị số 109 điểm, chờ ngài tiếp tục tăng lên cảnh giới đẳng cấp sau đó có thể phân phối. Phó Hy vừa nhìn, quả nhiên là hệ thống đem tin tức của mình đổi mới một phen, nhất là phía dưới một cái cấp bậc. Cái này thế giới võ hiệp tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là sau này, tiên thiên cùng hóa cảnh. Mà cái này 3 cái cảnh giới bên trong lại riêng phần mình phân 3 cái tiểu cảnh giới, phân biệt đối ứng mặt hậu thiên đại viên mãn, tiên thiên đại viên mãn cùng hóa cảnh đại viên mãn. Mà Phó Hy mình bây giờ chính là tiên thiên đại viên mãn, cũng tự nhiên đối ứng mình tại hiện thế thế giới nhị giai đỉnh phong. Hậu thiên cảnh giới ở cái thế giới này là nhất đẳng cao thủ, tiên thiên cảnh giới càng là đạt tới một số bên trong cỡ lớn môn phái tông chủ địa vị, còn hóa cảnh, trong cái thế giới này, chỉ có một ít truyền thừa trăm ngàn năm. Môn phái cực kỳ bí ẩn hoặc là trong tổ chức một số lao gia hỏa mới có thể đạt tới. Phó Hy đánh giá tính một chút thực lực của mình, hài lòng gật đầu, cũng may hệ thống này coi như có chút lương tâm, không có cho thực lực của mình suy giảm, dùng hắn tiên thiên đại viên mãn thực lực lại thêm 2 cái cổ dị thú trợ trận, tin tưởng trong 1 tháng hoàn thành phải làm nhiệm vụ không có vấn đề gì lớn. Ngay tại Phó Hy đậu đen rau muống cái hệ thống này thăng cấp trước cùng thăng cấp sau không có gì khác nhau lúc, chỉ thấy cái kia nữ tử áo đỏ lại nói. Hiện tại vì ngài mở ra tự do tồn trữ công năng, ngài không chỉ có thể đem hệ thống bên trong vật phẩm tự do tồn trữ, còn có thể tại trong hòm kèm tự do tồn trữ hiện thế tương tự vật phẩm. Chú ý, trong hòm kèm không cách nào chứa đựng vật sống ha. Mặt khác, dị thú trị số hối đoái cửa hàng là ngài đổi mới thế giới võ hiệp vật phẩm, ngài có thể tùy thời tiến hành hối đoái. Phó Hy nghe xong, nhịn được thiêu thiêu mi, như thế cái không tệ công năng, về sau chính mình đi ra ngoài có thể cái gì đều không cần mang. Trước đó những cái kia hiện thế bên trong vật phẩm, cả cái túi đeo lưng vác tại thân 10 phần phiền phức, như thế thuận tiện rất nhiều. Nghĩ xong, Phó Hy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bên gối bên trong túi đeo lưng vật phẩm thu sạch tiến trong hòm hải thèm, lập tức cảm giác quanh thân nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếp theo, hắn xem xét một chút dị thú trị số cửa hàng, phát hiện bên trong nhiều rất nhiều mới lạ đồ vật, lớn đến binh khí lưỡi dao, nhỏ đến ám khí dược liệu, thậm chí còn có một số võ công tâm pháp. Phó Hy quan tâm nhất chính là một số võ công tâm pháp, trước kia lúc xem truyền hình, đối với bên trong một số lăng ba vi bộ A, hàng long thập bát trưởng A một số xuất khí bá đạo võ công 10 phần hướng tới, lần này tới đến thế giới võ hiệp hắn cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút những thứ này thần hồ kỳ thần võ công, thật không nghĩ đến cái này dị thú trị số cửa hàng vậy mà có thể trực tiếp hối đoái, lập tức nhượng Phó Hy có chút mừng rỡ. Bất quá khi hắn nhìn thấy phía sau cái kia một chuỗi dài không lúc, hắn cũng chỉ có thể yên lặng thở dài. Đang lúc hắn suy nghĩ phải đóng lại dị thú trị số hối đoái cửa hàng thời điểm, khóe mắt của hắn lại rơi tại phía dưới cùng một cái tên là Vạn Thú Quyết Võ Công. Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, chốc lát đối với cái này cái Vạn Thú Quyết lên hứng thú. Tại hệ thống cho trong tin tức của hắn, cái này Vạn Thú Quyết là bọn hắn Vạn Thú Cốc vô công phương pháp, là Vạn Thú Cốc khai phái tổ sư tuyệt kỹ thành danh, trong đó không riêng chứa biến hóa ngàn vạn quyền pháp cùng tối pháp, càng có một ít thuần thú tuyệt kỹ, thậm chí tu tập đến chỗ cao thâm. Có thể thông vạn thú ngữ điệu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này vạn thú quyết cũng dần dần thiếu thốn, thậm chí hiện tại cũng chỉ có đương nhiệm cốc chủ còn biết được một khi chút ra lông, nhưng dù vậy, vạn thú cốc chủ vẹn vẹn nương tựa theo điểm này ra lông liền có thể đem vạn thú cốc chống lên đến nay, dùng đạt tới cùng còn lại thất đại môn phái bình khởi bình tọa địa vị, đủ thấy cái này vạn thú quyết lợi hại. Phó Hy đem ánh mắt một lần nữa rời về vạn thú quyết, phát hiện hối đoái trong cửa hàng, vạn thú quyết phân sơ trung cao tam bộ, phân biệt cần 500 điểm dị thú trị số, 2.000 điểm dị thú trị số cùng 5.000 điểm dị thú trị số. Phó Hy thân phận bây giờ nếu là vạn thú cốc thiếu cốc chủ, vậy cái này vạn thú quyết đối với hắn trước mắt mà nói, cũng là không có gì thích hợp bằng võ công. Bởi vì Phó Hy trước đó bố trí trận pháp cơ hồ đem chính mình dị thú trị số hao hết, hiện tại hắn còn sót lại 991 điểm dị thú trị số cũng tạm thời chỉ đủ hối đoái vạn thú quyết sơ bộ quyền. Bất quá ngẫm lại đương nhiệm vạn thú cốc chủ chỉ dựa vào một khi chút ra lông liền có thể đạt cho tới bây giờ địa vị, nghĩ đến cái này sơ bộ quyền tạm thời cũng đủ. Nghĩ xong, Phó Hy trực tiếp lựa chọn hối đoái vạn thú quyết sơ bộ quyền. Theo một vệt kim quang hiện lên, trong đầu của hắn chốc lát tràn vào đại lượng tin tức cùng văn tự, còn có một số tiểu nhân bày ra các loại võ công tư thế. Sau một lúc lâu, Phó Hy mở mắt ra, quanh thân lóe ra từng đạo kim quang nhàn nhạt. Những cái kia kim quang sau lưng Phó Hy hoặc lăn lộn hoặc phun trào, sau cùng vậy mà hình thành từng cái chim bay thú chạy hư ảnh, sau đó những thứ này hư ảnh dần dần ngưng tụ, từng cái dung nhập Phó Hy thể nội. Lập tức, Phó Hy quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, cả người nhịn được tản mát ra một loại cuồng dã bá khí khí thế, liền ngay cả ánh mắt đều tràn ngập thú loại đặc hữu gia tính. Phó Hy cảm thụ được thể nội không ngừng sao động lực lượng, cả người nhịn được đứng dậy, hai chân sóng vai mà đứng, hai tay hoặc là hóa thành trưởng, hoặc là cũng quyền, bắt đầu lần theo một loại huyền diệu quỹ tích chậm rãi vũ động lên. Theo Phó Hy động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trôi chảy, mỗi quyền, mỗi chân đều tràn ngập không cách nào nói rõ gia tính cùng lực lượng cảm giác. Cả người hắn liền tựa như hóa thành một đầu trong rừng mánh thú một dạng, khi thì giống như hổ đánh ra trước, khi thì giống như sói xé rách, khi thì giống như khỉ bốc lên, khi thì giống như rắn yên lặng. Như nếu không phải ở đây trong phòng, mà là trong rừng, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ đem hắn lầm xem như trong rừng một khi con hung thú đi. Những động tác này thẳng nhìn một bên đằng xà cùng yêu dạ hát hổ sững sờ xuất thần, nương theo lấy Phó Hy cái kia mạnh mẽ quyền cước chi lực, nắm chắc lần bọn chúng kém chút đem Phó Hy xem như trong rừng dã thú. Theo Phó Hy nhắm mắt, động tác dần dần chậm dần, hắn dần dần đứng thẳng người, thật sâu phun ra một khi miệng trọc khí. Khi hắn mở mắt ra lúc, cũng đã mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đều nói Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thâm, hắn hiện tại là thật sâu cảm nhận được, tập được cái này vạn thú quyết sơ bộ quyền sau, Phó Hy cũng coi như là minh bạch trong đó tinh túy, đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô hạn cảm thán, cái này sáng lập vạn thú quyết khai phái tổ sư, quả nhiên là như quỷ tài một dạng tồn tại a. Dùng thân hóa thành thú, đem thiên nhiên giao phó cái này ngàn vạn chim bay thú chạy ở đây vô tình trong giới tự nhiên sinh tồn chém giết năng lực, đều hấp thu chuyển hóa, vô hạn gần sát tự nhiên, kích phát ra người làm là sinh linh chi trưởng vô tận tiềm lực, đây cũng là vạn thú quyết tinh túy chỗ. Chương 206, Vạn thú quyết 2. Nhưng Phó Hy có chút tiếc nuối, dù sao đây chỉ là sơ bộ quyển mà thôi, hắn có thể cảm giác được phía sau trung bộ quyển cùng thượng bộ quyển còn có càng cao thâm hơn khó lường nội dung. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, đợi đến dị thú trị số đầy đủ về sau, nhất định phải đem cái này vạn thú quyết tập toàn bộ. Bất quá cái này sơ bộ quyển còn cho Phó Hy mặt khác hai niềm vui bất ngờ. Một cái chính là vạn thú quyết bí mật bất truyền, thuần thú quyết, cũng là vạn thú quyết đến nay lập cốc gốc dễ, cũng chính là nương tựa theo cái này thuần thú quyết, vạn thú cốc các bang chúng mới có thể thuần phục chân cầm mánh thú vì chính mình trung thành nhất đồng bạn. Một cái khác, chính là thú ngữ. Cái này thú ngữ có chút thần kỳ. Hẳn là các đời vạn thú cốc cốc chủ trăm ngàn năm tổng kết ra kinh nghiệm, nương tựa theo chim bay thú chạy biểu lộ, âm thanh, tư thế đến phân tích ý nghĩ của bọn hắn cùng ý đồ, dùng đạt tới cùng ngàn vạn phi cầm đi lưu mục đích, cũng càng có thể làm sâu sắc chính mình cùng đồng bạn ở giữa giao lưu cùng cảm tình. Bởi vì chim bay thú chạy chủng loại ngàn vạn, cái này thú ngữ cũng là có chút phức tạp, vẹn vẹn sơ bộ quyển Phó Hy liền tập được mấy trăm loại thú ngữ. Cũng may hắn có hệ thống, những cái kia không có hệ thống ban chúng. Vẹn vẹn vào cốc liền muốn học tập chí ít 3 năm dùng thú ngữ, đồng thời muốn nắm giữ chí ít mấy chục chủng dùng thú ngữ, mới có thể bị truyền thụ thuần thú quyết. Đợi cho thuần thú quyết tu tập không sai biệt lắm lúc, mới có thể căn cứ chỗ thuần phục thú loại, truyền thụ cho tương ứng vạn thú võ công. Phó Hy tiêu hóa xong toàn bộ vạn thú quyết sơ bộ quyển sau, trong lòng càng là đối với cái này cái thế giới võ hiệp tràn ngập chờ mong cùng tò mò, bởi vì hắn vẫn tại hối đoái trong cửa hàng nhìn thấy còn lại các môn các phái đỉnh cấp công pháp, cái gì thiếu lâm dịch cân kinh, Doanh Nguyệt Vân Tâm Quyết, Thái Hư Tử Hà Công. Nhìn lấy những thứ này đỉnh cấp võ công, trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, chờ mình dị thú trị số đủ, nhất định phải đem những này võ công toàn bộ học hết, đến lúc đó lại đi ra đánh nhau, đến cái kim trung cháo thiết bố sam, tiện tay ném mấy đạo phụ chú, lại đến cái đường môn ám khí gì gì đó, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây, Phó Hy khỏe miệng không tự giác câu lên một cái nụ cười. Lúc này, lại là một trận thô lỗ tiếng đập cửa đem Phó Hy từ nơi này mỹ hảo ước mơ bên trong lôi ra đến. Ngoài cửa, lần nữa truyền đến cái kia cái xuống thanh âm của người, ăn cơm. Nhanh. Nói xong, cái kia cái hạ nhân lần nữa nhỏ giọng thầm thì nói, đúng là mẹ nó phiền, mỗi lần cứ gọi hắn ăn cơm theo đòi mạng một dạng, hết lần này tới lần khác cốc chủ còn hạ lệnh, hôn đản này không ăn, chúng ta những thứ này hạ nhân đều không được ăn, thực sự là đen đủi. Người này nói tự nhiên không có trốn qua Phó Hy lộ thai, đợi cho hắn tiêu hóa xong thân phận của mình sau, hắn cũng minh bạch vì cái gì cái này cái hạ nhân sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện. Hệ thống mặc dù an bài cho hắn chính là vạn thú cốc thiếu thân phận của cốc chủ, nhưng cái này thiếu cốc chủ ngày bình thường trong cốc không có chút nào thành tựu, không có việc gì, cả ngày chỉ biết là uống rượu làm vui, bất học vô thuật, mỗi lần đều sẽ uống say không còn biết gì, chuyện này, phòng trong góc còn chất đống mấy cái vỡ vụn vào rượu. Bây giờ vạn thú cốc chủ trọng thương bế quan, vạn thú cốc đã mất người lãnh đạo, vẹn vẹn có một ít trong cốc trưởng lão miễn cưỡng chủ trì cục diện, bọn hắn đã từng đều trông cậy vào Phó Hy có thể đứng ra đến chủ trì đại cục. Nhưng hắn lần này hành vi xem ở vạn thú cốc trong mắt mọi người, thất vọng đến cực điểm. Nhưng hắn cũng không thèm quan tâm người khác nhãn quang, vẫn như cũ làm theo ý mình, thời gian dài, liền ngay cả một số hạ nhân cũng dám đối với hắn đoán thầm vài câu. Vạn thú cốc ăn cơm cùng môn phái khác thế gia không giống nhau. Môn phái khác thế gian nếu như là thiếu bang chủ loại hình, bình thường đều sẽ có hạ nhân đem cơm canh trực tiếp đưa đến trong phòng. Nhưng vạn thú cốc không giống nhau, từ thứ nhất vạn thú cốc chủ đến nay, toàn bộ vạn thú cốc liền tuân theo trong cốc một nhà lý niệm, ăn cơm đều tại một cái trong đại sảnh. Cái này đại sảnh khá lớn, tựa như là hiện đại trong đại học nhà ăn một dạng, đầy đủ ngàn người đồng thời dùng cơm, bao quát cốc chủ ở bên trong, đều ở đó dùng nữa, đều không ngoại lệ. Cũng bởi vậy vạn thú cốc so sánh môn phái khác tới nói càng thêm đoàn kết một số. Nhưng vạn thú cốc hạ cấp quan hệ lại hết sức rõ ràng, mỗi cái trong cốc cao tầng đều có phụ trách phục thị chính mình hạ nhân, cao tầng không ăn, trừ phi đạt được bọn hắn đáp ứng, nếu không hạ nhân cũng là không có thể ăn cơm. Cái này cũng liền dẫn đến vì cái gì Phó Hy ngoài cửa cái kia cái hạ nhân sẽ một mực tàu nhỏ. Lại là một trận thúc giục tiếng đập cửa vang lên. Phó Hy thầm nghĩ, phản chính tự mình không quá lớn học. Nghe nói trong đại học đều là tại một cái nhà ăn ăn cơm, coi như đi cảm thụ cảm giác cuộc sống đại học tốt, đang tốt bụng của mình cũng có chút đói. Phó Hy đem thân món kia bị mồ hôi có chút thấm ướt hiện đại quần áo thu vào trong hòm hải thèm, sau đó, cầm lấy bên giường một kiện kiểu dáng đặc thù quần áo đổi đi. Thay xong sau, hắn cố ý đi đến trước gương đồng, xuống đánh giá chính mình cái này thân thế giới võ hiệp bộ thứ nhất quần áo. Không thể không nói, vạn thú cốc mặc quần áo phong cách thật đúng là buông thả không bị trói buộc. Thân trừ một kiện áo ngoài bên ngoài, là không có bên trong quần áo trong. Đây là một kiện đen tuyền da sói áo ngoài, và áo rất dài một thẳng kéo dài đến chỗ đầu gối, nhìn lại tựa như là hiện thế bên trong loại kia điều áo khoác bằng da một dạng. Áo ngoài chỗ cổ áo riêng phần mình xuyết lấy hai khỏa to lớn nanh sói, nút áo cũng là dùng nanh sói chế, cả bộ quần áo nhìn lại dã tính mười phần. Hiện tại Phó Hy nguyên do tóc ngắn biến thành tóc dài, một đầu màu đỏ gân hiệu dây buộc tóc tùy ý đem tóc dài buộc ở sau. Cái kia rộng mở và táo ở giữa trần trụi ra Phó Hy khối kia khối rõ ràng cơ bụng cùng cơ ngực, phối một đầu da cá sấu quần dài cùng da hiệu dày bó, bên hông lại trùn một đầu kim hoàn rắn mối da trụ, lập tức nhượng Phó Hy tràn ngập nam tử đặc hữu buông thả không bị trói buộc cùng khí tức bá đạo. Phó Hy đối với mình tại thế giới võ hiệp thứ một thân trang phục có chút hài lòng, khoe miệng có chút câu lên một vòng bá khí nụ cười sau, quay người mở cửa phòng. Cái kia hạ nhân nghe thấy tiếng mở cửa, lông mày là nhíu một cái. Khi hắn ngẩng đầu, tưởng rằng Phó Hy vẫn như cũ như thường ngày say không còn biết gì, cần hắn đỡ lấy hướng đi nhà ăn lúc, hắn vẫn không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nguyên bản đến miệng một bên đoán thầm sẽ tử, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Hắn không khỏi xoa xoa con mắt, cho là mình đúng hay không nhìn lầm, trước mắt Phó Hy nơi nào còn có ngày xưa cái kia không chịu nổi say giống như, giờ phút này, hắn đứng chắc tay, cái eo thẳng tắp, trang phục chỉnh tề ba khí, nhất làm cho người để ý. Là cái kia một đôi thỉnh thoảng lóe ra tinh quang con mắt. Ánh mắt kia, khí thế kia, hoàn toàn cùng ngày xưa không thể so sánh nổi, cái này cái hạ nhân thậm chí còn có loại ảo giác, hiện tại Phó Hy, thậm chí ẩn ẩn có loại muốn vượt qua cốc chủ cảm giác. Theo một trận bụng ung ung cục tiếng kêu, cái này cái hạ nhân lấy lại tinh thần, hất đầu một cái, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài trong đầu. Nhưng trong lòng nói, cái này thiếu cốc chủ hôm nay sẽ không phải là uống nhầm thuốc đi hắn hôm nay thế mà không uống rượu. xuống trong lòng người theo là nghĩ như vậy, nhưng hôm nay Phó Hy xác thực cùng ngày xưa quá không giống nhau, những lời này hắn tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Thấy hạ nhân sững sờ ngay tại chỗ, Phó Hy liếc hắn một cái nói, đi thôi. Hạ nhân hơi sững sờ. Phó Hy nói tiếp, ngươi không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Hạ nhân nghe xong, trở lại thần đạo, đúng đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm. Nói xong, dẫn Phó Hy hướng phía trước đi đến, vừa đi còn một bên vào đầu, một bộ không hiểu bộ dáng. Chương 207, nhà ăn phong ba. Phó Hy sở dĩ muốn đi nhà ăn ăn cơm còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn nhìn một chút vạn thú cốc. Bởi vì tại hệ thống cho trong tin tức của hắn, vạn thú cốc là cùng Doanh Nguyệt Lâu, Doanh Tháng Hồ còn có Sơn Cư các đoạn kiếm phong nổi danh giang hồ tam đại tuyệt cảnh chi địa. Cái gọi là tuyệt cảnh chính là nơi đó phong cảnh đẹp đến mức không giống nhân gian. Bởi vì như thế, Phó Hy tự nhiên cũng liền hết sức tò mò cái này vạn thú cốc đến tột cùng muốn đẹp thành bộ dáng gì, mới được xưng là tuyệt cảnh chi địa. Nhìn lấy chính mình thân cuồng dã không bị trói buộc quần áo, tại Phó Hy trong ấn tượng, vạn thú cốc hẳn là toàn bộ đất vàng loạn thạch, nhóm trại tề tụ, tương tự nguyên thủy bộ lạc một dạng địa phương. Nhưng từ hắn sau khi tỉnh lại, trừ chính mình bộ quần áo này bên ngoài, vô luận là phòng ngủ của hắn vẫn là trước cửa đình viện, đồng đều đủ loại các loại hoa cỏ, thậm chí tại hắn trước cửa còn có một vũng thạch thế cạn ao, trong ao sen hà ngọc lập, du ngư đùa dẫn trục, còn có hai cái màu đỏ chuẩn chuẩn giống như khiêu vũ, tại cạn ao khối vừa đi vừa về vũ động. Phó Hy rất khó đem những cảnh tượng này cùng vạn thú cốc liên tưởng cùng một chỗ. Bởi vậy, hắn liền càng thêm chờ mong cái này chỗ ở mình cái này vạn thú cốc là dạng gì. Theo cái kia cái hạ nhân mở ra đình viện đại môn, Phó Hy hai mắt dần dần trừng lớn, liền ngay cả miệng cũng không khỏi kéo ra. Ánh mắt chiếu tới một chỗ, là một mảnh to lớn xanh tươi bãi cỏ hoa tươi khắp nơi, hồ điệp bay tán loạn, các loại tẩu thú tắm rửa dưới ánh mặt trời, tại bãi cỏ top 5 top 3 nhàn nhã tản ra bước, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua đủ loại chân cầm, bên thai huyền chuyển lấy các loại êm thai chim hót, liền như là một lần thiên nhiên biên chế hòa âm một dạng. Tại bãi cỏ phía trước là một mảnh trông chờ nói chuyện không đâu hồ lớn, mặt hồ tại ánh nắng cùng kẹp lấy cỏ xanh hương gió nhẹ xuống, hiện ra lăn tăn ba quang, một số thủy thú trong hồ lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, tóe lên bọt nước giống như một nắm lập lòe như thủy tinh vẩy xuống mặt hồ. Top 5 top 3 vạn thú cốc đệ tử, hoặc tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm, hoặc lẫn nhau luận bàn võ công, hoặc cùng đồng bọn của mình truy đuổi chơi đùa, cái này tất cả tràng cảnh cuối cùng hội tụ thành một bộ tuyệt thế hòa quyển. Phó Hy không cách nào tìm tới từ để hình dung vạn thú cốc mỹ cảnh, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, hắn liền cảm giác mình trong lòng vô hạn thoải mái, thậm chí hắn cảm thấy mình dung nhập vào cái này trời nước một màu bên trong, hắn chỉ có thể nói, tuyệt cảnh hai chữ, thực chí danh quy. Thậm chí đi theo bên cạnh hắn đằng xà cùng yêu dạ hát hổ cũng không khỏi phát ra cảm thán, nơi đây thật là tuyệt cảnh chi địa. Nhìn đến đây, Phó Hy nhịn được sinh lòng cảm thán, tại hiện thế bên trong, khắp nơi mọc như rừng nhà cao tầng, dạng này tuyệt cảnh, quả nhiên là lại không thể tìm. Lúc này, cái kia đi tại phía trước hạ nhân thấy Phó Hy dừng chân lại, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Hy, ngựa khí có chút không kiên nhẫn nói, thiếu cốc chủ, tranh thủ thời gian đi, đi trễ, lại không cơm ăn. Phó Hy nghe xong cái này mới hồi phục tinh thần lại, thế là vừa đi theo hạ nhân hướng về nhà ăn đi đến, một khi vừa thưởng thức vạn thú cốc các nơi cảnh sắc. Cũng không lâu lắm, hai người tới một chỗ phiến đá trải chế trong rừng đại lộ. Ven đường trồng lấy xanh úng tươi tốt cây rừng. Đang lúc Phó Hy bọn hắn chuẩn bị đạp con đường này lúc, từ phía bên phải trong rừng đột nhiên bay ra một vật, trực tiếp đập tại cái kia xuống đầu người, sau đó ù ù cục lăn đến. Phó Hy vừa nhìn, cái kia là một cái táo đỏ, lại quay đầu nhìn về phía táo đỏ bay ra phương hướng, bên cạnh một cái cây, đứng trước lấy một cái màu đỏ thắm hầu tử, cái kia hầu tử thấy mình đập phải người, hưng phấn mà bĩu môi tại cây nhảy lên xuống nhảy. Nhảy hai lần sau, chỉ thấy nó giơ tay lên, không biết từ chỗ nào lại lấy ra một cái táo đỏ chuẩn bị hướng phía Phó Hy bọn hắn nện xuống. Lúc này, thanh âm của một thiếu nữ từ phía sau bọn họ vang lên, "Chu Viên, không muốn nghịch ngợm." Cái kia hầu tử nghe thấy âm thanh sau, hậm hực thả tay xuống, đặt mông ngồi tại thân cây, đem táo đỏ ném tới trong miệng, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhai đứng lên. Dứt lời, thiếu nữ đi vào trước mặt hai người, chắp tay nói, "Hai vị thật có lỗi, nhà ta Chu Viên có chút nghịch ngợm, sau khi trở về ta nhất định sẽ nhiều hơn dạy dỗ." Cái kia cái hạ nhân tự biết cùng những thứ này bang chúng thân phận khác biệt, hắn vội vàng đáp lên nói, "Đại nhân ngôn trọng, tiểu nhân không dám." Nữ tử kia sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, đầu tiên là sức sở, lập tức vội vàng túi đầu xuống chắp tay nói, "Nguyên lai là thiếu cốc chủ, Chu Thanh thất lễ." Phó Hy ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, mắt hạnh môi anh đào, một thân màu hồng phấn nhỏ áo da, dưới chân đạp một đôi màu đỏ chót da hiệu dày, hai cái bím tóc đuôi ngựa buộc ở đầu hai đo, nàng cái kia tuyết trắng da thịt, quả nhiên là 10 phần hoạt bát đáng yêu. Phó Hy gật gật đầu thản nhiên nói, không sao cả. Nói xong, liền dẫn đi hướng phía trước đi đến. Thiếu nữ kia thấy Phó Hy rời đi, chớp chính mình mắt to, lệch ra cái đầu nhìn lấy Phó Hy bóng lưng lẩm bẩm nói, ồ, kỳ quái, hôm nay thiếu cốc chủ vậy mà không uống rượu, mà lại cho ta cảm giác giống như không giống nhau. Thiếu nữ đang suy nghĩ, lại từ một bên thoát ra mấy tên thiếu nữ từ sau vô bờ vai của nàng cười nói, uy, nhìn cái gì đấy, sẽ không phải là nhìn trong cốc cái đó Tuấn Nam đi. Cái này gọi Chu Thanh thiếu nữ hờn dỗi một câu, lập tức nói, các ngươi loạn nói cái gì đó. Ta vừa nay mới nhìn rõ thiếu cốc chủ. Nghe thấy Chu Thanh, nàng những đồng bạn kia khuôn mặt thần sắc lập tức biến đổi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chán ghét nói, hắn tên phế vật kia ta nói Chu Thanh, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ a, ngươi nếu là nhìn hắn, cái kia bọn tỷ muội thế nhưng là 100 cái không đồng ý a. Chu Thanh nghe xong, gắt giọng, ai nha, các ngươi không nên nói lung tung. Ta là cảm thấy thiếu cốc chủ hôm nay có chút kỳ quái, nô. Nói như thế nào đây? Chính là cảm giác. Cảm giác giống như biến một người. Biến một người liền hắn là trở nên càng có thể uống sao? Chu Thanh đồng bạn cười lạnh nói, thật không biết cốc chủ uy dành cái thế, thế nào sinh như vậy cái phế vật, ngươi thế nhưng là không biết, hiện tại còn lại thất đại môn phái đều dùng hắn thành tựu nhược điểm chê cười chúng ta vạn thú cốc đây. Chu Thanh nghe xong, trầm mặc nửa ngày, chốc lát, nàng giống như là nhớ tới cái gì nói, ai nha, ta xích huyết chủy thủ quên ở nhà ăn, các ngươi đi về trước đi, ta đi lấy về chủy thủ. Những nữ đệ tử đó gật gật đầu dẫn đầu rời đi, Chu Thanh nói một tiếng chu viên sau liền bước nhanh hướng phía nhà ăn đi đến. Phó Hy bọn hắn theo trong rừng đại lộ rất nhanh liền đi tới cuối cùng, trước mắt là một khi cái cự đại cách cổ kiến trúc, bốn phía điêu lương hoa bích, suýt lấy khắc lấy các loại chim bay thú chạy, trước cửa một đôi kỳ dị thạch thú mọc ra miệng lớn, Phó Hy vừa nhìn liền nhận ra, giá này không phải liền là trong truyền thuyết cái gì đều ăn cổ thần thú thao thiết sao. Liền ngay cả cái kia kiến trúc đại môn cũng là một cái miệng lớn hình dạng. Để cho người ta vừa nhìn liền biết nơi này chính là nhà ăn, lại thêm vạn thú cốc có ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu phong tục, cái này miệng lớn cũng là 10 phần hợp với tình hình. Lúc này, môn kia trước không ít đệ tử ăn xong rời đi, khi bọn hắn trông thấy chậm chạp đến Phó Hy lúc, từng cái mặt lộ ra không che giấu chút nào xem thường ghét bỏ chi sắc. Liền ngay cả mặt trước cái kia dẫn đường hạ nhân cũng cảm thấy rất mất mặt, không dám ngẩng đầu, túi đầu nhanh chóng đi vào. Chương 208, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Phó Hy tự nhiên không thèm để ý ánh mắt của những người này, cùng đi theo tiến nhà ăn. Cơm này sảnh khá lớn, nguyên do đến xuống điểm tăng dài, dưới nhất dài có mấy trăm cái bàn, mỗi cái bàn đơn độc vì một cái hình tròn, trung ương là trống không có thể cung cấp một người đứng thẳng, bởi vì vạn thú cốc cơm canh cơ bản đều là ăn thịt, bởi vậy tại tròn trong bàn thường thường phối hữu một cái chuyên môn nướng thịt đầu bếp, mà đệ tử khác thì là ngồi vây quanh tại cái bàn chung quanh, có thể vô hạn lượng ăn thịt, mãi cho đến ăn no mới thôi. Cấp thứ hai chỉ có mười mấy cái bàn, chuyên cung cấp mấy cái phân đường thiếu đường chủ cùng phân đường đệ tử tinh anh bọn họ dùng cơm, đầu bếp tay nghề cùng khối lượng tự nhiên là so dưới nhất tầng muốn tốt không ít. Tầng trong cùng chỉ có mấy bàn lớn, chuyên cung cấp cốc chủ cùng các đường chủ dùng cơm, đương nhiên cũng bao quát Phó Hy ở bên trong. Phó Hy đi vào nhà ăn sau, trực tiếp theo cái kia cái hạ nhân nói, ngươi có thể đi dùng cơm, tiếp theo cái kia hạ nhân như bay hướng lấy khúc quanh nhất một cái bàn chạy đi. Mà Phó Hy thì là chậm ung dung đi đến tầng trong cùng. Phàm là nơi hắn đi qua, tất cả mọi người đồng đều hướng hắn quăng tới bất mãn cùng ghét bỏ ánh mắt. Phó Hy đi vào tầng trong cùng một cái không người cái bàn chỗ vừa muốn ngồi xuống, lại nghe bên cạnh một bàn cái nào đó lao giả bất mãn nói, thiếu cấp chủ, ngươi làm đều đến như vậy trễ, ta nhìn ngươi lần sau dứt khoát đừng đến, dù sao ngươi đến cũng không ăn, vừa vặn cho trong cốc tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực. Lao giả nói xong, bên cạnh mấy tên lão giả cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Phó Hy tự nhiên biết những người này là ai, cái kia lão giả nói chuyện là Bạch Hổ Đường đường chủ, Diêm Hổ, nhất là nhìn hắn không quen, mỗi lần Phó Hy đến nhà ăn lúc, hắn cuối cùng muốn giáo huấn vài câu. Còn lại mấy tên lão giả theo thứ tự là Cuồng Báo Đường đường chủ, Cuồng Báo, Thanh Lang Đường đường chủ, Sát Lang, Liệp Ưng Đường đường chủ, Thực Ưng. Phó Hy nhìn cũng không nhìn Diêm Hổ một chút, phối hợp ngồi xuống, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cái này thế giới võ hiệp đồ ăn đến tột cùng là cái gì khẩu vị. Mắt thấy Phó Hy không có phản ứng chính mình, lão giả kia lạnh hừ một tiếng sau ngồi xuống, tựa hồ đối với Phó Hy loại thái độ này là chuyện thường ngày ở huyện. Phó Hy trước bàn cái kia đầu bếp thấy Phó Hy sau khi ngồi xuống, không có chút nào muốn động thủ nấu cơm ý tứ, thậm chí hắn ngay cả lò đều không có thăng lên. Bởi vì khoảng cách giờ cơm kết thúc không bao lâu, cái này thiếu cốc chủ đến nhà ăn cũng xưa nay không ăn cái gì, dù sao chờ giờ cơm sau khi kết thúc hắn cũng sẽ tiếp tục trở về uống rượu. Đầu bếp đang nghĩ ngợi. lại nghe Phó Hy đột nhiên ngẩng đầu lên nói, hôm nay có ăn cái gì? Cái kia đầu bếp nghe xong, đầu tiên là sững sờ, thầm nghĩ chính mình không có nghe lầm chứ cái này thiếu cốc chủ vậy mà hỏi cơm canh. Phó Hy thấy hắn ngay cả hỏa đều không có thăng lên, thế là hắn thản nhiên nói, thế nào không có ta ăn đồ vật sao cũng vậy, vậy ta sẽ không ăn. Nói xong, Phó Hy liền muốn đứng dậy. Cái kia đầu bếp nghe xong, lập tức hoảng hốt, cái này bình làm bên trong Phó Hy không mở miệng, chỉ là ngồi ở chỗ đó ngủ gà ngủ gật, chờ giờ cơm kết thúc hắn liền tự động rời tiệc, cho nên đầu bếp vô ý thức đem hắn xem nhẹ. Nhưng hôm nay Phó Hy đột nhiên nói muốn ăn cái gì, lập tức nhượng hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao cũng là thiếu cốc chủ, nếu thật là đắc tội với hắn, hắn một cái đầu bếp thật đúng là không chịu được nổi. Thế là cái kia đầu bếp luôn cuống tay chân một bên nhóm lửa, vừa nói, có. Thiếu cốc chủ muốn ăn cái gì? Nhưng cái này đầu bếp vừa nãy đem lửa cháy lên đến, chỉ nghe trong phòng ăn vang lên một tiếng nhẹ nhàng cái chiêng, lập tức, một thanh âm hô lớn nói, giờ cơm kết thúc. Đám người rời tiệc. Phó Hy biết đây là giờ cơm kết thúc âm thanh, nói một cách khác, những thứ này đầu bếp làm đệ tử bọn họ phục vụ xong, bọn hắn cũng nên ăn cơm. Bình thường lúc này các đầu bếp đều sẽ rời tiệc, nói cách khác, ngươi còn muốn ăn liền không có đồ ăn, đương nhiên, nếu như trước đó không ăn xong, còn có thể tiếp tục lưu lại ăn xong lại đi. Nếu như ngươi còn muốn đồ ăn, cái kia không có ý tứ, không có. Ngươi còn muốn ăn tự mình động thủ đi. Cái này điều lệ cho dù là cốc chủ cũng không thể làm trái. Nhưng Phó Hy trước mắt đầu bếp nghe thấy tiếng chiêng sau mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, hắn lửa này mới vừa vặn dâng lên, hắn là đi đây, vẫn là không đi đây. Đang lúc tên này đầu bếp thời điểm do dự, bên cạnh bàn Diêm Hổ đứng lên nói, vất vả, nhanh đi ăn cơm đi. Cái kia đầu bếp do dự một chút nhìn lấy Phó Hy khó xử đến, thế nhưng là, thiếu cốc chủ hắn còn. Nhưng mà hắn còn không nói xong Diêm Hổ khoát tay một cái nói, được, qua giờ cơm, ngươi vất vả vừa trúng buổi trưa. Nhanh đi ăn cơm đi, hắn thiếu cốc chủ muốn ăn có thể tự mình động thủ. Cái kia đầu bếp nghe xong Bạch Hổ Đường Đường chủ đều lên tiếng, lập tức mang ơn chạy đi. Nhìn lấy Phó Hy trước bàn trống chân một mảnh, Diêm Hổ cười lạnh một tiếng nói, thiếu cốc chủ, đừng nhìn, không đồ ăn. Ha đối với, ngươi xem một chút, ta đều lao hồ đồ, ngươi thiếu cốc chủ có thể uống rượu chắc bụng nha. Diêm Hổ nói xong, còn lại đường chủ cũng đi theo cười rộ lên. Tiếp theo, Diêm Hổ giống như là nhớ tới cái gì nói, ha đối với, thiếu cốc chủ, lão phu đột nhiên nghĩ đến, tiếp qua nửa canh giờ là phân phát thú ăn thời điểm, ngươi bây giờ nhanh đi chỗ ấy chờ lấy, có lẽ có thể đuổi kịp dùng nữa. Diêm Hổ nói xong, cười lên ha hả. Thanh âm của hắn không có chút nào lẩn tránh ý tứ, những cái kia phía dưới chuẩn bị rời đi các đệ tử nghe xong cũng đi theo cười ha hả. Nghe thấy những người này châm chọc khiêu khích, một bên đằng xà cùng yêu dạ hát hổ chừng hai mắt một cái liền muốn đi cùng bọn hắn đánh nhau, liền ngay cả Phó Hy đỉnh đầu nhím trắng đều phát ra bất mãn âm thanh. Phó Hy cho ba thú một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, chốc lát Phó Hy đứng dậy, phối hợp đi đến bàn tròn trung ương, khởi chính mình ra soi áo để ở một bên. Trông thấy Phó Hy động tác, tất cả mọi người là sững sờ. Hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn thật muốn tự mình động thủ nướng thịt hắn sẽ xảy ra hỏa sao? Không biết à, bất quá ngươi nhìn hắn cái dạng kia, chứ biết uống rượu bên ngoài, giống như là biết làm cơm dáng vẻ sao. Không giống, ai không bằng chúng ta tới đánh cược đi. Đánh cược gì? Liên cược hắn bao lâu lại đem thịt nướng cháy? Tốt. Ha 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 ha. Phía dưới đối với Phó Hy động tác nghị luận ầm ĩ, những cái kia nguyên bản ăn no chuẩn bị rời đi các đệ tử, như thế nào lại buông tha cái này trà dư tiểu hậu khó được một trận trò hay đây. Lúc này, Chu Thanh vừa nãy bước vào nhà ăn đại môn, một màn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của nàng. Nhưng mà Phó Hy cũng không để ý tới những người này, phối hợp bận rộn. Lúc này, hắn dương mắt trông thấy phía dưới một người, đang là trước kia lĩnh hắn tới tên kia hạ nhân, lúc này cái kia hạ nhân đang dùng oán trách ánh mắt nhìn chính mình. Phó Hy biết, khẳng định là bởi vì chính mình tới chậm, cho nên ngay tiếp theo hắn cũng không có ăn buổi trưa cơm. Thế là Phó Hy hướng về hắn vây tay. Cái kia hạ nhân vừa nhìn, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng từ mình chủ tử đều lên tiếng, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy cao tầng đang nhìn, dù là trong lòng lại không tình nguyện cũng được đi. Cái kia xuống người tới Phó Hy phía sau người, Phó Hy đầu tiên là ngồi xổm người xuống, từ dưới thân gỗ trong đống lấy ra một khối củi đến đưa cho cái kia cái hạ nhân nói, ngửi một cái nhìn, sau đó từ củi bên trong giúp ta đem loại vị đạo này củi lựa đi ra. Cái kia hạ nhân tuy là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng Phó Hy đều lên tiếng, hắn làm sao có thể không được làm theo, thế là hắn bắt đầu ngồi xổm người xuống tìm kiếm. Diêm Hổ đám người nhìn thấy Phó Hy động tác, từng cái khuôn mặt che kín khinh thường biểu lộ, Phó Hy là dạng gì mặt hàng bọn hắn lại quá là rõ ràng, nếu là hắn biết làm cơm, heo mẹ đều có thể cây. Thế là mấy tên đường chủ dứt khoát ngồi xuống, chờ lấy nhìn Phó Hy chờ một lúc như thế nào xấu mặt. Chương 209, quả mục khảo áp. Phó Hy cũng không để ý tới những người này, đợi cho tên kia hạ nhân thu thập xong tuổi sau, Phó Hy hơi xác nhận một chút sau gật gật đầu, lập tức nhượng cái kia hạ nhân lui sang một bên. Chỉ thấy Phó Hy cực kỳ thuần thục ném tuổi nhóm lửa, không cần một lát, lò kia bên trong liền lấy liệt hỏa hứng hực, thậm chí một bên đám người còn ẩn ẩn ngửi được một cỗ sấp xỉ hoa quả mùi thơm ngát. Đám người có chút kinh ngạc, cái này Phó Hy bình làm bên trong căn bản là không có thấy hắn dính qua phòng bếp một bên, sao nhóm lửa như thế thuần thục, lại so những đầu bếp đó nhanh hơn. Tiếp theo, Phó Hy từ sau lưng nguyên liệu nấu ăn bên trong, lấy ra hai cái xử lý tốt vị béo, chốc lát tựa như biến ma thuật, ảo thuật, một dạng, từ để ở một bên trong quần áo lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ. Những thứ này bình quán đều có chút chữ nhỏ, nhưng Phó Hy xử lý con vịt tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn chưa kịp thấy rõ cái kia bình chữ nhỏ. Những thứ này bình nhỏ liền lại như trước đó một dạng, biến mất tại Phó Hy trong quần áo, chỉ có nhãn lực hơi cao một chút Diêm Hổ mấy người miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai cái bình nhỏ từ chữ, theo thứ tự là, mật ong cùng đường mạch nha. Xử lý xong con vịt sau, chỉ thấy Phó Hy đem hai con vịt quay một chuỗi, bắt đầu đặt ở lò bắt đầu nướng. Mới đầu đám người vẫn như cũ ôm nhìn Phó Hy xấu mặt tâm thái, nhưng theo thời gian trôi qua, Phó Hy trong tay hai cái con vịt dần dần biến thành kim hoàng sắc lúc. Một cỗ vô cùng mùi thơm mê người tại toàn bộ trong phòng ăn lan tràn ra. Cỗ này hương khí chui vào đám người trong mũi, nhượng những cái kia nguyên bản ăn no các đệ tử vậy mà lại lần nữa câu lên muốn ăn, thậm chí có chút đệ tử cái bụng lại ù ù cục kêu lên. Kinh hãi nhất liền muốn đếm rời Phó Hy gần nhất cái kia mấy tên đường chủ, bọn hắn cách gần nhất, cái kia hương khí tự nhiên cũng ngửi hà nhiều nhất. Bọn hắn bây giờ cũng niên kỷ không nhỏ, từ xuất đạo giang hồ đến nay, sơn chân hải vị không biết ăn bao nhiêu, nhưng bọn hắn mấy chục năm qua ăn đồ ăn liền mùi thơm tới nói, lại không có một đạo có thể so sánh được Phó Hy trong tay đang tại nướng con vịt. Thậm chí trong bất chi bất giác, môi của bọn hắn ở giữa, đầy tràn nước bọt. Rầm. Theo cái kia kim sắc thịt vịt nướng mật ong cùng dầu chân phát ra tư tư tiếng vang, mấy tên đường chủ đồng thời nuốt ngụm nước bọt, bọn hắn cũng là vừa vặn ăn no, nhưng mùi thơm này lại giống như là có vô tận ma lực mở dạng, liều mạng tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ đói khát. Thậm chí để bọn hắn có một loại chính mình vừa rồi căn bản không có ăn cơm xong một dạng ảo giác. Giờ phút này, trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có cái kia tắm rửa tại trong liệt hỏa sơn hào hải vị. Cho tới bây giờ, mọi người nhìn về phía Phó Hy ánh mắt dần dần có biến hóa thành, từ ban đầu chế dễ ước, đến kinh ngạc, lại đến bây giờ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đang tại nhàn nhã lật qua lại thịt vịt nướng nam tử, giờ phút này lại để bọn hắn cảm thấy như thế lạ lẫm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng ăn lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có nuốt nước miếng âm thanh, liền ngay cả những cái kia rời đi đầu bếp, đều từng cái chạy về đến, muốn tìm tòi cái này say lòng người mùi hương đầu nguồn. Rốt cục, tại Phó Hy sau cùng vùng một tầng thần bí bột phân sau, hắn rốt cục đem thịt vịt nướng từ hỏa lấy ra, phối hợp cầm hai cái đĩa ngồi ở một bên, chính hắn ăn một cái, sau đó hướng phía cái kia cái hạ nhân vây tay, ra hiệu hắn ngồi xuống ăn một cái khác thịt vịt nướng. Cái kia hạ nhân đã sớm chìm đắm trong Phó Hy trong tay thịt vịt nướng hương khí bên trong. Thấy Phó Hy hướng về hắn ngoắc hắn đầu tiên là sững sờ thoáng cái, lập tức mới phản ứng được. Mà dù sao Phó Hy là hắn chủ tử, dù hắn dù thế nào trông mà thèm trước mắt thịt vịt nướng, cũng không có hạ nhân theo chủ tử ngồi cùng bàn ăn cơm đạo lý, cho nên hắn cũng không có bị thức ăn hương khí làm cho hôn mê đầu, tự giác đứng ở một bên. Phó Hy thấy hắn như vậy, cũng không miễn cưỡng, chỉ là vừa ăn vừa nói, cái này lạnh liền không thể ăn. Cái kia hạ nhân nhìn lấy kim hoàng thịt vịt nướng, nước bọt sớm đã đầy tràn qua miệng. Nhưng hắn dù thế nào trông mà thèm, cũng không dám vượt qua thân phận sẽ chênh lệch. Phó Hy không để lại dấu vết thở dài, thầm nghĩ cái này thế giới võ hiệp tốt thì tốt, nhưng đời này tục thân phận cấp bậc quan niệm cũng là 10 phần phiền phức, tại hiện thế bên trong, đâu có nhiều quy củ như thế, bất quá là cảm thấy mình chậm trễ người khác ăn cơm, thuận đường mời hắn ăn thịt vịt nướng mà thôi. Thấy cái kia hạ nhân một mực kiên trì, Phó Hy cũng không miễn cưỡng. Không cần một lát, cái này thịt vịt nướng liền bị Phó Hy tiêu diệt sạch sẽ, sau khi ăn xong hắn còn hơi có chút đáng tiếc thở dài, ai, không đã nướng chín, hương vị bình thường thôi, miễn cưỡng, có thể ăn đi, lần sau đổi tốt một chút cây ăn quả hẳn là có thể nướng càng tốt hơn. Nói xong, hắn cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, rời tiệc hướng phía nhà ăn đi ra ngoài. Phó Hy nói một mình thanh âm không lớn nhưng cũng không nhỏ, vừa lúc hạ xuống tại trong thai của mọi người. Lần này, nhưng để mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, thế là từng cái nhìn lấy Phó Hy bóng lưng nói. Nghe được không, nghe được không? Ta liền nói hắn căn bản sẽ không nấu cơm đi, còn kiếm cớ nói đầu gỗ không tốt. Chính là, ta nhổ vào, nướng thịt theo đầu gỗ có dám quan hệ, hắn đây là đang vì mình kiếm cớ, vừa rồi hương khí khẳng định là hắn thêm cái gì đặc thù hương liệu nghĩ đến dọa người. Chính là a, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không chịu nổi, hiếu thắng khoe khoang không nói, lại còn dùng một số thủ đoạn mưu toan che đậy mọi người, quả thực vì cốc chủ mất mặt. Ta nhìn hắn vừa rồi nhất định là kiên trì mới đem cái kia con vị tan xong, hắn thêm nhiều như vậy vật kỳ quái, chỉ sợ hương vị liền ngay cả chúng ta chim bay thú chạy đều ăn không vô đi. Ha 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 ha. Đám người đang cười, chợt nghe thấy nhà ăn đây truyền đến một trận tiếng khóc này hết sức kỳ quái, giống như là có người miệng bên trong ngậm cái nát quả đào khóc nữa một dạng. Đám người lần theo tiếng khóc nhìn lại, đã thấy lại là trước đó đi theo Phó Hy cái kia cái hạ nhân, lúc này hắn đang ngồi ở trước bàn, miệng bên trong nhai lấy thịt vịt, lại khóc vô cùng thương tâm. Đám người vừa nhìn lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận, ta nói thế nào? Hắn biết làm cơm sẽ nướng thịt ngươi xem một chút hắn, vậy mà để cho mình hạ nhân ăn loại kia heo ăn cũng không bằng đồ vật, nhìn bắt hắn cho tra tấn. Chính là a, nhìn hắn khóc như thế thương tâm, đủ thấy thứ này có bao nhiêu khó ăn, nói thật, ta đều có chút bội phục thiếu cấp chủ, khó ăn như vậy đồ vật, hắn là thế nào nuốt trôi đi, ta hoài nghi hắn hiện tại chỉ sợ đang tại nhà xí bên trong nôn đây, ha ha. Ai, đáng thương a, theo một phế vật như vậy. Cái kia mấy tên đường chủ nguyên bản còn vì Phó Hy cái kia một tay thịt vịt nướng sở kinh diễm, lập tức, nghe được lời của mọi người sau, gặp lại cái kia khóc thương tâm hạ nhân, lập tức cảm thấy mình bị lừa, từng cái lao ra hỏa dựng râu trừng mắt, thầm mắng Phó Hy không phải thứ gì. Chốc lát, Diêm Hổ đứng dậy, đi đến cái kia hạ nhân trước mặt an ủi, tốt, đừng khóc, khó ăn cũng đừng ăn, ta biết là hắn ép buộc ngươi ăn, ngươi cái kia chủ tử là ai chúng ta đều rõ ràng. Hôm nay ta Diêm Hổ thay ngươi làm chủ. Hắn Phó Hy cũng nên hổ nháo đủ, loại này heo cũng sẽ không ăn đồ vật, vẫn là vứt bỏ tốt, chờ cốc chủ khỏi bệnh, ta liền cùng cốc chủ nói một câu, thay ngươi đổi người chủ nhân, ngươi đi theo hắn cũng là chịu khổ. Nói xong, Diêm Hổ liền muốn đem cái kia xuống trong tay người đĩa lấy đi ném đi. Ai ngờ cái kia hạ nhân giật mình, ôm đĩa co cẳng liền chạy, ngay cả nước mắt đều không lo được xoa, một bên chạy còn một bên đem thịt vịt nướng hướng miệng bên trong nhét, bộ dáng kia, thật giống như sợ bị người cướp đi một dạng. Chương 210 Ảm nhiên tiêu hồn vịt. Thấy thế, bao quát Diêm Hổ ở bên trong, tất cả mọi người đều là sương sờ. Lập tức Diêm Hổ trước một bước cau mày nói, ngươi đây là làm gì lao phu hảo tâm quên ngươi, ngươi sao được như thế không lĩnh tỉnh. Tên kia hạ nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ này trước mắt nói chuyện với chính mình người là ai. Lập tức, hắn mở trừng hai mắt, dọa đến ngay cả trong miệng thịt vịt nướng cũng không cần. Lập tức quỳ xuống đến không ngừng dập đầu nói, Bạch Hổ đường chủ tha mạng, Bạch Hổ đường chủ tha mạng. Tiểu nhân vừa rồi vô ý mạo phạm, chỉ là cái này thịt vịt nướng thật sự là. Cái kia hạ nhân một bên đem nước mắt lau khô, một bên sợ hãi nói. Diêm Hổ bị hắn cái này một khi làm, lập tức không hiểu ra sao, nhìn xem trong địa bàn thịt vịt nướng, lại nhìn xem tên kia hạ nhân nghi ngờ nói, thế nào lao phu lời nói mới rồi có vấn đề sao ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì cái này thịt vịt nướng quá mức khó ăn, bi phẫn rơi lệ sao. Tên kia hạ nhân nghe xong, lại vừa nhìn người chung quanh ánh mắt. Lập tức minh bạch bọn hắn nhất định là lầm biết cái gì. Thế là hắn quỳ gối cung kính nói, về Bạch Hổ đường chủ, tiểu nhân cũng không phải là bởi vì cái này thịt vịt nướng khó ăn mà khóc, mà là bởi vì nói xong, cái kia hạ nhân không thôi liếc một chút trong mâm thịt vịt nướng. Bởi vì cái gì Diêm Hổ nghi ngờ nói. Cái kia hạ nhân không thôi đem ánh mắt từ thịt vịt nướng bên trong dịch chuyển khỏi sau, cung kính nói, bởi vì cái này thịt vịt nướng quả thực ăn quá ngon. Ăn ngon đến nhượng ta cảm thấy cái này mười mấy 20 năm không có miễn phí công việc, ăn ngon đến nhượng ta cảm thấy ta đã từng nếm qua tất cả mọi thứ đều như là nghèo hèn một dạng, tiểu nhân là bởi vì ăn vào quá đồ ăn ngon, cho nên mới vui đến phát khóc. Nghe thấy xuống người, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hạ nhân cùng bên cạnh hắn trong mâm bị ăn để thừa thịt vịt nướng. Đúng lúc này, chỉ nghe phía dưới một người đứng ra bất mãn nói, ngươi lần này người quả thực nên đánh. Ngươi lần này nói là dụng ý gì ngươi đã từng nếm qua đồ vật đều như là nghèo hèn một dạng ngươi ha không phải là đang nói chúng ta vô năng làm được đồ ăn ngay cả nghèo hèn cũng không bằng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện người kia, đang là trước kia một tên đầu bếp. Nghe thấy hắn, còn lại đầu bếp cũng đều mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn, đối với cái này xuống người có chút bất mãn. Cái này vạn thú cốc đầu bếp là cái gì a miêu a cẩu đều có thể làm bọn hắn cái đó không phải nơi đó đại tiểu lâu bên trong chú bếp, cái kia một tay thức ăn ngon. Sở hữu hưởng qua người chưa bao giờ nói qua nửa câu thua lời. Bây giờ một khi cái hạ nhân lại còn nói bọn hắn những thứ này đầu bếp nổi danh làm đồ ăn, không bằng một cái chưa bao giờ xuống chủ thiếu gia. Đây quả thực là đang vũ nhục bọn hắn. Cái kia hạ nhân địa vị đâu có thể theo những thứ này đầu bếp so sánh, mắt thấy nhiều như vậy đầu bếp vây công chính mình, hắn lập tức cũng hoảng hốt, chỉ thấy hắn gấp sắc khóc, hắn một bên mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng, vừa nói, ta không có ý tứ này, mà lại ta nói đều là lời nói thật. Các ngươi nếu là không tin, chính mình đến nếm thoáng cái chính là. Nếm ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao có thể để cho chúng ta nhấm nháp đồ ăn, cái này vạn thú cốc bên trong trừ phương chủ chủ bên ngoài, những người khác căn bản không xứng. Để cho chúng ta nếm một cái chưa bao giờ xuống chủ tiểu tử làm đồ ăn, hưởng cho ngươi cũng nghĩ ra. Bên trong một cái đầu bếp căm giận nói. Tiếp theo, rất nói chuyện trước tên kia đầu bếp hướng phía Diêm Hổ chắp tay nói, Diêm đường chủ, chúng ta tận tâm tận lực ngày đêm phụ trách vạn thú cốc đám người đồ ăn, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ lại gặp đến một khi cái hạ nhân chửi tới, ta chờ thực không cam lòng. Mời Diêm đường chủ tướng này cuồng vọng chi đồ đuổi ra vạn thú cốc. Đối với, đem hắn đuổi ra vạn thú cốc. Còn lại đầu bếp cũng phụ hòa nói. Diêm Hổ quay đầu nhìn về phía còn lại mấy vị đường chủ. Lúc này, mặt khác mấy vị đường chủ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, theo đạo lý nói lần này người là không dám ở trước mặt bọn hắn nói láo, chẳng lẽ thứ này đúng như hắn nói, ăn ngon cũng có thể làm cho người khóc. Thế là, đi qua một phen sau khi thương nghị, mấy vị đường chủ quyết định, nhượng những thứ này đầu bếp đến nếm thoáng cái đạo này thịt vịt nướng, nếu như thật như sau người nói, cũng là mỹ vị, vậy bọn hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cần phải là lần này người nói ngoa, chửi bới những thứ này vất vả đầu bếp. Cái kia Diêm Hổ tự nhiên sẽ đem lần này người đuổi ra vạn thú cốc. Đề nghị của Diêm Hổ đám người tự nhiên không có dị nghị, thế là cái kia bị hạ nhân gặm được chỉ còn một nửa thịt vịt nướng bị một lần nữa đặt ở cái bàn, sau đó nguyên do trong đó một tên đầu bếp phụ trách cắt miếng bắt thịt. Mấy phút đồng hồ sau, bàn phóng một loạt đĩa, mỗi cái trong đĩa đều có một khối hoàn chỉnh thịt vịt nướng thịt. Thế là chúng đầu bếp trước khi đi, từng cái bưng lên đĩa, tại Diêm Hổ ra lệnh một tiếng, chúng đầu bếp tập thể đem trong đĩa thịt vịt nướng đưa vào trong miệng. Theo lấy bọn hắn nhấm nuốt, lòng của mọi người đều treo lên, bọn hắn muốn biết, cái phế vật này thiếu cốc chủ đến cùng đem cái này thịt vịt nướng làm đến mùi vị gì. Dần dần, đám người phát hiện những thứ này đầu bếp trước mặt bộ biểu lộ bắt đầu có cải biến, ngay từ đầu tiên là nghi hoặc, lại là kinh ngạc, sau đó đến chấn kinh, thậm chí sau cùng, những người này thế mà cùng cái kia hạ nhân một dạng, chảy ra một hàng thanh lệ. Nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này đầu bếp cũng không có mở mắt ra, mà là trong miệng càng không ngừng nhai lấy. Khuôn mặt một bên rơi lệ, một bên tràn đầy vẻ hạnh phúc, tựa hồ căn bản không nỡ lòng bỏ đem cái kia thịt vịt nuốt xuống một dạng. Các đầu bếp khuôn mặt biểu lộ nhượng tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ cái này thịt vịt nướng thật như cái kia hạ nhân nói, lại ăn ngon có thể khiến người ta rơi lệ. Diêm Hổ trước hết nhất kìm nén không được, hắn không thể không đánh gậy những cái kia đắm chìm trong nào đó cái thế giới bên trong các đầu bếp. Theo hắn một tiếng ho khan, những đầu bếp đó bọn họ cũng từng cái lấy lại tinh thần, mở mắt ra. Nhưng vào lúc này, sở hữu mở mắt ra đầu bếp, đều không ngoại lệ, lần đầu tiên đều là nhìn về phía cái kia bị loại bỏ chỉ còn lại có vị xương thịt vịt nướng, từng cái trong mắt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Diêm Hổ thấy thế, cao giọng hỏi ý kiến hỏi, như thế nào cái này thịt vịt nướng đến tột cùng là hương vị? Nghe thấy Diêm Hổ, trước đó nói chuyện cái kia mấy tên đầu bếp, tất cả đều xấu hổ mà cúi thấp đầu, bọn hắn cả người liền giống bị hung hăng đả kích một dạng, từng cái khuôn mặt tất cả đều là nhột chí chi sắc. Lúc này, trong đó một tên đầu bếp ngẩng đầu, trong giọng nói có cảm thán, có xấu hổ nói, Diêm đường chủ, ta muốn chính thức hướng vị tiểu huynh đệ này xin lỗi, bởi vì hắn nói không giả, đạo này thịt vịt nướng quả thực là một đạo thần đồ ăn, chính là chúng ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy một loại cách làm, thậm chí chúng ta đều không cách nào đếm ra thiếu cốc chủ đến tột cùng dùng nào vật liệu, chúng ta cái này mấy chục năm công việc, xem như phí công phí sức, thật sự là xấu hổ. Không chịu nổi. Không nghĩ tới thiếu cốc chủ đúng là như thế kinh động như gặp thiên nhân. Ta dám nói, chỉ dựa vào đạo này thịt vịt nướng, cái thế giới này, trừ phương chủ chủ bên ngoài, không có người nào có thể cùng thiếu cốc chủ sánh vai. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Cái này đánh giá quá độ cao.